mình mặc đồ màu cảm nhá.
Bằng do áp dụng khoa lý trường di tích học trường này mà thành tấn công nhờ đại từ biết bao đại từ tiếp đại một tí trường bằng sự khác và cũng bằng sự sản xuất. Hãy chú ý từ khoa nhau được diễn tả ở đây. Nhưng mà áp dụng khoa lý trường đó có thể đây là một tiếp cận của học trường phần mặt hay là học trường của toàn bộ tạo chí con người hiện đại. Tiếp xúc với cả đó, hành động thay đổi hết tầng này đến tầng khác thì theo những gì mà bản đoàn đang nỗ lực thực hiện hay theo tùy theo những hướng tiếp của tư tưởng con người. Do đó thì đại diện có thể bị lôi cuốn vào hoạt động sai lầm và áp dụng tập. Sai các ý tưởng thì là tuyển sinh xuất phát từ sáu loại ảnh hưởng mà tôi gọi là đề tập ở trên. Đang xu thế quá mức trong chín vị đại tử. Tôi có thể tiếp tục toàn dạy một cách thức mà sau đó ở tưởng nghe ra thì đại tử cung cấp không phản trả. Nhưng điều đó tôi đã đủ để nhắc bạn là cách phân tích có khí công dụng sẽ hướng dẫn bạn từ hiểu biết đến linh xuất. Chúng ta có ghi nhận có phải dùng lối chứ để ảo hưởng như sau. Một cách nhận thức sai lầm, hai cách diễn giảng sai lầm, ba cách chứng hữu sai lầm, bốn cách hướng định hướng sai lầm, năm cách hội nhập sai lầm, sáu cách thể hiện sai lầm, bảy cách đạt dụng sai lầm. Đây là cách giúp chúng ta hướng về sự điều lộ hình thức điều lộ cũng được khẳng định bằng cách của ảo hưởng được tạo ra như thế đó. Ở đây tôi đã dành cho các bạn như dung và các loại hàng đẩy khác nhau mà đại tưởng có suy nghĩ mắc phải với hình thức thần trí của nó. Bạn sẽ gặp phải hàng đẩy ngày một.
Anh Minh Minh trong nhà anh có radio ấy, cái gì mà nó chuyển liên tục rồi.
Bắt được phải được vượt qua, nó phải bị đại tưởng có điểm đạo cô lập và cô ly. Chính nữ thành công cuối cùng để lòng người này đã đưa Đức Giê-xu lên Phật giá để tốt lên. Lời lẽ của các đau khổ ở đời ngoài. Sau cùng ngài đã xua tan được ảo tưởng cá nhân sự đế bên ngoài và lúc đó ngài hoàn toàn có được ý thức ngài chính là thượng đế không còn gì khác nữa. Triết lý của sự thật giúp cho ngài thoát khỏi trong phúc âm và khổ thánh hơn. Chương 17 thực sự là một sự thật hiển nhiên trong tâm thức riêng của ngài được tiếp nhận một cách vững chắc. Tuy nhiên trong chính nghiệm vô biên và tối thượng này có phán chốc mình về sự mất mát và sự chối bỏ do đó hàng ngã đang hấp thụ của ngài thúc đẩy chính ngài thoát ra các người phát triển vốn đi đối với đồng thời sẽ quý các an ủi rất nhiều. Điều này có nghĩa là ngài đã vượt qua được ảo tưởng tổng hợp cuối cùng khi ảo tưởng tổng hợp đó đã bị xua tan thì sự ảo tưởng theo cách hiện trong gia đình với ngài cũng biến mất. Con người không còn bị ràng buộc nữa, ảo tưởng tài trí không còn tìm ra được nữa. Thế tài trí con người mới tối quen là một thứ cùng vay sạch để phải chiếu lại ánh sáng chân lý. Ảo tưởng có cảm thấy không còn tiền giữ mình vì chính ngài cảm thấy cũng tự tan tại đi. Còn ai nếu ngài rằng trong bộ cách động người hình nhân vật, tôi có nói rằng chính tài cảm thấy cũng làm được ảo tưởng. Nó là một cách lý giải về tài trí, các thứ nhiều là trên tài trí đôi như những gì mà chúng ta gọi là tham khảo các trí hoàn toàn của con người trong lúc đi lạc đến. Khi ảo tưởng và ảo cảm về được vượt qua thì phải cảm nhận toàn thai trong những cái liên lạc trong một việc gọn nào còn bị gọn nào có hoàn toàn. Chia sẻ, trí cảm, Amamara tăng biến đúng là con người được xem như là chỉ yếu gồm có linh hồn, thể trí, não bộ, văn phòng ngã. Đây là một đại chứng nhận địa phần hành động thật hiện có. Khi con người đã kiềm chú được phàm ngã của mình và lạ bỏ được mọi kế hoạch của hào cảm và sự hào lầm, người này thành viên được là sự cảm nhận sự chứng nhận này được đạt đến bằng sự kiềm chú lạ bỏ một quả thể ra bằng sự tài. Đó, một cách tiếp tâm do đó hội ý đại hạ các đoàn đạo người sau đó sẽ tất nhiên sẽ sáng tỏ.
Còn bước ngay, mình coi lại cái đoạn này một tí. Chứ mình cứ đọc vào ào thì vào lỗ tay mình ra lỗ tay. Bây giờ cái điều thứ bảy là cái ảo cảm này do áp dụng sai ý tưởng. Và áp dụng sai ý tưởng tức là để tự kết nhận một ý tưởng bằng trực giác. Hoặc là ông ấy tự thấy, bởi vì ông sáng suốt ông thấy nhưng mà ông ấy áp dụng sai. Đây là cái cạnh ảo tưởng tổng hợp hay là ảo tưởng của toàn bộ cõi trí. Khi con người hiện đại tiếp xúc với cõi đó, tức là trong cái thời đại, trong một cái thời đại này thì toàn bộ cõi trí người ta đều có một cái ảo tưởng như vậy. thì thấy rất hời. Đây là khuynh hướng chung của tư tưởng con người. Thì nếu mà tất cả nhân loại đều sai lầm thì đệ tử cũng đi lôi cuốn vào cái hoạt động sai lầm của cả nhân loại. Và những cái tư tưởng mà ông nhận được thì nó đúng, nhưng mà thì ông bị lôi vào những cái ảo tưởng chung, cho nên thành do ông bị chi phối, lôi cuốn vào hoạt động sai lầm. Và tại vì là toàn bộ báo chí của con người trong thời đại đó bị sai lầm thì người đệ tử không cẩn thận thì sẽ bị ảo tưởng nó lừa gạt. Bây giờ ông cứ bàn thêm về những ảo tưởng lừa gạt rồi, nhưng mà không đủ thời gian, bây giờ mất sơ sơ thôi. Bây giờ nhìn qua lại thì ảo tưởng nó có những cái đường lối sai lầm. Thứ nhất là nhận thức sai lầm, thứ nhì là diễn giải sai lầm. Những ngày này mình ôn lại những bài từ trước thôi. Nhận thức sai lầm, diễn giải sai lầm, chiếm hữu sai lầm, tức là mình tưởng cái đó của mình chiếm hữu cái tư tưởng nào đó, thích định hướng sai lầm, xong rồi mình bảo người ta phải đi theo con lối đó. Cái hội nhập sai lầm, hội nhập sai lầm tức là không biết thế nào tên nữa, chính mình, sau đó là thể hiện sai lầm, là áp dụng sai lầm, nó thể hiện cái áp dụng nó khác nhau cái gì. Đây là các bước thứ ba hướng về sự biểu lộ. Chắc phải nhau nha, bị ồn không anh ơi? Con ồn nào quá. Vậy cách mà ảo tưởng được tạo ra như vậy, bây giờ ta thấy các nguyên nhân và các loại ảo tưởng khác nhau. Bây giờ ngày nào đó chúng ta gặp phải và phải vượt qua. Nghe lên ra cho mình biết của mình cẩn thận. Kiều này đã nỗ lực thành công cuối cùng để làm điều này, đã đưa Đức Thế Sư lên thập giá. Thì ông khi ông lên thập giá thì ông nói là cha bỏ rơi con như cái gì đó. Tức là ông cảm thấy bị bỏ rơi tất cả. Tức là ông nói là cha có thể cho con khỏi phải uống cái nước rượu đắng này không được không? Xong rồi ông nói câu đó, câu trước rồi câu sau ông nhớ lại là ông có phải chịu đựng. Thì ông nói rằng là thôi ai cứ làm theo ý của cha đi, đừng theo ý của con. Thế là ông bị đóng đinh, ông chịu chết ở trên cây thập giá. Thì những người lẽ có vẻ đau khổ bề ngoài của Đức Thế Giê-xu là như vậy. Rồi sau đó ông xua tan được ảo tưởng cá nhân và tư tưởng bên ngoài, thì lúc đó ông ý thức là ông chính là Thượng Đế. Rồi ông nhớ lại được sự hợp nhất của ông ấy. Bây giờ ông hiểu được sự hợp nhất thì ông thành La Hán. Tuy nhiên trong chứng nghiệm vô biên và tối thượng này có một thoáng chốc ý thức về sự mất mát và sự chối bỏ. Tức là trước khi mà ông hiểu được điều đó thì ông cảm thấy ông hơi thiệt thòi quá. Và ông cảm thấy là Thượng Đế đã bỏ rơi ông ấy. Tại vì lúc đó là ông luôn sống trong tàm ngã, và tàm ngã ông đang bị chết. Thì ông cảm thấy đau khổ. Nhưng mà cái sự đau khổ của ông thì nó cũng an ủi những người khác rơi vào hoàn cảnh tương tự với ông ấy. Ở đây nói là ông đã vượt qua được ảo tưởng tổng hợp cuối cùng. Tại vì cái ảo tưởng này là của toàn thể nhân loại. Thì ai cũng có ảo tưởng về cái tham ngã của mình. Và ai cũng đau khổ khi mà bị như vậy. Khi mà ảo tưởng tổng hợp đã bị xua tan, thì cái ảo tưởng theo các hiểu trong gia đình nhân loại cũng biến mất. Con người không còn bị ràng buộc nữa. Tức là làm thế nào để thoát khỏi cái sự ràng buộc về cái sự quý mến cái thể xác của mình mà mình không muốn rời bỏ nó. Ảo tưởng của cõi trí không còn tỉnh ra được nữa, thể trí con người lúc bây giờ là một trí tự trong sạch, thể cảm chiếu lãnh thân chân lý. Ảo tưởng của cõi cảm dục không cần giữ nữa, và chính thể cảm dục cũng tự tàn tạ đi. Lúc đó là ông lên là có những bàn. Bạn hãy nhớ rằng bộ sách luận về huyền linh thuật, tôi có nói rằng chính thể cảm dục cũng là một ảo tưởng. Đó là cái lý giải về thể trí có tính lừa gạt trên cõi trí. Đối với những gì mà chúng ta gọi là toàn thể các bộ phận của con người trong lúc nhập thế, khi ảo tưởng vào cảm đều vượt qua thì thể cảm dục tàn phai trong ý thức nhân loại. Không một bộ phận nào còn bị bỏ lại cho bản ngã chưa rãi. Khi cảm tan biến, bây giờ con người được xem như là chính yếu gồm có linh hồn, thể trí, não bộ trong tầm á. Đây là một bài bí hiểm. Nói câu này thì khó hiểu, thì lại bí hiểm thật. Ý nghĩa của nó chỉ có thể hiểu được đó, thì con người đã kiềm chế được tầm á của mình. và loại bỏ được một cái cảnh của ảo cảm và ảo tưởng. Cái câu này các bạn này chắc là phải thiền để mà hiểu thêm. Điều này thành tựu được nhờ sự rèn luyện. Sự chế ở này được đạt tới bằng sự kiềm chế. Việc loại bỏ dục vọng xảy ra bằng sự hại bỏ một cách quyết tâm. Do đó ương nhẹ bắt đầu hành động, rồi sau đó vấn đề tất nhiên sẽ sáng tỏ. Nhưng anh Hải có ý kiến gì không anh Hải? Không cần nhìn đọc tiếp.
Hai ngày ơi, cái gì mà lọc này lọc gì lọc nhiều quá thì không lắm được không? Đi đến này là gì bí mật con thực sự nhớ bà lão chị nha. Để thử gì ngon của bà mà nói nghe lọc 10 phút thì nghỉ một tiếng mà 2 tiếng hoặc 4 tiếng hoặc 10 tiếng.
Mình nói thì là đó ở đây anh.
Lọc 10 phút á, mà nói vậy á. Thì thầy suy nghĩ như vậy thì mai ra cái đề tài của mình nó mới có thể nó thâm nhập vào tâm của mình đó không? Chứ rồi từ đó mình mới có thiền nữa, có thâm không thì mình có thiền nữa không? Nên thì vấn đề ảo cảm này nó thuộc vấn đề thiền rồi. Thì vì chúng ta cũng nói vậy, mỗi câu trong cái đề tài này, cái tư tưởng này là cái tư tưởng của Bích Lê Ca đúng không? Chỉ rõ cho chúng ta thấy rõ mình đang sống ở đâu, mình đang sống ở trong cái thế giới ảo mộng, đúng không? Phải nói đến ảo cảm là mình nhớ rằng cái cõi trần của mình là cái cõi ảo mộng, ma da, nó là cõi ảo mộng, ảo tưởng. Vì lý do đó nên tất cả nhân loại trên thế giới này sống trong ảo tưởng này, sống trong ảo cảm là như thế đấy. Cái đất của mình nó là ma da, là ảo mộng, là ảo tưởng, không có thật. Chỉ do Đức Phật ngày xưa cũng nói, cái cõi trần của mình là cái cõi vô thường, không có thường trụ. Cái đó, anh với anh nào bên Phật giáo, cái đại tài này thì thật sự nó liên hệ đến thiên chúa giáo nhiều hơn. Bên thiên chúa giáo bên nghe là tỉnh bỏ bên thiên giáo nhiều hơn. Mà bởi vì nó chính thức như ngày xưa nhà mà bị đóng đinh trên thập tự giá là bởi vì nhân loại vẫn còn sống trong ảo cảm. Bởi vì nói thẳng ra cho nhân loại cái thời đó còn sống trong cái hồn thú, nó không hiểu gì hết nè. Mà cái tư tưởng của Đức Như Duy là nó xa rồi, nó cao siêu lắm, người ta không tiếp nhận được. Vì lý do đó nên người ta mới lên án nhà thầy. Mà hơn nữa chính do khai giáo lúc bây giờ nó mạnh ghê lắm hơn. Đức Vô Vi là cái tư tưởng của Đức Vô Vi, mà cũng chính là cái tư tưởng của Đức Sư Tôn á, Đức Hoàng Thiện mình á. Con người còn đang sống trong cái hồn thú mà làm sao hoàn thiện được, nó khó cho nó ha. Cái tư tưởng này nó là cái tư tưởng siêu thoát rồi. Vậy là chúng ta học cái đề tài này mục đích là thế nào? Là chúng ta phải cố gắng giải thoát cái phần nhân ảo ảnh của mình. Nói đến ảo cảm là mình phải nhớ cái con người của mình nó là ảo ảnh, là giả tạm. Phần nhân của mình nó là giả tạm. Nhưng mà mình sống với đó hoài thì mình vẫn còn sống trong ảo cảm. Đấy, vậy thì thuốc trà chứ không thuốc trà. Học ơi, nhiều quá rồi, giờ có ý dừng lên miếng tạ cho nó vui chứ. Giờ em giữ lại sao không? Nghe không Phúc? Phúc, tôi có ý cho tôi vậy đó. Vậy các bạn nói nha. Thôi lọc thêm em. Ok,
lọc thêm bằng chết.
Khi bạn đã biết đối cục của hạ tầng chính là trực giác. Trực giác là sự nhận thức về thực tại. Chỉ có thể có được khi ảo cảm và hạ tầng chính còn nữa. Một phản ứng phát xuất từ trực giác đối với tâm lý sẽ xảy ra theo một con đường mới đặc biệt để tiếp cận với tâm lý. Xưa thì đại tử đã thành công được trong việc mà tập được quy hướng tạo ra hình dữ dội của thể trí. Để cho anh thắng người ta khó khăn, người ta chưa có thể tương xử trực tiếp mà không bị là khi người ta khó phải bắt đầu cảm nhận sự hiện diện của trực giác. Khi ảo cảm không còn bám chặt vào tầng ngã, và cái mong muốn cao siêu hoặc tất cả một con người hướng về hiện tại thành sự thực tại hoặc duy ngã, không còn chân vào dữ liệu, ý thức ngã bộ với linh hồn nữa. Cái phút hồn dung còn sự tự do cao sinh này thì phản phải đến với những người tình bạn không chính thân chứ họ phân đấu với sự sống. Tức là họ có được một ánh sức hiểu biết bằng tự giác, đường nhận của tương lai và bản chất của tâm lý trong thắng tốt nhất cả công tự họ. Và tự sống không bao giờ trở lại một cách chính xác như trước. Họ đã tự đoán chắc rằng họ thực tế thay đổi được biện minh và đều có phần thưởng thích hợp của nó. Nhưng có những tâm bản đều sang cú nốt cách chính xác được bảo trở về thế kế nó bằng sự nhận.
Chưa có nêu ra trong bản điều trang 41 cái của ta được ảo tưởng và thay thế nó bằng nhận thức tâm linh đích thực và không thể sai lầm. Chính là sự nhập định. Nhập định này, nhập định này có phải Samadhi, chắc phải Samadhi á. Tất nhiên sự nhập định này là do linh hồn túc kiến, có thể đạt đến một số hiểu biết về trình tự phát triển nếu bạn hiểu rằng toàn thể tiến trình thiền định gồm ba phần chính của nó có thể được chia ra như sau. Thứ nhất là lời tìm đạo, con đường dự bị, định trí, ảo lực. Định trí là con sát chân. Vị thứ nhì, hành vi đệ tử, con đường đệ tử là phạm thiền, meditation, ảo cảm. Lúc bây giờ là bị ảo cảm, là lúc đầu định trí để ảo lực là của cái thể thoát ấy. Nó là một cái sức mạnh, nó rất là nó làm cho mình bị lạc hướng. Còn cái thứ ba là đệ tử điểm đạo, con đường điểm đạo, đi trên con đường điểm đạo và nhập định là samadhi ấy. Này có ảo tưởng, illusion. Bản liệt kê trên sẽ đủ để nêu ra sự liên hệ giữa tiến trình thiền định như đã được phát thảo và giảng dạy trong trường nội môn. Đó, có ba tiến trình và tiến trình gồm ba bậc như vậy. Được phát thảo trong trường nội môn với vấn đề mà tất cả các bạn đều phải đối phó. Phương pháp tua tan ảo tưởng mà vị đệ tử điểm đạo dùng đến là phương pháp nhập định. Nó nhập định tức là để hóa tan cái ảo tưởng hay là illusion. Nhưng nếu bạn không phải là đệ tử được điểm đạo thì có ích gì khi tôi đem điều này bàn với bạn? Liệu nó có thể làm lợi cho bạn chút nào hay nó chỉ làm thỏa mãn tính hiếu kỳ của bạn? Nếu tôi chỉ cho bạn các tiến trình đặc biệt mà linh hồn sử dụng trong lúc nhập định để thấu nhập vào và nhờ tác động của ý chí có luyện tập và nhờ một số công thức của phương một để xua tan ảo tưởng, tôi không thể tưởng tượng được gì cả. Tức là ông ấy không có chỉ cho cái phương pháp mà ông bảo là không biết rồi. Do đó tôi sẽ đúc kết cái nhận xét của tôi về điều này liên quan đến ảo tưởng theo khía cạnh về tình trạng tiến hóa của bạn. Hiện nay ảo cảm là vấn đề của bạn. Tại vì mình đang là ảo cảm thì tức là vị đệ tử đó, đệ tử là con đường đệ tử là meditation, tức là mình đang thiền để mà mình chấn lại cái ảo cảm đang dùng cái thiền đó. Ảo cảm là vấn đề của bạn cũng như là vấn đề của thế giới. Một số các bạn có thể trí đang ở trong tiến trình tổ chức nên có thể chịu đau khổ phần nào do ảo tưởng. Nhưng vấn đề chính của bạn với tư cách một nhóm và với tư cách cá nhân là vấn đề ảo cảm. Thế là có một số cao hơn họ bị ảo tưởng, nhưng mà mình nghe còn trình độ trung bình thì mình là bị ảo cảm. Lấy được kinh nghiệm sống của bạn ở trên các cõi thủ cao của cõi cảm dục, cõi thủ cao của cõi cảm dục rồi, hay là những cảnh giới cao của cái cõi sinh giới. Nhiệm vụ của bạn là vượt qua ảo tưởng mỗi một trong các kiếp sống riêng của bạn và với tư cách một nhóm. Sau đó tiến tới nhiệm vụ khó khăn, đó là giúp tua tan ảo tưởng thế giới. Sau này bạn có thể làm được điều này nếu bạn chịu khó luyện tập và với tư cách cá nhân am hiểu và chế ngự được các ảo tưởng riêng của bạn. Mình phải chế ngự, mình đừng bị ảo tưởng nữa và mình giúp đỡ thế giới không bị ảo tưởng. Ngay khi bạn bắt đầu làm được điều này, tôi mới có thể bắt đầu sử dụng bạn với tư cách một nhóm. Nhưng trước khi bạn có thể tham dự việc cô tam ảo cảm thế giới, bạn phải hiểu biết rõ ràng hơn và xuất phát chế ngự được các ảo cảm và ảo tưởng của tâm ngã của bạn. Nay đã đến lúc tôi giúp bạn đối phó một cách quyết liệt hơn với vấn đề ảo cảm này. Với quan điểm đối với việc phụng sự được dành riêng cho nhóm của bạn, chứ không phải với quan điểm giải thoát cho riêng bạn. Do đó tôi đòi hỏi các bạn bắt đầu làm việc với sự can đảm và quyết tâm mới mẻ, với sự hiểu biết mới mẻ để tiếp tục trong nhiều năm. Bạn có sẵn sàng dành hết nỗ lực cho công việc không? Vì đây là nhiệm vụ. Đó, cái đoạn này của ông nói là bây giờ là chúng ta là con đường của người đệ tử, tức là ông đang nói với đệ tử của ông ấy. Nhóm đệ tử đi theo con đường của ông ấy thì là bây giờ phải hoạt động chung trong một nhóm để mà có thể cô ta là làm cảm của chính mình và giúp đỡ cô ta là ảo cảm của nhân loại, thì ông ấy sẽ giúp để mà cùng sự, chứ không phải giúp để mà mình tiến một mình. Anh hai có muốn nói gì không anh hai?
Thầy cha nè, cái đại diện giáo của cái thầy cha nè, và rõ ràng nè, là mình học cho những cái đề tài của ngài đó là để chỉnh sửa, để chỉnh sửa thế gian. Thì lý do đó mình muốn chỉnh sửa người khác thì chính mình phải biết tất cả những cái gì mà nhân loại còn đang thiếu, còn đang thiếu sót. Nếu chuyện vấn đề ảo cảm, ảo tưởng nữa là cái vấn đề này nó liên hệ đến cái đời sống của người rất nhiều. Vì sao? Đa số nhân loại thì sống trong phàm nhân, thì luôn luôn họ bị cái bức màn vật chất nó phủ đầy trên tâm trí của họ, trên tình cảm của họ luôn luôn họ nghĩ đến cái đời sống vật chất thôi mà. Vì lý do đó mà mình cũng sống ở trong cái thế giới này. Con người của mình nó có thần lên nên mình cũng vẫn còn sống trong cái thế giới này, nên mình vẫn bị chi phối. Nếu mình không có mà hướng về vấn đề tâm linh, mà nếu mình không có mà thiền thì mình cũng rơi vào cái tình cảnh cũng như họ, là không có khác gì hết. Bởi vì sao? Cái thế giới mà mình đang sống đó, nó là cái thế giới ảo ảnh, ảo mộng, ảo tưởng ha. Mà chính cái này mình kiếm là không đâu, nhưng mình ngày xưa nên ấn giáo rồi nói là Maya cõi ảo mộng, Maya cõi ảo mộng. Vì lý do đó mà hầu hết nên là họ đều sống trong ảo mộng. Mình sống trong ảo mộng mà muốn thoát khỏi cái ảo mộng này á, thì hồi xưa chính thân hợp á nghĩa là xuất hiện là để giúp cho người ta giải thoát từ cái thế giới ảo mộng này, nhưng mà cái giáo lý thân hợp á không có đi sâu vào cái đời sống thực tế của nhân loại. À giờ em thấy rồi, vì sao mà thân học không phát triển? Là bởi vì cái tư tưởng của thân học nó khó, nó không có được, nó không có đeo trên nghĩa là để đi thông vào cái đời sống mà thông thường của con người, nghĩa là nó không có hòa nhập với cái phần nhân của nhân loại, đang nhân loại đang sống trong cái phần nhân. Nhưng mà thông học thì đưa ra những cái tư tưởng thuộc về cho nhân nhiều lắm, nên cái tư tưởng đó nó vừa thích hợp. Nhưng lý do đó chúng ta thấy rằng hội thân hợp mà đã lập được nên từ đó đến nay gần 150 năm, 140 năm rồi, mà vẫn còn ở trong cái tình trạng chưa có thể giúp cho nhân loại mà tiến hóa nhiều hơn, phát triển nhiều hơn vấn đề tâm linh, mà nó còn thiếu sót gì nữa, thiếu sót gì nữa, thiếu là cái mục đích thứ nhất. Anh về anh thấy cái mục đích thứ nhất của họ là giúp cho người ta cố gắng làm sao bỏ cái loại trừ của giới kỳ thị, người tín ngưỡng tôn giáo, màu da, dân tộc, giai cấp, nam nữ, đồ đó, tất cả những cái đó không học. Chính không học đưa ra này là để giúp người ta thoát khỏi cái ảo cảm đó. khi mà con nhận, khi mà chúng ta mà vào trong học rồi mình nhận được cái mục đích thứ nhất này thì cái đề tài ảo cảm này chính Đức Đại Ca ngài cũng dùng nó để mà mình để mà có thể là để giúp cho cái đại tử diền môn của bà đây ha, cố gắng làm sao đó, làm sao mà thực hiện cho được cái tình vinh lễ đại lành đó trong nhân loại đó, mà thực sự đó mà muốn thực hiện được là phải thực tập. Chứ không phải nói chung là nó lý thuyết chung, không có đi cao hết á, đó là nói vậy, phải thực tập. Đó là mình phải thực tập. Phải thực tập rồi một người mà chứ với người thanh học á, thì đa số bên thanh học không có cái gì mà thực sự mà không có một vụ mà hợp tác mà chặt chẽ nhau bên Bà Mê Lê đưa ra cái con đường thuận tự của bên Bà Mê Lê nó rõ ràng là ba người mà hợp tác với nhau quyết tâm làm một cái gì đó chứ mà để bảo vệ thường thường là xưa mà chúng ta thấy rằng là một cây làm chẳng lên non mà ba cây dựng lại lên hồ núi cao. Như tôi chỉ thấy nhanh nhanh cái là cái luôn này nó cũng mấy năm rồi không ăn thua vậy phải gì đó.
Thì nó nhỏ lắm, ví dụ như bà Galaxy có một nhóm, tôi nghĩ nó chỉ 20 người thôi bảo ngay. Còn bây giờ nhân loại đông quá thì có đất thì làm sao mà làm được một cái trường bi giáo. Cho nên phải chia cho ba nhóm, ba người giúp đỡ lẫn nhau, cái này là ý kiến rất là hay. Đúng không?
Đúng rồi, mình mới làm được. Còn nếu thực sự cái trường bi giáo của thân học á, cái mục đích đó cũng không phải mà như đi phân vào những đề về phụng sự nhân loại tích cực mà thực sự nó là tu cái này á, mục đích của Đức Đại Ca với em đưa ra là để tạo cái mầm móng của cái thông học, nó tạo cái mầm giống đó để từ đó nó mới phát triển lên. Còn nếu mà không có cái chuông này thì thông học có nghĩa là sống được thì cũng tê sao, bởi vì thường thường thông học nó giống như một tổ chức xã hội thông thường, một cái hội thông thường ha, cũng có ý nghĩa gì hết á. Từ đó thì nghĩa là rồi sống mũi gì nó cũng tan thôi ha. Lý do đó cái chính thì phải lý tiền là để tạo những cái hạt giống tương lai của hội đó nha. Hội thông học mà còn hay mất là do cái mầm mống đó mà thôi đó. Nên vì lý do đó anh em thấy thông học, hội thân học mà không hoạt động được, nhưng mà hội viên thân học vẫn còn tồn tại, vẫn còn thiền tâm học, vẫn còn tấm, vẫn còn phát triển như thường đó.
Bây giờ nhờ anh đọc thêm 250 nữa, tức là trang 91 phụ bản giữa là số 2 đó, từ 92-93, nhờ anh đọc dùm 250 nhé, anh Minh. Hào cảm trên cõi cảm dục ạ.
Nó chán nó có sự hay gì
nó bị rớt thì tôi lại đọc thế thôi.
Đó là bị bảo là mình thì như bị bảo là thành ra cái đường ở với tôi ở nhà em với tôi mà cái thà thằng cả nó đúng mạng nó lại nó chỉnh lại chứ nó bị bảo là thành nó rớt hoài, bị bảo bên Việt Nam mình bị bảo là rớt hoài.
Các bạn đã nên chúng tôi ở những chỗ nào đó với học trò của các chú trời mà tôi đã bài một tên tái ngấm sức linh của tôi như vậy, bạn đã bắt đầu nhờ tính phân biệt, tính người sẽ đưa bạn đến một cửa nhựa đúng ý chủ đề của cuộc sống. Tôi nói với một số tiền đất đưa ra một chị ánh sáng và ả tàn là đại quỷ hay đối phó với tư cách
của cá nhân. Anh đọc chỗ nào vậy? Anh đọc trang 91 câu số 2 á.
Cảm tin có.
Cảm tin có cảm dục đó.
Mà cảm trên mọi thứ, tôi đã bàn một vấn đề này một cách xúc tích và lắng tạng để thấy rằng trước tiên đó không phải là những bộ chính của nhóm người tình đạo này cùng dưới người tình đạo trên thế giới tích nhân mạng mà trước tiên họ tập tâm với hạ cảm những người tình đạo này trở thành tinh thần sang nhân mạng có nhiệm vụ liên cầu với hạ cảm thế giới và vạch ra một con đường tin và hạ cảm phải có nhiệm vụ thống và năng lượng linh hồn và sức mạnh trí tuệ tâm đạo số linh hồn như tinh thần lòng bạn nên chọn vị thế của bạn nhận thức được phần quan trọng cơ hội và giờ và sát sắp tới. Bạn đang đứng trên tâm giới của đại tỷ Ngọc Môn, giờ này không hiểu chẳng bao nhiêu nữa bạn sẽ phải đưa lên vào trận chiến với ảo cảnh của bạn.
Mình được cái rồi, mình phải được cái đọc tiếp này. Cái đoạn này thì đưa nói về tức là ứng sơ qua về ảo tưởng thôi, từ vì vấn đề ảo tưởng không phải vấn đề của mình mà là vấn đề của những đệ tử được điểm đạo, thì bây giờ ông chỉ nói về ảo cảm, quay trở lại vấn đề ảo cảm thì mình phải đối phó, mình là đệ tử nhập môn thì mình phải đối phó với ảo cảm. Ảo tưởng là của cõi trí, còn ảo cảm là của cõi vía. Cái cõi này nó cũng ở trên hai cái cảnh cao của cõi vía luôn. Mình bật tin với ảo cảm, phải đương đầu với ảo cảm thế giới và làm thế nào để đi xuyên qua ảo cảm, không để ảo cảm nó che lấp. Những người tìm đạo này thuộc hàng tiên phong trong nhân loại có nhiệm vụ đương đầu với ảo cảm thế giới và vạch ra một con đường xuyên qua ảo cảm. Họ có nhiệm vụ phóng thải năng lượng linh hồn và sức mạnh trí tuệ. Trong dấu các linh hồn đi trên phong này, bạn nên chọn vị thế của bạn, nhận thức được tầm quan trọng của cơ hội và giờ giải thoát sắp tới. Bạn đang đứng trên ranh giới của vị đệ tử nhập môn, điều này có nghĩa là chẳng bao lâu nữa bạn sẽ phải đưa tay vào trận chiến với ảo cảm của bạn. Những cái của trận chiến với ảo tưởng, tức là khi nào được điểm đạo rồi thì còn thể chống chọi với lại ảo tưởng nữa. Bạn có đủ mạnh để làm điều này không? Đừng quên rằng vị đệ tử là kẻ đang đối phó với khát vọng của cảm hóa mình và cũng là kẻ đang vật lộn với các vấn đề được tạo ra do kết quả của sự an trụ và thể trí và sự hiểu biết và với các năng lượng đang trở nên linh hoạt do sự tiếp xúc với linh hồn. Bạn nhanh chóng trở thành một tàu ngã hội nhập, tức là đương ở trong cái thời kỳ lâu thời. Do đó nhiệm vụ của ý thì không dễ dàng chút nào và cần sự hoạt động có tập trung của bản ngã tốt đẹp của mình. Với câu này tôi muốn nói đến linh hồn và cảm hóa của đạo tâm. Các bạn đã đang chiến đấu ở mức độ nào đó với ảo tưởng của các ý tưởng mà tôi đã bàn đến trong giáo huấn trước đây của tôi. Như vậy bạn đang bắt đầu mở tính tâm điện, tính này sẽ đưa bạn đến việc chọn đúng chủ đích của cuộc sống. Trong giáo huấn này tôi tìm cách đưa ra một ít ánh sáng về ảo cảm mà đệ tử đang đối phó với tư cách một cá nhân, và cũng xét khía cạnh của ảo cảm mà đệ tử phải đối phó với tư cách người cùng sự thế gian đang tập huấn. Đó là một cách thường xuyên tôi muốn nói rằng thể cảm của hành tinh nhìn từ mức độ của linh hồn bị mất hút trong vực sâu của sương mù bao quanh, là cái vía của mình đang bị sương mù nó bao. Năm đêm khi nhìn lên bầu trời quang đãng, bạn nhận thấy các tinh tú, các mặt trời và các hành tinh đang tỏa chiếu với độ sáng lạnh trong và với ánh sáng nhấp nháy đi trên qua nhiều chiều rộng hay nhiều năm ánh sáng như thường gọi. Đến khi mắt người ghi nhận được chúng và ghi nhận sự tồn tại của các ngôi sao đang chiếu này. Tuy nhiên khi nhìn vào thể cảm dục của hành tinh, nếu các bạn có thể làm thế, bạn sẽ không thấy được sự cố gắng trong suốt như thế đâu, mà chỉ thấy một quả cầu lờ mờ dường như hơi nước và sương mù. Sương mù này dày đặc cho thấy chẳng những khó xâm nhập nào mà còn thấy các điều kiện không thích hợp cho sự sống. Nên là đang nói về cái thể vía của quả đất á, tức là cái cõi sinh giới á, thì nó lù mù, nó không có trong suốt giống như là cái cõi hạ giới mình nhìn thấy. Tuy nhiên vốn là các chân sư nội môn, chúng tôi vượt qua được và trong nắng sương mù đó nhìn thấy tất cả đều bị biến dạng và méo mó. Các con của nhân loại đang cố gắng làm việc, một số người quen thuộc với sương mù và độ dày đặc này đến nỗi họ không biết có nó nữa mà xem nó như là vị trí đúng tốt và là vị trí không thể thay đổi trong cuộc sống hàng ngày của họ. Những người khác nắm bắt được tia sáng yếu ớt của một thế giới sáng sủa hơn, trong đó các hình thể hoàn hảo hơn, và nhận thấy nơi đó sương mù không còn che giấu thực tại được nhận thức một cách mơ hồ nữa. Mặc dù có những điều về thực tại đó có lẽ họ chưa biết được, vẫn còn những người khác, đó là chính các bạn, nhìn thấy trước mắt bạn một con đường thanh thang đưa đến ánh sáng tỏ rạng ban ngày. Đó, mình tưởng mình nhìn vô mình thấy là đường rồng thanh thang, nhưng mình đâu biết là mình đang bị sương mù. Tuy nhiên các bạn chưa biết là trong khi bước lên đường đảo thì ngay chính trên đường đảo các bạn phải làm việc một cách tích cực và sáng suốt với ảo cảm đang bao quanh, ngay theo con đường được hướng dẫn bởi người đã tự mình thoát ra khỏi sương mù gây bọc. và bước vào một thế giới có các chân trời trong sáng. Rất nhiều thời gian mà các đệ tử đã trải qua trên đường đạo là một tiến trình hầu như chìm đắm theo chu kỳ vào trong họ cảm và sương mù, xen kẽ với những giờ phút sáng suốt và nhìn sao trong lặng. Tức là các vị bề trên thì các vị nhìn thấy rằng là cái cõi cảm dục này của mình toàn là sương mù mà làm méo mó tất cả mọi thứ. Nhưng mà mình tưởng là cõi cảm dục này là cõi trung giới là sáng sủa lắm, mình làm việc rất là tốt. Mình đâu có biết là mình nhìn toàn là bị méo mó. Mình có góp ý gì không?
Cái ảo cảm của cái hành tinh là cái gì? Bởi cái nguồn gốc của căn cụ thứ ba là xuất phát từ bên mặt trăng. Mà ấn giáo lại gọi là các vị mặt thần huyết sinh. Chính cái vị thần này là tạo ra cái nguồn gốc tạo ra cái ảo cảm ảo tưởng của nhân loại ở trên cái đất chúng ta. Đấy, cái đường này đó là chính cái đề càng này cũng là cảm nhận biết được cái đường này rồi.
Giả tính như mình học cái ảo cảm này là mình hộ biết cái thể vía, cái cảm dục thể của mình với cái trực giác thể. Phải hộ biết nó, cái trực giác thể đó. Phải hộ làm sao thực hiện được cái việc mà hộ biết cái cảm dục thể với cái trực giác thể. Thì trước bây giờ người ta mới có thể là chủ động để mà thấy rõ cái mà mình đang sống thực sự nó là ảo tưởng, ảo giác, ảo mộng. Mà có thân của mình nó là ma da, thực sự là do cái trực giác của mình nó cho mình thấy, chứ không phải là không phải mà mình do cái cảm thực thể của mình thấy thì mình vẫn còn bị chi phối nha cha. Vì lý do đó mình học cái này, ảo cảm này là mục đích là để mình lần lần một hồn mình có thể là hộ biết, nghĩa là có thể là Đức Lê Ca này nhắc nhở là phải cố gắng làm sao, nghĩa là thực tập được hộ biết con người với cái hành tinh, con người với cái hành tinh mà thuộc về cái cảm dục đó, cái ảo cảm của hành tinh, hôm nay gọi cái từ tiên pha của bên trường phái Pháp Quân của họ đây gọi là ảo cảm hành tinh, phải không? Chị con hả?
Dạ, ảo cảm của thầy ạ. Cái ảo cảm gây ra bởi cái thể vía của hành tinh.
Nó có thể vía của hành tinh, nghĩa là cái thể vía cái đó của mình mà thành hành thường xuyên. Cái đó của mình nó là nghĩa là con rẻ của con mặt trăng, biết chưa? Mình giống giáo lý lý tiền nó thân hợp rõ ràng như vậy nè. Mà mặt trăng là nó có cái ảnh hưởng về
cái tình cảm của người vui lắm đó. Tôi nói vậy đó thì anh chị em nghiên cứu lại nha. Đó, thì nó rõ ràng nha, mình chịu cái ngôn loại mà trên cái đất của mình biết là người phụ nữ thường thường chịu ảnh hưởng rất nhiều về mặt trăng. Đó, tôi nói vậy đó thì chị thứ mọi người các bạn mà bên phụ nữ coi lại cho đúng thì cũng nói đúng rồi đó. Mà hả, mà nói về mặt trăng có nghĩa là ảnh hưởng về cái cảm dục thể của mình như thế đó. Mình với cái điểm thứ nhì đó là chúng ta phải thiền, tham thiền thôi. Thì lúc mấy giờ người ta mới có thể sử dụng được cái sự không điện, cái sự không điện của cái hạ tí. Mà hả, cái hạ tí mà bắt đầu có cái tư tưởng không điện rồi thì cái hạ tí này lần lần nó hợp với cái thượng trí. Mà họ biết cái thượng trí thì nó thấy rõ cái ảo cảm của con người của mình, nó là giả tạm, nó là không chính xác, nó là sự thỉnh lừa ghê lắm. Rồi đó tới khi nữa đó là không.
Cảm ơn anh. Khi còn mình bắt đầu học qua giờ sau đi là còn 5 phút ngày ngày qua giờ sau học giáo lý đức truyền nhé. Trang 576. Bây giờ chắc có thể copy lại cái phần kỳ trước. Không nên đọc phần sau mình không hiểu gì hết. Copy lại mấy kỳ trước đi. Chắc copy lại là mùa hà qua. Giờ đọc trang 574. Đến nay những lời bài lan môn đó cũng biết rằng trong những bước đầu tiên của giống dân này, khi mà cái trí của thể xác và tâm linh còn ngủ say và tâm thức vẫn chưa phát triển, những quan điểm về tinh thần nó hoàn toàn không có liên hệ gì với những nơi lân cận của thể xác. Con người thiêng liêng ở trong hình dáng của con thú, dù bên ngoài có hình dáng con người. Nếu y có bản năng thì y sẽ không có ngã thức để soi sáng trong bóng tối của cái nguyên trí thứ năm. Nguyên trí thứ năm là cái thể trí, trí ẩn. Khi các đấng cao cả minh triết do lập tiến hóa điều động rút vào họ cái điểm liên quan của tâm thức, cảm giác đầu tiên mà nó đã được đánh thức được sự sống và sự hoạt động là một cảm giác liên đới hợp nhất với các đấng sáng tạo thiêng liêng của mình. Cảm giác đầu tiên của đứa trẻ đối với bà mẹ và người vú của nó như thế nào thì những khát vọng đầu tiên của tâm thức thức tỉnh trong con người nguyên thủy đối với những người có yếu tố mà y cảm thấy ở trong chính y, thế nhưng họ vẫn ở ngoài và độc lập với y. Cũng giống hệt như vậy, cảm giác này kích thích lòng tôn sùng và nó trở thành động cơ đầu tiên và độc nhất trong bản chất, vì đó là đức tính độc nhất tự nhiên ở trong tâm của y và cũng là cái thiên bẩm trong con người y mà chúng ta thấy cảm giác gì nhau nơi một người mới sinh cũng như nơi một con thú còn nhỏ. Cái tình cảm sắp bằng bản năng không thể chế ngự được này của con người nguyên thủy đã được Kathleen mô tả một cách tài tình và người ta có thể nói là bằng trực giác. Xương kêu lên, tâm hồn vĩ đại của thời thượng cổ giống như tâm hồn giản dị của một đứa trẻ, giống như tâm hồn cao thượng đứng đắn nhất và thâm sâu nhất của con người biết là giường nào và trên địa cầu này y đi đứng ở đâu thì bầu trời vẫn ở trên đầu y. Nó biến toàn bộ trái đất thành một thánh điểm bí mật đối với y và biến mọi việc trên địa cầu thành một thứ tôn sùng. Trong ánh sáng thường của mặt trời, nhìn những hình thoáng qua về những sinh vật sáng chói sẽ lóe lên. Những vị thiên thần vẫn còn bay lượn, vẫn còn mang những thông điệp của thượng đế đến cho con người. Sự vi thường, sự kỳ diệu bao quanh con người. Y sống trong một yếu tố phi thường. Y sống trong một yếu tố phi thường. Vậy thôi. Tức là cái đoạn đầu ấy thì là con người chưa có thể trí cho lắm, con người mới là bắt đầu trở thành người. Thì cái người này nó ngây thơ lắm mà nó giống như là mà đứa bé mới được sinh ra đời ấy, thì là nó chung nó cứ liếm vào mẹ của nó. Hay là mấy con thú mà nó được sinh ra đời thì nó nhìn thấy cái gì trước nhất thì nó cho là mẹ của nó đi theo, nó bám chặt lấy. Thì cái người này thô sơ đó, họ hướng về các bánh thiên liêng mà đã tạo tác cho họ. Họ hồn nhiên nó như vậy. Người ta không thể phủ nhận sự sống của các nguyên thể này. Mọi sức lực và tiềm năng của nó đã ăn sâu trong tâm người Ấn Âu và châu Á, tức là người Aryan. Từ vũng thân thứ ba trực tiếp qua những đứa con của trí tuệ đầu tiên, chúng là kết quả của tiềm năng tạo tác. Khi thời gian trôi qua, từ thời đại này đến thời đại kia, những sinh vật hoàn hảo như thế được sinh ra từ giai cấp thánh thiền của các bậc đắc đạo, nhưng rất hiếm đó là những sinh linh cá biệt ở trong mặc dù bên ngoài chúng vẫn sống, nhưng với người nào đã sinh ra chúng thì nói là những người này rất là thánh thiện. Trong thời kỳ ấu trí của giống dân thứ ba nguyên thủy, một tạo vật thuộc loại cao quý hơn nhưng vẫn chưa đầy đủ, vì vậy người ta chủ định cho nó có trí thức về tư tưởng, có một tấm lòng rộng rãi hơn để tạo ra cái uy quyền bá chủ và thích nghi để thống trị các sinh vật khác. Thế là người làm người thì được thống trị các sinh vật là phải có một cái lòng độ lượng mà tư tưởng như thế hiểu biết. Nó được ra đời một vận cụ hoàn hảo và mẫn cán dành cho những nhân vật đang hóa thân của những cõi cao. Họ thức thức chiếm lấy những hình dáng này để làm nơi trú ẩn. Những hình dáng này được sinh ra từ ý chí thiêng liêng và cái quyền năng thiêng liêng tự nhiên nơi con người. Sinh vật này là một đứa con và tinh thần thuần túy, có thể trí không bị trộn lẫn với bất cứ sắc thái nào của yếu tố trần tục. Thì cái thể xác của nó là tùy thuộc vào thời gian và kiếp sống, và trí khôn của nó trực tiếp xuất phát từ những khối trên. Nó là cái cây minh xét thiện liêng linh hoạt, vì vậy nó có thể được so sánh với cây thế gian. Trong những câu chuyện thần tiên của người Na Uy, nó không thể co éo và chết cho đến khi cảnh giao chiến cuối cùng của kiếp sống xảy ra. Trong khi trải qua một thời đại, rễ của nó cứ bị con rồng nít khó là con rắn thế gian lầm nhấm. Tuy vậy, con cứ lo làm cái mắt.
Tôi làm cái gì
mà? Ừ, nó lấy rồi. Tuy vậy đó là vì đứa con ánh trưởng đầu tiên của Kriya Sattu có cái thể xác bị hàm răng của thời gian ăn mòn. Nhưng rễ của bản thể bên trong của nó vẫn luôn luôn còn mãnh liệt và bất tử. Vì nó nảy nở và phát triển ngay trên trời chứ không phải ở cõi trần. Tuy vậy vì đó là vì đứa con thánh thiện đầu tiên của Kriya Sattu có cái thể xác bị hàm răng của thời gian ăn mòn, nhưng thế của bản thể bên trong của nó vẫn luôn luôn còn mãnh liệt và bất tử, vì nó nảy nở và phát triển ngay ở trên trời chứ không phải ở cõi trần. Nó là người thứ nhất của giống đầu tiên và cũng là mầm mống của tất cả các thứ khác. Có những đứa con khác nữa của quyền năng tư tưởng do một sự cố gắng thích nghi của tinh thần sinh ra. Nhưng đứa con đầu tiên này còn giữ lại cho đến ngày nay cái hạt giống minh triết thiêng liêng, đấng thiêng nhất và đấng thiêng liêng trong số tất cả các con minh triết ở cõi trần. Chúng tôi không thể nói nhiều hơn nữa về vấn đề này, trừ ra chúng tôi có thể nói thêm là trong mọi thời gian, ngay cả trong thời đại chúng ta đã có những mẫu quý đại chủ được vấn đề này một cách đúng đắn. Bây giờ toàn cảm ơn ở chỗ này. Thì nói rằng là những đứa con đầu tiên sinh ra trên những vị thiên liêng, rồi những đứa con đầu tiên này thì rất là đặc biệt, giống như là về sau này là bị con rồng cho nó mới tham giảm nhấn. Ngày xưa là nó không có bị ô nhiễm gì cả. Và cái rễ của bản thể bên trong nó mãnh liệt và bất tử, nó phát xuất từ trên trời chứ không phải khỏi trần. Đó là người thứ nhất của giống đầu tiên. Giống đầu tiên ở đây sao nói giống thứ ba? Giống đầu tiên sao thành giống thứ ba được? Tức là giống dân thứ ba. Và cũng là mầm mống của tất cả các thứ khác. Có những đứa con khác nữa của quyền năng tư tưởng, nhưng đứa con đầu tiên còn giữ lại cái hạt giống minh triết thiêng liêng. Ok anh hai có ý kiến thì vấn đề nữa. Nó lại găng như đâu rồi?
Tôi đoạn nào tôi dò không ra đâu.
Tôi có tốt lên này, tôi có tốt lên em cấp
lộ. Ông thích trình bãi nè.
Đoàn thánh kinh bảy. Anh muốn dò cái thiết tiếng Anh nhé hả?
À, tiếng Anh nhé, câu và nó thuộc cái đoạn này
thôi. Ra bảy, chắc là bảy bảy. Anh chỉ đọc tiếng Anh mà anh cứ ai đọc tiếng Việt mà anh cứ đọc tiếng Anh một chút.
Ý nghĩa có khi nó không có đủ ý nghĩa nên tiếng Anh nó giải rõ hơn. Có những cái từ mà chúng ta có không học, còn trong tiếng Việt có khi anh lại Việt lâu lắm, còn tôi không lắm được. cái động tính kinh bảy mà hai hay ba là con
tôi cũng đang đi tìm, tôi cũng chưa xác định mà cái thằng thứ hai.
Cái việc cái động này nó không biết cái này nó có động gì từ trước thì từ trước nó hoặc là động tính kinh bảy con mỏ quá từ trước
à.
Thì trước là đoạn thấy trên 7 câu 1
à.
Ừ.
Bây giờ vẫn là 7 câu 1 à.
Ừ. Đoạn thấy trên 7 câu 1 á. Thì trước nó nói nè. Nó cho coi rõ mà cho cái này nó đi xa lá vậy đó. Thì trước là đoạn thấy trên 7 câu 1 thì nó tới qua cái vấn đề là ngày đi đọc cái này nó đi xa ở đâu rồi cũng
thắng. Coi coi cái bằng trước mình có cốt tiếng Anh nha. Thì trước nó không có đồng tiếng Anh. The thoracic stem chest, câu E rồi, câu chữ E rồi. E đó.
Câu E đó, câu E mà đoạn thánh kinh 7 thôi.
Đoạn thánh kinh SD 1111.
SD 1111.
Câu E là and the five formus, the three, the five and the seven, cái kỳ cục đấy. Cái này không có phải là coi trang sau rồi.
Cái hai này nó thuộc cho coi là bản luận thánh kinh mãi là nó nói về cái gốc thì các thực thể thuộc về vật chất, cái gốc thứ tư là sáng tạo là vật lớn cao siêu, là hình dáng cao siêu, là
mẫu nước.
Là cái này
chiều trước mình đọc đến đây này. Chiều mình đọc là four substantial entities, which is the highest group among the rupa.
The
imperfect shape of jiva and constitute through all the below their own. The first group are the first primary heart, the great mystery of human conscious.
Thì kế thật ở đây hả?
Dạ.
Yeah. Thì sao là tiếp theo hả?
À, bây giờ để tôi chốt vào cái link. Cái link để trước đọc cho nó xong rồi.
Yeah.
Nó có cái câu này. Nó có cái câu là anh tìm anh sợt đó. They are called imperishable jiva. Jiva là cái gì?
Jiva là cái chân linh đó. Cái chân linh đó có người.
Tức là nó là chân linh không bị hư hỏng đó. Đó, anh tìm cái chữ đó, they are called the imperishable jiva. Trong cái linh đó đó. À, thôi bây giờ tôi dịch cái trong trả lời anh tìm thì tôi dịch cái đoạn phút nó là đoạn ghi chú thích mình với phần trang. Và chúng ta để ý rằng là mặc dù chúng ta có thể bỏ qua những cái sự mê tín dị đoan ở trong những tôn giáo và những truyền môn thì những cái vị mà cao cả được gọi là thánh thần hay là tinh linh vân vân gọi là cao cả những vị mà không trông thấy được đó thì ta gọi là angel elemental là tiên thần tiên và những tinh linh mà chúng ta không chưa nhìn kỹ vào những cái phần tử đó và nghĩ là có lẽ là chúng ta thấy là họ cũng tiến hóa và họ cũng có một cái trình độ tiến hóa của những cái hạt nguyên tử và hóa học giống như là bên huyền môn suy nghĩ. Và như thế là cả các vị thần tiên và các nguyên tử. Như thế thì chúng ta thấy cái món đầu tiên, món Hupta Angels là cái gì? Thì Quaternary tức là có bốn thành phần rồi đó. Một cái đã được thêm vào, một cái phần tử được thêm vào sau bên dưới. Thì cũng thì và cũng như vậy thì những nguyên tử ở đây này cùng lưng vắt. Cái này là
phút nốt. Ờ, nó ý thêm lại để nhắc lại cái đoạn này từ trước đó. Từ trước là mình học rồi thì nó có ba cái bảy bảy cái vấn đề mà quan trọng nhất đó là có lẽ mình gặp cái nguyên lưu quá, thành ra mình không có việc mà mình khai triển thêm ha. Tức là phải là ở trong cái đoạn mà người ta nói gì nè, có những cái từ, có những danh từ mà nó vượt nổi mà thường rồi. Cái này á, bởi vậy thành ra hợp giới thì nó liên hệ đến cái thần đạo của con sổ gì đó. Về thần đạo đó, thấy không? Còn lại về thần đạo. Tức là ở trong này người ta nói, trong giới thì có nói là Kedini, Sinan rồi đó, mà người ta dịch ra. Nhưng mà ông bên thần đạo cũng được bổn nó xưa là có bảy cái cấp bậc. Mà về sáng tạo ra, về nói về sự sáng tạo ra con người mụn và dạng dạng trên cái đất mình đó không? Mọi người thành ra anh với em hợp quá, hợp cái giáo lý một lý tiền nữa. Chính cái giáo lý tiền nó là cái chìa khóa để chúng ta khám phá ra những cái là tính ngưỡng của Nam Phương và Tây Phương. Mình phải coi lại kỹ lắm, mình học kỹ chứ. Có khi mà chị đọc ở tên của anh Lợi, có khi ảnh công việc hào như vậy chứ. Mà có khi những cái tư tưởng đó nó không coi số có cầm cái này. Thậm chí như thế này rồi này, thành ra mình bỏ qua lên nó uổng rồi lắm. Thành ra phải coi lại kỹ cái tâm cái bản chứ anh. Thì đến bây giờ mình thấy nữa người trên người ta nghe là có những nhận xét mà nó khác giá lắm, thấy không? Thì về mà về thần đạo thì bổn người ta có chia ra nghe là tám cái cấp bậc này về vấn đề sáng tạo trong càn khôn vũ trụ đó. Mà trong này là cái cấp bậc thứ nhất gọi là gì? Đức Thiên Đức Bất Tử là Đức Eternal Logos Omnipotent Creator Father này, Omnipotent Omnipotence. Lời hỏi lấy đường nghe mình thích. Đó, cái mà nghe bên cầm đạo tử dụng mỗi người ta có nhận định. Có nói những cái nhân vật có những tính là còn ở đây gọi là có thể là cái vị thượng đế mà sáng tạo đó. Mà ta gọi là vị những thượng đế này thì ở trong cái tình trạng gọi là đồng chân vô hình. Tinh như ghét bên xin đi bét rồi. Cái từ này là quan trọng lắm đó. Mình coi lại đây nhé. Indivisibility là các vị thượng đế mà sáng tạo ở trong tình trạng hành tinh vô hình. Mình không nói cái chuyện là một đứa để khám phá ra những cái chìa khóa để mà tại sao có thần đạo của người bổn người ta lại tôn sùng các vị thượng đế sáng tạo. Là nó có nguyên nhân người ta là nghe là cái nền tín ngưỡng xưa hồi cổ đại của Nhật Bản người ta cũng tin có các vị thượng đế sáng tạo gọi là Creator Logos này ha. Mà vị thế đã sáng tạo này cũng là do các mà đấng ở đây là các đấng cha trời đó, pha đưa này có trở lại là đấng cha trời phi sáng tạo ra các vị thượng đế sáng tạo là những vị này nó trong cái tình trạng thần kinh vô hình. Thế nhưng mà những cái từ này đó mới là để giúp cho người ta khai triển mở cái trí. Nghe chưa? Nhưng mà anh em họ với cái trình mình có những cái nào mà mình có thể nó là khai triển để giúp cho người ta mở cái trí là cái điều này là quan trọng ghê lắm. Thế cho anh em thấy không? Đó. Thì cái người thượng đế sáng tạo này mà theo cái pháp hành đạo của người tổ người ta đã khám phá đó là những vị thượng đế mà ở trong tình trạng suy đét cho đời mình nhớ là không có vợ có chồng gì đó nên cho ngồi cái gì bằng chân đó suy đét là độc thân đó mà vô hình thì ra nội cái này đó để mà chúng ta thấy rằng khi học vô lý tiền chúng ta biết rằng cái vị ngọc đế đó chi hoa tức là cái vị này là những chàng trai trẻ mà trường sinh bất tử đấy. Không, ngày ngày mang là bán lưỡng tính đó. Vì lý do đó nên thành ra, nên cái lệnh tính lưỡng Đông Phương cũng là Tây Phương của mình coi cái gì mà trời thượng đế cái này là thấy của mình đó. Có thể giống như đứa mẹ Thái Trang hoặc là đứa mẹ Vô Nhĩ hoặc là Đức Phật Bà Quan Âm là nó cũng do cái vấn đề này. Có nói vậy ra thì anh em coi lại nữa. Nghĩa là nó tạo siêu gì lớn lắm đó. Thì ở đây nó chính đi cái
chính cái này thôi cũng cho giúp cho chúng ta mở được cái tiếng rõ ràng ha. Nhưng là nền tín ngưỡng của thần đạo của người mẫu, người ta cũng tin tưởng vào cái vấn đề đó. Làm cái điều thiện nghĩa sáng tạo là do các đấng cha trời khi sáng tạo tạo ra, mà cũng có thể gọi là những cái tiềm năng, cái tiềm năng sáng tạo, cái tiềm năng sáng tạo không để mà tạo ra những loài dạng vật ở trên cái đó chúng ta. Nó là cái cấp bậc thứ nhất, mà cái tư tưởng thứ nhất của phá thần đạo của một bọn. Rồi cái cấp bậc thứ hai, thứ mười nữa người ta gọi là ức giới. Không cần biết chị coi là cái đoạn này ăn lão có việc hay không. Coi lại
đó. Sao tôi đang đọc một cái đoạn tiếng Anh mà nó chẳng lớn với cái đoạn của anh lời cả.
Chúng ta nói thì nó không có cái này rồi, cái thành ra mình có khi mình mất đi những cái tư tưởng như cao siêu với cái tâm học gì đó. Lê-xu-dê-rít nè, O-vớt nè, O-vớt, Rai-lê-xu-dê-rít nè, Rai-lê-xu-dê-rít nè, Rí-xu-dê-khán nè, Rí-xu-dê-rít-xu-dê-rít-xu, O-one-stop, O-one-stop, the neuron-one, đó. Là cái hệ thống tư tưởng và cái nguyên của thần đạo, của thần đạo như bổn nguyên ta cũng có tin là có sự sáng tạo là cái thế giới mà chân thật, cái loài là chân thật là cũng do cái gì ở đây là do cái vị thần, thật như thế này người ta gọi là vị thượng đế, người quát là cũng vị thượng đế, cái vị thượng đế mà nó có ở trong cái bầu cái dược phẩm mà nghĩa là hồi trì hỗn nguyên, nó hỗn nguyên khí, nghĩa là mình cái hồi trì hỗn nguyên khí này thì nó không có phát chia ra, tức là rồi lết thì mình nói là nó chưa còn ở trong hồi trì hỗn qua hỗn mang á, mà lần lần rồi nó trở thành ra cái thứ vật chất âm hóa gọi là đi khám và đi cho nên xét nét chưa. Mà cái này là thần đạo ấm thần đạo cái gì bọn người ta gọi đó chính là bức màn thế gian, là cái thứ vật chất á, là cái bức màn thế gian này chính là cái vùng cái lãnh địa ha, cái vùng mà của cái thời kỳ mà sinh học nó phát triển đấy rồi đó, nó là cái tư tưởng thứ nhìn của phá thần đạo của Nhật Bản đó. Là cái tư tưởng thứ ba nè, là cái tư tưởng thứ ba thì người ta có cái vị thần tạo ra loài chuyên học gọi là giới tạo ra những cái thất bên kinh long, tức là các học có cái gì có một thần tạo ra loài thực vật mà người ta gọi là cái thời trình phát triển hồ ạt sinh trưởng của loài thực vật là urban vegetation này, đó là cái hệ tương tự thứ ba của các thời đại của một lộn. Đúng rồi, thì coi lại đó tôi nói vậy coi lớn hơn. Rồi cái hệ tư tưởng là thứ tư đó, là người ta nói đến các vị thần ở trên trái đất của chúng ta, cái là Spirit of the Earth hay là Spirit of Understanding, các vị thần mà coi về hạ các bãi sa mạc nó xem là một loại cái gì. A being of your nature with all containables and but then you know, really loud and warm feeling. The latter add of the many feeling, the two forming combined nature. The two are one that we are concerned to be in nature. Mà nó nói thì cái hệ tư tưởng mà của các thần đạo có được bổn nguyên, ta cũng có tin có cái vị thần ở trên trái đất của mình. Nha, vị thần có nhiều sa mạc nữa. Mà người ta coi đó cũng như là một cái sinh vật ở trong một cái sinh vật nguyên này, là để những sinh vật ở trong cái tình trạng nguyên nó tự nhiên. Nghĩa là có tình trạng lưỡng tính này. Và cái nhân vật này chứa đựng cái tiềm năng của cái nguyên tố thuộc về nguyên tính này.
cái tình nam này ha. Cái tình nam này nó cũng là nó phát thành là cái nguyên tố của niệm tính nữa. Ừ, cả hai có hợp thành là cái bản thể của dụng của cái vũ trụ của dạng vật của mình. Cho nên nó phối hợp là không có nét xưa, nó tạo thành cái bản thể, cái bầu vũ trụ mà hỗn hợp cho cả loại, không có nét xưa. Thì lý do đó mà người ta gọi là the two were one and yet uncontrolled of being true. Tức là con số 2 thì nó trở thành con số 1. Nhưng nếu theo con số 2 trở thành con số 1, tuy nhiên nó chính là con số 2 mà khi vô thức, con số 2 vô thức. Ở đây bởi vậy thành ra đó, anh đem coi là thấy không? Chính đây những cái đoạn này lúc bây giờ mình nó thấy là chính cái giáo lý những tiền của mình nó là cái tiền khóa để cho người ta thấy rằng cái thần đạo cái lực lượng không họ tưởng tin có nghĩa tình cũng nắm tay về vấn đề tạo thiên lập địa của con người giống như là trần đạo mà chúng mình nhân gian. Lý do đó mà tính cái tư tưởng là cái này là cái hệ tư tưởng thứ tư rồi. Cái hệ tư tưởng này nó có vấn đề nữa là người ta nói rằng trong cái trường hợp mình bị nguyên cái do content thì trong cái tình hạ trong cái tình trạng diễn viên của sự sáng tạo á dạng vật á thì mà nó ở đây nó có chia ra hai phần. Ở đây cái vấn đề này đó là ta chúng ta phải nghiên cứu lại những cái tính của một bộ đó đó. Rồi bây giờ mình khám phá cái điều bí ẩn cao siêu của thần học của nó đúng là ở trong giáo lý tiền cũng có đưa ra để mà chúng ta khám phá cái điều đó. Thì ở cái phần này là A đó, phần A người ta gọi là y tư ngay gây nô kê ni. Ở trong này anh lại có dịch không có dịch đâu. Mấy cái phần này khó khăn quá, có lẽ anh lại bỏ chị tính gọi là sao? Y tư này, y tư ngay gây nô kê ni. Chính là cái nghịch rồi đó. Thấy không? Chị tính còn đâu có. Ở trong phần còn lại nó có dịch ha.
Tôi cũng không tìm ra
được
phần
lợi
trong cái phần thứ hai
thì có phải là bởi vậy anh chị đọc tới sao tôi tìm không ra là anh thanh lợi có lẽ anh bỏ cái phần này. Bỏ phần này nhiều lắm. Cái phần này là cũng là quan trọng lắm nhưng mà nó khó khăn ra lắm bởi vì khó dịch vậy lắm. Cái này là Isu no ye no kami nè. Thì ở đây á, giáo lý thì nói là cái câu này á, cái tiếng Việt gọi là the man that à. The man must play being. Tức là cái từ mà y sư ngô lê ngô khê ni có nghĩa là một sinh vật à, mà một sinh vật khỏe mạnh lực lưỡng mà là thủ về khả năng á nhưng mà còn đó là còn ở trong cái tình trạng nữa là anh thì da đen bớt rồi nhưng mà người da đen phải nó cái người da đen là phải như là da đen đừng nghe mình ghét em mình muốn là do cái từ iso ngô đi mô tâm đi thấy chưa rồi cái người ta giải thích cái phần b của cái vấn đề nguyễn tính này thì tiếng nhật người ta gọi là iku ye ngô tâm đi iku ye ngô tâm đi có nghĩa là một sinh vật mà có mang lực nữ tính đẹp em là gì nè, cả mọi người đều đáp theo nhà lướt cơ lướt chuyện này. Omoi Bichet này, Bichet nghĩa là một người có rất nhẹ thì dễ thương. Nó thì cái hệ người tư tưởng mà thứ tư của cả thần đạo của người tổn nó là có diễn đạt rõ trong cái thời kỳ như vậy nghĩa là có những người đàn ông rất khỏe mạnh nha, mà hình như cái người nam người mà da đen người da đen nam và người đàn bà cũng rất đẹp ở trong cái tình trạng nên có thể là rất dễ dễ dàng dễ thương rồi đó. Mo đi xe tôi đi và cái hệ mà tư tưởng thứ năm à, thứ năm và thứ sáu là cái hệ tư tưởng thứ năm thứ ba ấm của người Nhật Bản thời đại Nhật Bản thì người ta tin là có thần linh có cái việc thần linh nè.
là ở trong cái tình trạng lưỡng tính, tức là and emotion and dual sex system, tức là nó là ở trong tình trạng lưỡng tính do sex. Người ta tin có các vị thần ái nam ái nữ và các vị thần lưỡng tính, hay là là cái hệ tư tưởng thứ năm và thứ sáu. Còn cái hệ tư tưởng thứ bảy đó ha, thì người ta tin là có các vị thần, có cái vị thần thứ bảy, tức là Stephen Spirit đó. Thì cái vị thần thứ bảy này người ta coi là chính là đức, nó là đức mẹ, phải là đức mẹ thế gian mình sinh ra. Nó là cái gì vị thần thứ bảy này là do đức mẹ sinh ra đó, nha. Đây là yêu mến là phong quán rồi, là xuất hiện như là cái hình dáng thiêng liêng của con người đầu tiên, nha. Cách ra khỏi nam và nữ tính, cái tổ là cái vị thần thứ bảy đó, là cái hệ tư tưởng, cái hệ tư tưởng của lợi của người này. Thì ở đây người ta nói đó là nói về cái kỳ sáng tạo thứ bảy, kỳ sáng tạo thứ bảy, cái lấy voi sẽ được cho nên creation ở trong bộ ấn dụ thư đó đưa ra ha. Thì người ta nói cái hệ này nó thuộc về cái kỳ sáng tạo thiên lập địa là kỳ bảy đó, và ở đó cái kỳ sáng tạo thứ bảy này là chính là kỳ sáng tạo của đức thượng đế sáng tạo, gọi là kỳ sáng tạo thứ bảy của đức thượng đế sáng tạo, gọi là đơn chi the feeling creation of karma. Nãy tôi có lấy thêm nữa, nãy con la nãy ra con nó kỹ lưỡng hơn, nó rõ hơn để người ta mới khám phá ra những cái điều mà mình nghĩ là làm chất lượng trung tâm, mình cũng như là chất lượng trung tâm cũng căn cứ trong đó lý chuyện của mình vậy.
Ok, cảm ơn mẹ ngay. Anh Văn vô thì mẹ anh Văn nó có biết cái đoạn này không anh Văn? Cái đoạn này con nó không có luôn cái đoạn của ông Lợi nha. Tại vì anh mới nhảy vào đây là của ngày Nhật, của Nguyên nhé. Như cái đoạn anh Lợi anh đi xa hơn là làm sao anh nói về giống dân thứ ba nguyên thủy.
Nó có bỏ nhiều hết. Cái linh tiền thật to chỉ lại, có khi em lại anh cũng bỏ nhiều lắm, anh được không?
Anh ấy chưa được tới đoàn đó thì đi trước anh ấy. Thầy coi thử coi, cái này là trang 578, như là phải có mấy trang sâu coi có thể là nói về Nhật không?
Bởi vậy á, tôi nói anh em mà muốn học giáo lý lý tiền phải học bán tiếng Anh, học kỹ ra kỹ á, anh Văn á. Anh hiểu có ông bên đó, phải nghiên cứu lại, cố gắng học giáo lý lý tiền bằng trọng tiếng Anh. Cái đừng có tiếng Việt cùng người ta dịch là cũng bỏ nhiều, chính tôi hồi xưa tôi dịch tôi cũng bỏ nhiều. Thành ra là mình đọc bỏ những cái điểm mà quan trọng hơn, đáng lẽ mình phải học để mà mình khai mở cái tiếng mà mình không học được là mình thua rồi. Điểm đó giống như tiền nó là cái khó khăn nghiên cứu của mình đấy, không đơn giản đâu mà mình coi là tiếng Việt mình không đủ sức đâu.
Anh ơi, cái đoạn mà anh nói về Nhật Bản như là các thứ đó là nó tới trang 589 rồi. Trong khi mình đọc anh chẳng một lời là mình đọc trang 578, tôi có thấy mấy cái này. Đây là cái giải thuyết. Cái trước thì tôi mới thấy nó về vũ trụ khẩn nguyên lượng Nhật Bản này, nó trang 589. Vậy là mình đi trước các bạn anh Lợi rồi. Mình đi trước, mình đi xa quá, còn anh Lợi chưa có tới. Thế bây giờ trở lại có một cái phần anh Lợi thì tiếp đi. Anh Lợi là mới tới trang 578 à.
Nó qua rồi, đến Thánh Kinh Mãi chưa?
Mới tới 578.
Anh vô đổng Thánh Kinh Mãi chưa? Chưa không?
Chưa.
Ồ, chưa, nãy từ đầu học tiếng Tai rồi.
578 thôi. Bây giờ từ bây giờ mình đọc chép đi nhé. Đọc chép rồi tới mọi người cũng tới chỗ mà anh Hai vừa nói. Chưa, tôi đọc chép trang 578 này bằng giữa này. Để tôi copy đó. Đó, đây nó là chưa hết đoạn đến chương 7, đọc cái kết thúc này và mới tới đoạn đến chương 7. Giáo lý đức truyền này, mình đọc lại cái đoạn cảnh lời. Nhưng làm thế nào để cho thể xác chúng ta có thể tiến đến cái cảnh giới hoàn thiện của con người phải trải qua hoặc sinh ra từ loài thú như chủ nghĩa duy vật đã dạy. Ví dụ, vì như Kathleen đã nói, cái tinh hoa của bản thể chúng ta, của bí mật trong chúng ta, mà chính nó tự gọi là cái thai, và đối với những điều này chúng ta có những chứng gì để gọi. Vì một hơi thở chúng có thiên đàng là cái ngã cao siêu nhất từ biểu lộ trong con người. Thể xác này, những quan năng này, tất cả chẳng phải là một lớp áo dành do cái, dành cho cái thông tin của sư hơi thở trên trời. Thế đúng là hơi thở của sự sống. Thánh kinh trên chú giáo của nó là mê tết, có trong mọi con thú, mọi hạt bụi linh động và trong mọi nguyên tử và kim thạch. Nhưng không có cái gì của những sinh vật hay có tâm thức của bản chất cái hai cao siêu nhất này, giống như con người, cũng như không có cái gì có thể điều hòa thiêng liêng trên hình dáng con người đã có. Như Novalis đã nói, không có người nào nói điều này hay hơn, và cái sư linh đã nhắc lại. Chỉ có một thánh điển duy nhất trong vũ trụ này, đó chính là thể xác của con người. Không có một hình dáng nào thánh điển hơn hình dáng cao cả này. Khi nào chúng ta đặt được một bàn tay chúng ta lên thể xác con người thì chúng ta đã tiếp xúc được với cõi thiên đàng. Giờ này có vẻ như là sửa trên mắm muối của đền tài vô ngại, nhưng không phải như vậy. Nếu người ta suy ngẫm lại, nó sẽ biến ra là một sự kiện khoa học. Đó là sự diễn đạt của cái chân lý thực tại của sự vật. Chúng ta là cái phi thường trong những cái phi thường, sự bí mật vĩ đại không thể nào hiểu được. Đó, bây giờ hết đoạn thông tin số 6. Bây giờ mới qua đoạn thông tin 7. Anh té mất tiêu rồi hôm qua. Ở đây được mời đọc hết. Alo, anh Văn, mày gọi anh Văn. Anh mời anh vô đánh thời không nói gì hết rồi. Anh Văn thấy anh Văn không nói năng gì hết. Mới làm có mấy cô hay là cái máy của anh không nói chuyện được.
Hello.
Alo.
Cái máy của tôi vẫn là quân đâu, sao
anh
thật ra nó không có
thể nói được. Ồ. Mà nghe qua iPhone này cũng tốt đây. Đã có kế hoạch thì từ từ cái micro của anh mọi lần nó ồn ào quá.
Thôi nghe là. Tốt,
cái này tốt. Ừ. Thế bây giờ tôi đọc cái đoạn coi cho kinh nghiệm của anh nha. Đợi nha. Làm thanh kinh bày. Và mấy kinh bày hãy nhìn lúc thời kỳ của sự sống hữu thức vô sắc tướng. Hữu thức vô sắc tướng và là chưa có hình dáng đó. Trước hết đứng cao cả. Đây, đứng duy nhất phát sinh từ tinh thần mẹ. Spirit Mother. Rồi đến đứng tinh thần. T. Và 3 phát sinh từ 1, 4 phát sinh từ 1 và 5, từ đó phát sinh ra 3, 5 và 7. Đó là bộ số của 3 và bộ số của 4 đi xuống. Các con sinh ra từ trí của đấng cao cả thứ nhất là 7 chiếu sáng hơi được từ các ngài chính là ngươi, là ta, là nó. Các ngài tuân trình ngươi và mẹ ngươi. Trái đất có một tập đoàn của những quyền năng sáng tạo, chia làm 7. Hay 4 và 3, theo ý nghĩa nội môn, những quyền năng sáng tạo này là 7 nhóm đó, 7 nhóm. Theo ý nghĩa nội môn, trong 12 bản chất lớn, ghi nhận trong 12 cung hoàng đạo. Hơn nữa, số 7 của giai tầng biểu lộ có liên quan tới 7 hành tinh. Tất cả đều chia thành một nhóm gồm thành phần các thiên thần của các đẳng cấp khác nhau. Những hệ cấp chủ yếu trong số những hệ cấp này được ám chỉ trong tứ thể vĩ đại, Quaternary, hay nói theo công truyền đó là 4 thể và 3 quan năng của vị thượng đế sáng tạo nam tính và của 5 vị thượng đế sáng tạo nam tính, hay là nam vị thiền định Phật Yani Buddha trong hệ thống Phật giáo. Nhóm cao siêu nhất thì gồm có cái gọi là những linh hỏa mà người ta có thể nói tới như là những con sư tử lửa và những con sư tử của sự sống, mà thuyết lý truyền này đã được giấu kín một cách an toàn nơi cung hoàng đạo Mãn Sư Lô. Nó là trung tâm điểm của những bộ thế giới thiêng liêng cao cả. Các linh hỏa này chính là những hơi thở rực lửa vô hình. Xét về cái thành nào đó, chúng giống như tam thể tượng của ba ngôi thần đế sáng tạo mà những tín đồ do thái bí giáo Kabbalist đặt trong bộ thế giới nguyên hình Archetypal World. Cũng trong hệ cấp này, với những con số tương tự được tìm thấy nơi những cái khởi thủy trong hệ thống Nhật Bản. Để tôi chắc trên rồi.
Cái thằng chú phóng tàu, cái lộn cũng trên mạng, anh không có lo coi lại, lo đâu có gì.
con lại đi.
Bác Đại Vũ là chú thích của đoàn Minh Sinh đó.
Đâu phải là để đẩy yêu danh à. Thì ta nói là hết cho nên đi vai mà là ta câu còn từ 4. Vì đi vai là 4 là phải có chứng thức. Là đi ít kinh á, là ta gọi với cậu á, có không? Có người không?
Dạ cho một tí.
Có người không? 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 Có người
không? Có người không? First the divine, the one from the mother spirit, then the
spiritual. Nó tu thức bốn á, là vi ích cân. Vì vai này nó chính là vi ích cân, là cái vận cụ đây. Còn vi quan phong the mother spirit là cái chú thích năm, thì nó nói là ác men, là cái chân hình thể của mình á, là cái chân lực của mình á, ác men. Làm ba đứa ít đâu. Nhưng cứ khi người ta đọc ở đây, người ta hiểu mà thấy chú thích thì là biết liền. Ma đến cái đích này là mẹ đẻ của cái thành hồn của mình đó là hay nguồn gốc của cái thành thức của mình. Ma đến cái đích này chính là ác men. Một cái kinh đoán được như vậy chơi được giả là mẹ đẻ của tinh thần. Người ta không hiểu gì hết tại sao ta tìm. Chỉ có chú thích này không? Không có thì anh bỏ luôn. Mà cái này là phải đọc lắm á. Cái đoạn thánh kinh này nó có chú thích lắm. Bây giờ người ta mới có hiểu. Mà nếu hiểu rõ này lâu lâu là chết á. Là không hiểu gì hết trọn. Cái này mở dịch đen nè, đơ, ít dư, xô nè. Thì chú thích tới 6 nó nói gì? Chú thích tới 6 đó chính là cái ít dư, ít dư, xô nè. Nói là ít ma đu lư. Là cái thần hồn của mình luôn. Ít xô nè. Tức là cái chân linh của mình, Atma là chân hình thể, đi là linh hồn thể. Hồi xưa mình đã nói là cái chân linh á, nhưng mà ở đây người ta chưa nói là cái thần hồn của mình, ít dơ khôn. Thì nó có liên quan đến, đến các duy lý của vũ trụ. Là các trí thể của vũ trụ, cái duy lý của vũ trụ, cái khí nổ của vũ trụ đúng rồi, nó sẽ phải nói là nguyên lý gì rồi. Rồi lấy cho tôi khóc lý sinh lý chính mình, có không? Không có được không?
Ồ, anh có chú thích anh để phút nốt. Cái này,
một.
Tinh thần mẹ, Spirit Mother là số 1. Số 1 ở bên dưới phút nốt là Atma. Đây là bỏ qua cái phút nốt.
Không đọc phút là có tin đó không thử.
Không đọc phút nốt, anh để ngay vào đó mà anh liên mang xuống phút nốt. Có một là Anna, có hai là Anna Budi, Spirit Soul, Tam Thể Thượng. Đó, Tam Thể Thượng phát sinh ra từ 1. Cái đó là số 2, Anna Budi. Rồi cái số 3 đâu mất rồi. Số 3 là đấng cao cả thứ nhất. Cái con sinh ra từ trí của đấng cao cả thứ nhất.
Số 3 là 7 chiếu sáng,
tức là Avalokiteshvara là cái gì?
Là lúc quán theo Bồ Tát của mình, lúc quán theo ông.
Có lẽ mình thay vì mình số 1 mình gắn luôn cho Atma vào đó cho nó dễ hiểu. Rồi số 2 nó là Atma Buddhi. Rồi số 3 đó thì là Avalokiteshvara. Các con sinh ra từ trí của đấng cao cả thứ nhất. Mà đấng cao cả thứ nhất là Avalokiteshvara. Là 7 chú cán, 7 chú cán là 7 đấng tạo tác, là Builder, 7 Builder. Xong rồi số 5, số 5 này có ghi chú là ở nguyên bản tiếng Anh trong kỳ xuất bản năm 1962. Thì ai được dùng? Cái bản ở viết tay, kỳ xuất bản năm 1858, chữ Mi được dùng. Số 5 này tức là tôi. Số 5 là này chính là ngươi, là ta. Ta thì có lúc là ai, có lúc là Mi. Là nó căng ngày trong chủ ngươi và mẹ ngươi, bên mi là trái đất. Đó là mấy cái mà ghi chú. Bây giờ tôi đọc tiếp nhé. Những hệ cấp chủ yếu phân số những hệ cấp này được ám chỉ trên tứ thể vĩ đại. Anh nói cho công chúng đó là 4 thể và 3 quan năng của thượng đế sáng tạo năm chính. Và của năm vị thượng đế sáng tạo năm chính hay là năm vị tiền định Phật cho hệ thống Phật giáo. Nhóm cao siêu nhất thì gồm có cái gọi là những linh hoạt mà người ta có thể nói tới như là những con sư tử lửa. Hồi nãy nói rồi, nó là trung tâm điểm của những bộ sư tử thiên liên cao quả.
The superior divine world, các linh quả này, divine flame, chính là những hơi thở của lực lửa vô hình. The formless, fiery breath, có gì thế thành nào đó, chúng giống như tam thể thượng của ba ngôi thượng đế sáng tạo. Thế khi Rosal là cái gì? Là những chúng đầu ra thay giáo, canalis, và phải trong bầu thế giới nguyên hình. Cũng trong hệ cấp này có những con số tương tự được tìm thấy nơi những cái cởi thủy. Trong hệ thống Nhật Bản mà cả hai tông phái thần đạo và Phật giáo đều cho rằng trong hệ thống này qua nhân của khởi nguyên học là có trước qua vũ trụ khởi nguyên học, là học về khảo cổ về con người trước khi học về vũ trụ. Giống như sự thiêng liêng hòa hợp trong con người tạo dựng nên bầu vũ trụ hữu hình này, ở chính giữa con đường nhập vào vật chất. Những nhân vật thần thoại mà Omoa đã nhận xét một cái tôn kính là phải được hưởng như là cái lần thân khôn bút hoặc cái giáo lý bí mật cao cả và cái chân lý cao siêu. Chúng ta phải mất người gian sách để trình bày từ đầu chứa cuối. Thế hệ thống vũ trụ này dù thế nó một đôi lời về hệ thống cũng không thể là sai số. Một phần tóm tắt về vấn đề vũ trụ nhân cùng khởi nguyên học được đưa ra sau đây. Sau nó tóm tắt. Nó chứng minh là những nước đã bị tách rời ra cao nhất, đã nhất trí lập lại giáo lý khổ ấy. Khi tất cả con này trong trạng thái hỗn mang, trên diễn trường sáng tạo sắp tới có ba bốn thiên liên xuất hiện. Một là Đức Thượng Đế ở cõi trời trung ương, hai là con cháu của Thượng Đế ở trên trời và dưới đất, đều được tán dương. Thứ ba là con cháu của các thần linh, chỉ có thế mà thôi. Những đấng này không có hình dáng là bản thể tam thể thượng vô sắc tướng của chúng ta, và bản thể trên trời và bản thể cõi trần đều chưa phân hóa, cái nguyên thể của sự vật cũng chưa được hình thành. B, cái phần cụ thiêng liêng này không xuất hiện thường xuyên trong kinh Doha, tác phẩm bây giờ đã được Moses và Leon de Leon sắp xếp và tái ấn hành với sự trợ giúp của những người Syria và những nhà triết học bí truyền công giáo Kande trong thế kỷ 13. Còn sau này do nhiều bàn tay của nhiều người trên tôn giáo sửa chữa và tu chính, nó chỉ ít công truyền hơn chính quyền thánh kinh trên tôn giáo một chút, như trong kinh bí số của người Kande, cũng là Ein Sof hay trong con tuyệt đối vô cùng, The Absolute Endless Nothing, cũng sử dụng cái hình thể của số 1, tức là con người trên trời biểu lộ, The Manifest Heavenly Man. Nguyên nhân đầu tiên, như là chiếc xe hay là vận cụ để nhập vào thế giới hiện tượng và từ biểu lộ trong cõi hiện tượng. Nhưng những tín đồ do thái bí giáo không nói rõ làm thế nào, cái tuyệt đối có thể sử dụng bất cứ điều gì hoặc là vận dụng bất cứ đặc tính nào vì trên cương vị. Đó là cái tuyệt đối không có đặc tính gì cả. Họ cũng không giải thích rằng đó chính là cái nguyên nhân đầu tiên. Plato gọi là Thượng Đế Ba Ngôn Logos, là thiên ý nguyên thủy và trường cửu, nó biểu lộ xuyên qua con người nguyên thủy, hay có thể nói đó là Thượng Đế Ngôn Ai. Trong kinh lý số người ta giải thích rằng tiếng Ai này là cái tự tại duy nhất, em là cái trung tâm, hoặc là Ai Lo tự tại, còn cái vực thẳm của nó là những tín đồ phái ngộ đạo Gnostic rồi là Bithos, cũng được người ta gọi là ánh sáng không lo được, hay là cổ cây cơ, vì chỉ xuất hiện từng giai đoạn. Danh từ sau này chính là Thượng Đế sáng tạo non tính do bản thể thiêng liêng. Để tôi copy thêm.
Thôi, có lại mẫu cái này đúng rồi, mình thay cũng thêm đó, cũng hay nữa là người thiêng liêng mình lấy ngầu ngầu đó.
Nó chưa hết câu.
Không, cái này nó tới đây rồi, cái này nó là đầy đủ quá rồi, cái chọn này.
Cái đọc hết câu đó. Danh từ sau này chính là Thượng Đế sáng tạo nam tính do bản thể thiêng liêng Brahman hay là bản thể tối thiêng liêng Parabrahman tâm hóa ra. Nó là cái vực sâu vĩ đại, là nguồn gốc của ánh sáng không dò được, đó vốn chính là Thượng Đế Ba Ngôi vô thiện, hay là thiên lý chủ tưởng, chứ không phải cái chống công vô hạn mà điểm liên quan của Ngài dần con người nguyên thủy. A Nam Cát Môn có nam nữ tính, thay vì Thượng Đế biểu lộ vào vũ trụ khách quan như là chiếc xe chung có nói để Ngài biểu lộ. Nhưng chúng ta thấy một câu không biết bán sau đây trong kinh Doha, cái hình dáng xưa hơn được vô kiếm và để hút lại. Cái nằm ngò mới chết ngộ và cũng bị vô kiếm, điều này chỉ là một sự lơ phình. Vì cái mặt ngò hay là tiểu vũ trụ chỉ có thể hiện hữu trong những thời kỳ biểu lộ mà thôi, và nó bị tiêu diệt trong những thời kỳ đại tuy nhiên. Quyển kinh Kabbalah của Rosenthal không phải là quyển sách chỉ nam, mà nó sẽ là một vấn đề đang dài thường xuyên đối với chúng ta. Rồi, bây giờ anh nói đi.
Dạ đây nè, mẹ cái kinh vô hoa là cái gì? Thì mình cũng biết mẹ, bởi vì ta coi lại. Kinh vô hoa là nó là một tiếng gọi là tư hồi xưa nhất định là tiếng thần tiết. Không đi học thần tiết mà. Lý số không thể học thần tiết thì nó như kinh vô hoa là nó nhất. Cái cao siêu của người quá giới. Bây giờ mình coi lại cái quan trọng của cái đoạn này, nó nói về vấn đề là những con số nguyên lý trong thiên nhiên vũ trụ, và nó phải xuất phát từ cái lý số chương trình nha, tức là biết là odd number nó có tiền rồi mình mới khám phá ra những cái điều bí ẩn trong thiên nhiên vũ trụ. Mà trong những ngành tín ngưỡng thời xa xưa như cổ Do Thái rồi quả thần giáo và thần đạo của Nhật Bản, người ta cũng đã có nắm được những cái điều rồi. Vì lý do đó mình không giáo cho lý cái chuyện là mục đích là để mình có cái chìa khóa hay, để rồi mình có cái chuyện mình qua bên Nhật Bản mà mình lập cái khóa thần đạo của Nhật Bản, có thể đưa cái chìa khóa này ra cho một cái là họ thấy họ tản thần gì nữa. Họ biết anh sao đến gia con lên học này là biết rồi. Biết rồi là những cái bí mật của làm tính tưởng tôi, chúng tôi. Mỗi cái này là mỗi cái của nó một câu rồi. Cái đoạn mà when all, when all the world has yet to tell us, không? Nó là trong cái thời kỳ mà hỗn nguyên không tâm rồi ha. Những cái này là thuộc về pháp thần đạo, pháp thần đạo thì cũng họ đã thấm phá rồi ha. Thì nó có ba cái sinh vật này, nó là có phải là linh thiên cao siêu nhất này xuất hiện ở trong cái giai đoạn mà cái từ sáng tạo mà tương lai đó, trong cái giai đoạn mà sáng tạo tạo thiên lập lên những địa tương lai mà trong một tháng thần đạo cái việc mỗi người ta mà biết. Nên mình là tiến ra lý liền nên các vị chân sư của mình nó đã nắm được cái điều này rồi, rất ca hát đứa em đã nắm được cái này nha. Đó. Thì cái thứ nhất là nó là Amino Anacanistino Tampli. Chữ này ở trong anh nội có ghi chữ này không? Đâu có không? Amino Anacanistino Tampli. Nó mà anh chỉ dịch cho cái tiếng Anh thôi mà anh không chua cái này thì cái thôi người ta cũng không biết nè. Nó thuộc về phái thần đạo của Nhật Bản đó.
Đúng rồi, anh thầy mấy luôn mặt thôi.
Nó phái thần đạo của Nhật Bản thì người ta nói Amino Anina Nakanishino Kami, có nghĩa là cái này là cái từ mô nắm là kể như là cái thiền đạo nha, thiền đại vinh thiên thôi. Cái thiền đại vinh thiên nha. Ở trên cái cõi trời mà tinh tâm của mình gọi là
liên quan đang trong tâm tâm hai có rồi
liên quan của nó là khó quá cái khó mà cái thân thi linh ha đó. Cái này là tư tưởng của phái thần đạo của Nhật Bản, người ta biết điều này mà chính cái này Đức Ca Hát ngài đã nắm được cái điều này rồi, thấy không? Ngài liên lại để cho những cái nghiên cứu sinh mà nghiên cứu học nó coi cái này để mà cái làm cái chìa khóa ở đây để qua Nhật Bản lên tiếng cái Nhật Bản lên mấy mà mình khi mà kia tưởng lão mà thiền thành đạo đó hả đọc cái chữ Amino Anacanishino Kami cái mình biết rồi đó, mình không người đâu học cái hình ảnh nói không cái nói lớn ra cái chuyện đó. Không, cái thể chế mà nó là cái thể trái, cái thể chế mà liên khi mà ở trên cái cậu trời xung tâm đó, mình ra rõ hay cái này là cái chìa khóa thâm hậu. Anh em thấy không? Các sư lắm. Rồi cái hệ tư tưởng thứ hai của Pháp Thần Đạo của Nhật Bản là Ta-ca mi O-no-o-no-si-mi-no-ta-mi. Rồi cái này nói gì? Nói về là những đứa con. Những đứa con mà ở trên trời dưới đất nè, được sinh ra trên trời dưới đất nè, nó là Có nghe ra chứ?
Cái tự nhiên là Takami Onosubino Kami. Cái này is the discharger embryo by offspring of human and us. Tức là những đứa con mà linh thiêng thì cao siêu gì đúng gì ở trên trái đất rồi, như ở trên trời này á, nhưng mà người ta cũng có cái hội phái, cái phái mà thần đạo nhiệt bổn họ cũng biết rồi mà, giờ họ mà chính do cái chuyện này đưa ra để cho các nghiên cứu sinh thấy vậy thành ra anh em học giống cái chuyện nữa, làm mình là nắm cái chuyện hóa, nhưng mà nó tất cả là chính nghĩa ở trên trái đất này đó nha, hiểu không? Chứ nó đơn giản mà nó bởi vậy thành ra người thân học là làm dữ dàng nữa. Không là có gì bị linh sư linh thiết thì chưa chắc là biết cái gì này đâu nha. Nó cao siêu dữ dàng lắm. cái hệ tư tưởng thứ ba của các thần đạo của người thổ nó gọi là ca mu ni nô tu di lo ca ni, tức là những đứa con của cánh thượng đế này. Thấy là cái chuyện khó không hợp đấy đó. Thì có lý gì anh thấy này, chúng có lý cái chuyện nó là cái khó tài minh triết đấy, nhưng mà mình không học là mình không nói được cái duyên hợp lý của cái minh triết thiên lương của mình thì mình không quả là dở. Không phải là mình không hợp chân chánh nhà
thì có lý gì. Anh Văn, có biết cái điều anh Văn?
Mình đọc giáo lý lý tưởng nhiều khi rất khó hiểu, tại vì họ sử dụng nhiều cái cường tán, cái thuyết khác nhau, cũng rất học đại. Sau mình đọc, after mình cái thiền mới đọc, nó không thiền mình không hiểu sâu đâu. Có một điểm cần nhấn mạnh đó, bất cứ một điều gì mà thiên cơ muốn giúp đỡ nhân loại đó, thì đều làm một cách rất là tự nhiên. Nhiều khi nếu mà mình không để ý mình không có thấy được. Ví dụ như cái giống nhân từ Nhật Bản là một cái nhánh phát xuất từ cái giống nhân Trung Hoa. Lý do là bởi vì cái thời đó anh Thịnh Sĩ Hoàng nó ổng nắm hết cái ổng nghĩa là ổng nắm tất cả mọi cái chư hầu của Trung Hoa, ổng tiêu diệt hết tất cả các nước lớn tạo thành một nước duy nhất và ổng nghĩa là rất là có quyền lực. Mà khi một con người ta nó có một quyền lực đó, thì người ta thường hay có thêm một cái tham vọng đó là làm thế nào để mà sống lâu, trường sinh bất tử. Vì vậy cho nên ông sai một cái ông quan đó, đưa 1000 đồng nam 1000 đồng nữ lên cái thuyền đi, đi về phía mặt trời đó. Đúng là không gì đó, để mà tìm cái tốt trường sinh cho mình. Thì lịch sử chỉ nói như vậy thôi. Khi mà thật ra đó, đây là một cái cơ hội để tạo thêm một cái vấn đề phụ quả cầu. Và mỗi một khi mà chúng ta có thì một cái vấn đề phụ mới thì luôn luôn có những cái vị chân sư các vị đại đệ tử ở trong cái giống dân đó, để mà nhắc lại một lần nữa cái giáo lý minh triết thiên nhiên. Và nữ tiên là giáo lý minh triết của chúng ta đó, nói lại cái phái thần đạo thì thật ra chỉ lặp lại những cái điều mà hiện giờ chúng ta được biết thông qua hội thông tin học. Đó là cái điểm quan trọng chúng ta cần phải biết. Đây là lý do mà ba cái điều mà hồi nãy chúng ta được nghe thì nói về vấn đề đó là Đức Thượng Đế là ở trên cõi trời và con cháu đều được thánh nhân và con cháu của các thần linh đang có của cõi Thượng Đế cũng như mặt trời đều có cái bổn phận là phải phát huy cái tinh thần cái chân lý của Thượng Đế. Do đó mà nó chỉ còn dùng cái mặt trời làm cái lá cờ vũ trụ cho họ. Và có những đồ nhiệt bổn tự thức mình là con cháu của mẹ,
thái dương của chồng mẹ
là họ cái dân tộc của họ cố gắng giữ được cái tinh thần tâm lý xuyên qua cái thời bây giờ đức trước là cái tinh thần họ gọi là võ sĩ đạo, tức là cái người võ sĩ đạo là được huấn luyện từ con nhỏ, từ con bé đã được huấn luyện rồi, là luôn luôn sống với chân lý, sống với một cái tinh thần thượng võ. Chúng ta đọc lịch sử của người Nhật, chúng ta thấy có những cái chiến đạo, nghĩa là làm chủ các tướng quân, rồi nghĩa là đánh chiếm các nơi, có một chuyện gì đó mà họ vì một cái lý do gì họ cảm thấy mà xấu hổ mà không làm cho tổn thất, họ tự tử bằng cách đặt mình ra moi ruột ra tự tử, rồi trong cái cuộc thế chiến thứ hai vừa rồi họ là những thanh niên đề nhiệt huyết, nhưng mà lái cái máy bay của Nhật đâm vào trong cái tàu của Mỹ để tiêu diệt quân địch, đó là những cái độ thần phong cảm tử. Là vì sao? Và cho tới bây giờ chúng ta thấy cái tinh thần của người dân và sống với chân lý, sống với đạo đức nó vẫn còn xuyên qua những cái trận vừa rồi thống hận, nghĩa là bị tiêu diệt rồi đủ thứ khổ mà họ vẫn trật tự xếp hàng để nhận đồ ăn của bên ngoài đường, không theo không tham theo trả lại, thì đó là giữ được cái tinh thần mới chết kinh nghiệm, tinh thần mà hội văn viên tập chúng ta truyền bá qua ba mục đích. Thứ nhất tình vấn đề là làm thứ gì cố gắng học hỏi xuyên qua cái giáo lý mình chết kinh nghiệm bằng cách so sánh hỏi được câu quả thiết tập và qua hạt. Thứ ba là phát triển truyền bá ẩn tàng cho con người. Mục đích thứ ba cũng rất quan trọng nhất, nhưng mà thường hay bị hiểu lầm là phát triển những quyền năng. Cái đó không phải là mục đích thứ ba của họ. Mục đích thứ ba của họ là thể hiện đời sống chân nhờ trên nhà. Đó chính đó là mục đích thứ ba. Thì ba cái điều mà chúng ta thấy hồi hôm nay đáng như phái phần đạo đó. Thật ra nó không có gì lạ cả. Nó chỉ là những cái điều mà cách đây một thời gian lâu lắm rồi, tôi biết mấy trăm năm hay mấy ngàn năm, thì cái thời đó khi những thức phụ của người Nhật Bản được truyền dạy và vẫn được truyền dạy xuyên qua cái thuyết kinh là thượng đế là thần mặt trời, con cháu được gọi là con cháu của thái dương thần lực, cần phải giữ được những cái bản tính tinh thần võ sĩ đạo chân mật đạo đức kỷ luật. Đó. Những cái điều đó cho tới bây giờ dân tộc Nhật vẫn còn giữ, sau khi họ so sánh những dân tộc khác chẳng hạn như là Việt Nam hay là dân tộc Cao Nguyên thì là đối với Nhật đó, thì chúng ta thấy rằng xét về kinh nghiệm phương diện về đạo đức thì dân tộc Nhật họ vẫn còn giữ được cái kỷ luật nhiều hơn. Ba cái điều mà chúng ta thấy họ đề cập là dùng cái tiếng Nhật để nói cái gì mà Adelaide cũng đó, thì tôi đã từng nhiều lần nói rất nhiều lần là chúng ta học hỏi cái ngôn ngữ của dân tộc, nhưng mà chúng ta vượt qua cái hình thức của ngôn ngữ để hiểu được cái tư tưởng, cái chân lý ở bên trong. Khi mà chúng ta hiểu được cái chân lý thì ba cái điều này có nghĩa là gì? Đức Thượng Đế, thứ nhất Đức Thượng Đế ở cõi trời trung ương, điều này có nghĩa là Đức Thượng Đế có mặt ở khắp muôn, không có gì lạ cả. Quả đời trung ương tức là tất cả mọi sự sống, tất cả hình dáng đều có Đức Thượng Đế. Ở trên trời dưới đất đều có Đức Thượng Đế. Đó là câu thứ hai. Ở trên trời và dưới đất đều có. Takami Suji Mokami. Cái điều thứ ba là một cái chân lý mà hội thông dân tộc nó rất rõ. Và tất cả chúng ta, tất cả con người, tất cả mọi người chứ không phải chỉ có Chúa Giê-xu mới là con của chúng ta, Chúa Giê-xu là con Thượng Đế, chúng ta cũng là con của Thượng Đế, con cháu của Thượng Đế, con cháu của các thần linh đều có bổn phận phải theo gương, thống theo cái kỷ luật để mà thể hiện cái tinh thần của Thượng Đế, của Thái Bình Thượng Đế thần nữ. Và khi chúng ta sống theo cái quy luật, sống theo cái linh tiết thiên nhiên đó, thì chúng ta cũng sẽ trở thành những vị thần linh. Cái điều đó là cái chân lý thứ tư mà trong cái phát thành đạo không nói rõ, mà chỉ có bây giờ không chỉ là không nói rõ ở trên thế phần như vậy.
Cảm ơn anh Vân. Phần sau thì nói về cái kinh Roha nữa, kinh Roha là của cổ Do Thái. Thì nói đến bản kinh ở trên Nhật Bản là nói đến kinh cổ Do Thái. Roha là cái kinh để dành cho những người rất là tiến xa về đường tinh thần. Bây giờ 8 giờ hôm thì bây giờ mình tạm ra tự do nhé. Đột mệt quá. Bây giờ các anh muốn nói chuyện gì không?
Kinh Roha nó là một cái sự tổng hợp của rất nhiều cái tác phẩm bí truyền, bí giáo của Do Thái. Nó giống như là cái bộ giáo lý bí truyền của mình. Nhưng mà bộ Do Thái á, thì chúng ta nên biết rằng nó thuộc về cái loại bí giáo cổ xưa, nó giống như Kabbalist hay là nó giống như những cái tác phẩm nghĩa là cái này như của Vệ Đà với Ấn Độ và của cái phái Ai Cập, thì họ cũng tiết lộ cái giáo lý linh tiết, nhưng mà họ tiết lộ xuyên qua thứ nhất là bí tấu, thứ nhì là pha biểu tượng học, thành ra nó rất là khó hiểu, rất là khó hiểu. Chúng ta rất có may mắn là được cái bộ giáo lý linh tiết viết lại nó một cách rõ ràng hơn. Mặc dù là cái danh từ nhiều khi nói nó trồn tượng, nó hơi khó hiểu. Thì khi mà nghiên cứu tất cả các tôn giáo, đối chiếu với khoa học hiện đại, đối chiếu với các thành sách ở thế học, thì chúng ta vẫn nhận ra một điều quan trọng. Tất cả những điều gì mà chúng ta khám phá, nó đều là cái chân lý của huyền môn, huyền lý học, của minh triết thiên nhiên. Và những điều đó không phải là cái khoa học giả tưởng hay là quyền lý học giả tưởng gì cả. Những cái điều mà minh triết thiên nhiên tiết lộ là những điều phải được coi là kim chỉ nam của đời sống của một người, không chỉ là người trong kinh học, mà là một người bình thường ở trong cái xã hội. Thì khi mà nó được như vậy, nó giải quyết được tất cả mọi vấn đề hiện giờ đã xảy ra ở trong xã hội. Chiến tranh, bất công, đàn áp, đủ nước, tội ác, đủ đất. Là vì chúng ta không sống theo cái chân lý. Không sống theo chân lý có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta không thể hiện được cái lời sống chân ngã của chính mình. Có giảm gì là như vậy? Khi chúng ta nói về chân ngã thì sao nên nghĩ cái gì mà cao siêu, xa vời? Thật ra sống với chân ngã tức là sống với những cái đức tính của một con người, con cháu của thánh nhân thần nữ, sống theo đạo đức, sống có quỷ luật, có một tinh thần trách nhiệm, tôn trọng những người lãnh đạo. Có những đặc tính của dân tộc Nhật Bản cho tới bây giờ họ cũng vậy. Nhưng mà thật ra đó, không phải chỉ có nhân vật Nhật Bản mà mới giữ được cái đó. Họ giữ được mà bởi vì có những vị chân sư giảng dạy cho họ biết. Vị chân sư này không phải đi ở trong giống như Nhật Tổ, mà họ có các nơi. Hiện giờ, ở nền văn minh hiện thế kỷ 21, cũng vẫn có những vị đó. Nhưng mà chỉ con cái đó, là mình không nhận ra Ngài, mình không nhận ra cái giáo lý của Ngài. Mình chỉ học những cái gì mà những cái gió lý mà nó khoe tan, nó khoe là học cao thọ thì sẽ thành công, thành thánh, thành cái này rất rõ. Không, thì nên nhiều khi mình chưa có con, đạt được cái mức độ đó. Nhưng mà mình đang trên cái đường mà tiến đó, mình sẽ tiến tới mức độ đó. Từ từ mình sẽ tiến đó. Còn những người nào mà cố gắng thì có thể tiến mau hơn, thì sẽ được có cái cơ hội để mà học hỏi cái điều hơn. Thì đó là những cái điều mà lý do tại sao mà chúng ta cứ bỏ tuần quả làm số thời giờ để học hỏi giáo lý mình chứ kỳ liên như vậy.
Dạ, vâng, cảm ơn anh Văn. Bây giờ có ai muốn thảo luận gì bên ngoài á?
À, ngày ấy làm ra đôi khi mình thêm ra ý kiến đổ cho anh em thấy rõ cái gì cao siêu nhiều lý của sức khỏe xưa ha. Những tinh tắc hồi xưa, tinh tắc hồi xưa, tinh tắc lên thật khi cũng còn thấy khó chịu lắm. Nhưng mà những tinh tắc của cổ do tháo nó bị xưa cũng như mình Phật giáo mà. Thành ra khi mà nói cái kinh vô hai là kinh gì? Không ai biết gì hả tạo tên. Nói cổ do tháo, cái gì gọi là cổ do tháo, không ai biết. Bởi vì khi mà anh Giang mà học cái lý tình, chúng tôi xin nhắc lại, sợ cho lại. Còn cái kiểu vô hai mà nói gì, mình bây giờ cái thời đại này là cái thời đại mà có thể hồi xưa chúng tôi không có khóc. Mà nói cái chữ này cũng như trên trời rớt xuống. Nhưng mà bây giờ anh Giang thống cái chuyện vô hai chính thân học đã đưa lên rồi. Nó giải thích rõ lắm. Kinh vô hai này nó là một phần di sản của cái ngành thần thiết lý pháp chân kinh. Đấy, đó là gì? Ở không bao nhiêu mà có cả bao nhiêu chiếc cực tiêu rất thiên. Đấy đó. Bây giờ thấy tại vì cái tấm này là cái phần giảm trảo của bà lão sư đó, học đó mà dạy trong trường thì nhanh nhưng chưa ra sách. Sau khi bà qua đời rồi thì sách đại tử bạn nhân viên hẹn trở lại thì giải thích để cái này để cung cấp cho các viên chúng sinh viên giảm học như của trường pháp biết chuyện thân học. Học cái phần này là phải nói rõ. Mình phải học, bởi vì thành ra cái giải thích của cái vô hai này lắm chứ không phải đơn giản là người ta hiểu không. Nhưng mỗi giờ thành ra trong phần giải thích này, bà lâu tư có giải thích, còn bà còn có biết ca hát nữa. Giải thích thêm, thành ra các đệ tử của bà nó ghi lại bên này. Chúng ta còn lại sự giúp cái giờ chúng ta thấy cái giá trị cao siêu của cái tư pháp thời xưa, thấy không? Nhưng mà chữ cao bao nhiêu tiết là tiêu lương có tin này tôi dịch nó là thần thiết lý pháp tiêu tinh đấy. Rõ ràng vậy, rõ ràng vậy lắm không? Để mình thấy cái thân thật nó là cái vấn đề lên. Nó cao siêu gì đúng lắm chứ phải đơn giản người ta tưởng không? Vì đó, cái này nó là bia phận mà nó cũng có một thần người ta mà tham khảo ở trong cuốn kinh gọi là thiết thưa rất dễ nữa. Trước xưa rất dễ thì cái chân này là chân gì đó. Thì chúng ta phải coi lại hai cái cuốn chân này trước xưa rất dễ này là nó là cái gì từ chân chính còn dẫn đến tiền phải cầm nghe cái mình chưa nó còn nữa thôi cũng có giải thích rõ trước xưa rất dễ này nói là cái cuốn chân nói về sự tạo thiên lập địa đấy. Tại thân lập địa, Book of the Cognition nói tại thân lập địa. Cái từ này là của người cổ do thái, người Hy Lai, người Hy Lai, kiến chi xưa giết cho ác này. Nó là cái người Hy Lai, người cổ do thái. Thì nó cũng là một phần đó. Nên còn nghĩ đến tác phẩm này là cổ xưa, rất cổ xưa nhất. Cái ngành lý pháp tương tinh mà thực sự qua ba lý tích nó là môn môn khoa học lý truyền của cổ giáo thái. Chính qua ba nó chính là môn khoa học lý truyền của cổ giáo thái. Thế nên đó, chính là học thân học là cả những cái chiều hóa này là lên chính những tay chung mà mình nói lên cho họ học lên. Thế mình là hơi nguyên quy, hơi chân tư nha, thế chứ. Nói hai câu này là mình giải thích được là mình là sư phụ.
Vậy mình có cần học gì ở Dô Ha không? Hay là mình có hết trong giáo lý bí truyền rồi?
Bởi vậy mình có lại, bởi vậy chị em mà học giáo lý bí truyền. Mục đích cái giáo lý bí truyền nó là cái chìa khóa. Để cho chúng ta khám phá cái kinh vô hai này nó là cái gì, rồi kinh kia rất là kinh gì,
rồi đó, bởi vì tâm đến thì tâm có giải thích rõ đâu, chỉ nói tin vô hai vậy thôi nè. Rồi anh chị em là đáng mò, hồi xưa chúng tôi học lớp lớn tiền đâu phải học chơi, bây giờ thì anh chị em là có một tài cái khả năng là duy tính rõ. Bây giờ sách vở thân họ cũng đưa lên mạng hết rồi, cả hội tránh cho mình. Mà nếu anh chị em mà học không mà học là anh chị em thấy là cái tạp chí là những chi phai, tạp chí bán về của thân họ, rồi cái tạp chí là theo vô chức của hội, nghĩa là tại vì đến đây những cái tư tưởng, những cái mà giải thích mà của các vị chân sư thì nhiều lắm. Anh chị em học cho lý tiền, học cho lý tiền, học thân học chí nào là nghĩa là một từ hội thân học mình đó. Từ nghĩa là một hơn trăm năm, chục năm rồi hơn, thì tất cả những tài liệu cao siêu gì lý gì có trong hội hết đưa lên mạng hết, anh em coi lại
học là sai cách liền mà.
Hiện tại nó đi thì nó đi cho lại cho con chấm học, không có đi muốn không đi là phải thù anh. Học cái lý tiền là mỗi việc tôi nói do cái lý tiền nó thiền định chân tinh. Mình thiền lâu thì học không có cái gì mà gọi là điên dần mà. Mình lâu vô dậu nhưng mà mình thiền rồi cái mình lại ra. Hả thiền là mình lại ra, mình giữ cái tư tưởng cao siêu vô. Chứ không học không giữ bất cứ cái tư tưởng nào mà thiền được. Cái thế giới ảo mộng này nữa thì mình đâu có điên. Mình giữ người ta điên là bởi vì người ta còn sống trong cái ảo cảm mà mình đang học chứ. Thì là còn sống trong ảo cảm mà học giáo lý thiền là người đó điên.
Trang 94 thì sau mình học ở cảng trang 94 thì sau mình học trang 94 thì sau học giáo lý bí truyền thì sau học giáo lý bí truyền trang 584 rồi bây giờ mình sau hai cái bộ này bây giờ mình học ra cái cuốn thứ ba nhá. Cuốn thứ ba là cuốn thiền định huyền môn tư về tham thiền về ngôn.
Thế là nó có chuyển vào dưới dạng PDF
hả? Không mà tôi làm thành PDF nó lộn xộn lắm. Bây giờ mình chỉ có cách là mình search, mình copy cái đoạn từ trước mình học tới đâu rồi mình search thôi. Rồi cái trang mà tôi vừa post đó. Thì mình không có cố trang được. Để coi từ trước mình học tới đâu rồi. Thì trước là bức thư số 1 hòa âm của sinh mạng, những ngày nhạc sư của chúng ta. Rồi bây giờ cái bức thư ngày mùng 2 tháng 6 năm 1920 để tôi copy cái bức thư này vào. Cái bức thư này vẫn còn là số 1 nhưng mà nó tùy theo ngày. Bức thư số 1 nó rất là nhiều ngày. Đây là cái ngày của nó đó. Đây là tôi có post ở đây. Giờ tôi đọc cái bức thư này nhé. Ngày mùng 2, ngày mùng 2 tháng 6, nên mùng 2 tháng 6, mùng 6 tháng 2, năm 1920, sự tỉnh hợp của Đại Vũ Trụ và Tiểu Vũ Trụ. Sáng hôm nay tôi lại đề cập đến vấn đề tỉnh hợp với tân nhân để chỉ cho các bạn thấy sự áp dụng phổ quát theo luật tương ứng. Điều này căn cứ vào khoa hình học hay các hình và các con số. Mục đích tiến hóa của con người trong ba cõi hồng trần, tình cảm và trí tuệ là sự chỉnh hợp của phàm ngã tam phân với thể chân nhân cho đến khi Phật chỉnh hợp và con người trở thành duy nhất. Vào cuối mỗi kiếp sống, phàm nhân được tượng trưng bằng một loại hình học sử dụng các đường nét của khối vuông và minh họa chúng thành một loại hình thể nào đó. Trong những kiếp đầu, dạng phác họa hay mô hình có vẻ rắc rối thô sơ, không rõ ràng. Khi hình giả đạt mức tiến hóa trung bình thì hình phác họa đã rõ rệt và xác định. Nhưng khi tiến lên con đường đệ tử thì mục tiêu của y là liên kết các đường nét này thành một. Và lần hồi mục tiêu này sẽ đạt được trọn vẹn. Chân cư là người đã hòa hợp được tất cả các đường nét phát triển gồm năm phương diện của ngài. Trước thành ba rồi sau đó thành một, ngôi sao sáu cánh trở thành ngôi sao năm cánh, khối vuông thành hình tam giác và hình tam giác trở thành một. Đến cuối đại chu kỳ, cái duy nhất này sẽ thành một điểm trong vòng tròn biểu hiện. Nên nghe ngài có thể giải thích cái điều tự nhiên
ngôi sao sáu cánh trở thành ngôi sao năm cánh, rồi cuối cùng thành tam giác, rồi tam thành tam giác trở thành một. Ngôi sao sáu cánh là ta nhảy tường cùng với ta nhảy hạ. Thế là trở thành ngôi sao năm cánh.
Nói là không? Nói là nói là không?
Này, nó đang tắt rồi. Cuối cùng
thành tam giác, sao? Trầm dưỡng giác nữa là sáu cánh. Ngôi sao sáu cánh. Nghĩa là cái người sao cáo tánh này là ở trong thân học mình, nó cái ấn tính của mình mà tự tin thì nó nên là tự tin thầm nhớ ý chế nhớ nhớ, học nhất thầm nhớ cho nhớ. Còn khi mà người ta còn ở trong cái mà cái biểu tượng mà hình ngôi sao định giá thì người này thực sự chưa trở thành là một người tự tư. Dạ. Khi nào mình thì hoàn toàn mình học nhất đó, mà phạm nhân mà họ biết chân nhân hoàn toàn rồi đó thì cái nó sẽ trở thành một sao năm đó năm đó. Nghĩa là cái đỉnh đó, cái đỉnh nó tam giác cho cái tam giác thượng thì nó giữ ở trên, còn cái đỉnh mà cái tam giác mà tôi nó từ bước lên và lúc bây giờ cái người này nó thực sự trở thành một chân tư và cái biểu tượng của cái ngôi sao năm cánh. Đấy, tôi nói rồi đó. Anh em còn lại tôi nói cho đúng rồi. Nhưng mà cái ngôi sao năm cánh này á, bên phía mà rất là biết là phải chịu tác hình, nó là có một vấn đề là nó đảo ngược trở lại. Cái ngôi sao mà năm cánh á, nó đảo ngược trở lại á, thì nó dành cho cái gì? Thì thủy pháp tư là hai cái là hai cái cánh cái đỉnh á, cái đỉnh nó xuống xuống, cái đỉnh của ngôi sao năm cánh của vị chân sư thì cái đỉnh nó đưa lên, nhưng mà cái đỉnh mà nó xuống xuống mà hai cái cánh kia mà nó đưa lên thì nó trở thành là cái ngôi sao của pháp tà thủ.
Cái
tình đó đó tôi nói vậy nên giờ thực hiện gì nào chứ?
Ok, vậy thì ngôi sao sáu cánh trở thành ngôi sao năm cánh thì có khi đến thành tốt, có khi đến thành xấu. Khối vuông thành hình tam giác, tại sao khối vuông thành hình tam giác và hình tam giác trở thành một, đến cuối đại chu kỳ cái duy nhất này sẽ thành một điểm trong vòng tròn biểu điện, nó trở lại thành giống như cái hình tam giác rồi.
Nếu giải thích cái này không, nó cho cái này cái điểm nè. Đấy, cái này á từ cái tam giác không, rồi cái tứ thể ha là có hình dung không? Không, cái tam giác mà với cái tứ thể, cái tam thể hiện với cái tứ thể hạng này đứng học á, khi mà mình học nhất trở thành là cũng trở thành con số 7 ha. Nhưng mà trong về đứng học trong cái vòng hình như trong tổ đề thái người ta gọi cái mà tam giác mà nó ở trong cái hình dung thì nó trở thành cái tứ giác. Nên mà cái này á, gọi là cái tam giác, gọi là cái tam giác là cái mà nó thuộc về cái nền minh triết của mười điểm không? Mười điểm à, một điểm thứ nhất à, thì nó tự trong những người dùng điểm thứ nhì à, ở dưới nó có hai điểm, một điểm, hai điểm, rồi ba điểm, rồi bốn điểm. Thành ra cái hình tam giác này nó trở thành là cái hình tam giác hoàn hảo, cái hình tam giác sáng tạo à, thì nó có mười vị thần sáng tạo. Mười vị thần sáng tạo ở trong đó nó có cái tướng thể hạ của con người trong đó luôn rồi. Vì lý do đó cái tam thể thượng nó trở thành cái tướng thể hạ thì nó tạo ra mười vị thần sáng tạo mà trong nền minh triết của Hy Lạp người ta gọi là vị thượng đế mà có bốn chữ, cái tam giác, tứ giác, cái hình tròn với cái hình tam giác mà hoàn hảo, nó có mười vị. À, trong nền triết lý nguyên lý thiền của tổ Do Thái người ta gọi là vị thượng đế có bốn chữ ai khác như ấy, tôi ta gọi là tê tê ta ma tâm
vì thần đế có 4 chữ ai ấy chị ấy sau này á, trong phần công truyền của cổ Do Thái người ta gọi đó là Đức Giê La, có nam nữ tính, Đức Giê La có nam nữ tính, có về phần công truyền của cổ Do Thái vì thần đế có nam nữ tính là Đức Giê La, thì nó tự tin cho phải như là vị thần đấy là con nam nữ tính gọi là Đức Khen như Đức Lê Đề cũng xuất phát từ cái tam giác, cái tam tam giác là tam thể thượng và tứ thể hạ, với cái hình cái tam giác mà hoàn hảo có người vị thần sáng tạo đó từ đó tới
rồi. Cảm ơn
anh.
À, giờ
này
phải
học
tiếp. Vì thế mọi cố gắng đều nhằm dạy cho người sứ quyền tính đơn giản, rồi trên ba phương diện của các chân lý nền tảng và sự ghi khắc chú tâm vào mục đích duy nhất. Mỗi chiếc sống đều hướng đến sự ổn định hơn, nhưng ít khi phàm nhân tam phân chỉnh hợp được với ý thức chân ngã. Điều này có thể tạm thời xảy ra trong những khi đạo tâm dâng cao nhất hay trong những mục đích cố gắng bất kỳ kỳ. Lúc đó chân ngã và phàm ngã hình thành một đường liên tra trực tiếp. Lắm khi thể tình cảm vì những tình cảm và rung động dữ dội hay do sự bất an thất thường mà liên tục bị lệch, không chỉnh hợp, khi thể tình cảm tạm thời chỉnh hợp, thì thể trí lại gây chướng ngại, ngăn cản sự xuyên thấu từ trên xuống dưới, để đến não bộ của sát thân. Phải cần nhiều kiếp cố gắng nhọc nhằn thể tình cảm mới trở nên yên tĩnh, và thể trí mới tác động như một bộ lọc chứ không còn trở ngại. Ngay cả khi đã phần nào đạt được điều này, thể tình cảm đã ổn định và là tấm gương phản chiếu trong trẻo, thể trí đã đạt được mục đích làm tác nhân nhạy bén và phân biệt, làm kẻ diễn giải thông suốt những chân lý cao siêu được truyền đạt. Có thể nói là trong điều kiện này cũng còn phải tuân thủ điều giới luật và trải qua nhiều kiếp cố gắng mới chỉnh hợp được cả hai thể cùng một lúc. Khi điều này được thực hiện cũng còn phải kiểm soát não bộ của thân xác và tạo được sự chỉnh hợp cuối cùng với nó. Bây giờ não bộ mới có thể giữ vai trò trực tiếp thu và phát ra giáo huấn được truyền đạt và có thể phản ánh tâm thức cao siêu một cách chính xác. Nó có lại là cái tu nhiều kiếp để mà chỉnh hợp những cái tam thể hạ của mình. Thì cái thể tình cảm nó phải yên tĩnh, nó không có bồng bột, nó không có ồn ào. Rồi thể trí thì nó không có được gây chướng ngại, nên là nó là phải trong trẻo, thể tình cảm cũng phải là tấm gương phản chiếu. Thì lúc bây giờ mới diễn giải được những cái điều ở trên đưa xuống, trên lý cao siêu được truyền đạt từ trên đưa xuống. Phải thực hiện bằng kiểm soát não bộ của thân xác là tạo sự trường hợp và phải giữ giới luật và cố gắng nhiều kiếp. Vậy thì đâu là sự tương ứng trong đại vũ trụ, đâu là sự tương đồng trong thái dương hệ? Tôi xin nêu rõ ra đây, chân của tiến hóa của thái dương hệ, sự trường hợp trực tiếp của một số hành tinh với nhau và với mặt trời cũng đưa đến sự trường hợp thiêng liêng, hay là sự chỉnh hợp của Đức Thái Dương Thượng Đế. Anh tuy dâm trí điều này, nhưng tôi xin có lời khuyến cáo đừng tìm cách đặt giải quyết về sự chỉnh hợp dựa vào những hành tinh vật chất, chân lý không phải ở đó. Chỉ có 3 hành tinh vật chất hồng trần, 3 hành tinh này làm bằng chất khí thái là được chỉnh hợp sau cùng, đánh dấu việc đạt được tâm thức chân ngã vũ trụ của Đức Thượng Đế, là mục tiêu thành đạt của ngài. Địa cầu không thuộc 3 hành tinh này, mà kim tinh lại giữ vị trí tương ứng với nguyên tử trường tồn thể tình cảm. Anh có thể giải thích đoạn này nữa không? Tôi nói là trong thái dương hệ đó, thì trong thái dương hệ thì chỉ có 3 cái thể, 3 cái hành tinh vật chất hồng trần làm bằng chất khí thái là được chỉnh hợp sau cùng. Không biết là ra hành tinh nào, ở đây thì có kim tinh. Kim tinh thì liên quan đến thể tình cảm. Kim tinh nó thường thường ở trong cái horoscope của người Tây Phương, nó là tượng trưng cho tình yêu.
Nên người nào mà có thiên tinh thần trọng là có nhiều tình cảm đó, mà có thể khảo sát được nhiều những cái nghệ thuật, hình thức nghệ thuật. Từ trường hợp này còn có thể tiến xa hơn nữa, mục tiêu đó là từ trường hợp của toàn thái tương hệ chúng ta với hệ Sirius. Thời điểm này còn rất xa xăm nhưng lại ẩn toàn bí mật của đài chu kỳ. Không biết Sirius tiếng Việt là gì ha? Thì nó có một cái hệ Sirius thì như là một ngôi mặt trời rất là bự ấy. Và muốn góp ý kiến vấn đề này không? Nếu không thì tôi đọc bức thư sau. Rồi tôi đọc bức thư thứ hai, sự quan trọng của than thiền.
Chị tôi biết là ta không có nghe mình nói nhưng mà nó kêu biết là nó biết gì nghe không kêu. Chị
là một cái, tôi nghĩ là một cái ngôi mặt trời rất là bự đây.
Mà nếu mà cái có phải là nó đang viết tiếp ra không anh giải thích cũng có thể
cái này u chi này để tôi đọc ra.
Sao thế này chứ mà thật sự là phải con tao viết chi cho nó giải thích ra chứ mà sao
ra u chi là u chi
anh kia tôi ông lớp còn
đây là sao cái đây là sao như thiên lang thì tôi nghĩ là cái này chắc là cái chàng chân châu không biết có phải
ở đây ở đây nè để tôi coi nè chúng tôi nếu mà trăm cho nên giống con lớp ta đây nha, người ta giải thích nè, nó là tiếng Hy Lạp, thấy chưa? Cho nên là tiếng Hy Lạp, mà ai cập đó thì nó gọi là tô biến, cái gì? Tô biến hay tô biến của cậu?
Người ta nói
nhanh đi. Ở đây là nó là cái ngôn sao, là nó cho ta là ngôn sao không có là gì? Tô biến, không? Là nó sao con chó nếu mà về chuyên tinh học chuyên tinh thật thì cái người Ai Cập đó nó thuộc về cái chuyện đến này là cái ngôi sao mà người Ai Cập rất tôn sùng cái cúng nữa mà cũng các nhà lý học đó cũng rất nghe con kính trọng cái người con chưa biết này nữa
không
The former because of this, he called the wife in with the son, and then he had a woman, yeah, he did, you know, trying to normally say, don't take a look at the people who are going to be in the house. Tốt đẹp nhất rồi là cái minh trí là những thần minh trí hay chưa biết mà cũng coi như là những thần minh trí nó có đẹp nhất rồi bỏ cái con nít lông hơn và nó cũng có liên hệ đến cái tao gì này nghe chưa đi nữa nghe chưa đi nghe chưa đi là cái hình dáng mình cũng có tao nghe chưa đi và nó cũng có nhiều thời gian hết nữa vì lý do đó là chỉ sau tiếp thì chưa biết thì nó còn có một cái ảnh hưởng về thần lý trực tiếp đến cái bầu trời mà đang hoạt động ở trong đó của mình mà nó còn liên quan rất nhiều các vị thần về nữ thần nữa thì quá lố em lố hết cái nhà nó hay không. Mà ở đây cái từ chư biến này nó còn được coi như là vị nữ thần. Vị nữ thần mà ai biết đó, tức là vị thần đến hai của người Ai Cập ở trên đầu đó. Ai biết này là vị thần này. nhưng nữ thần ai ai biết qua tà thức hơn ở ở trên đời luôn. Mà người ta gọi cái do cái vị này gọi là in dưới trên ai dưới cái xô biết nữa ai dưới xô biết nghe đó. Ừ, vì lý do đó mà nó cũng chỉ cho ai biết này là coi được như là cái trần sao, cái trần sao của con toán, cái trần sao của con toán gọi là in the constellation of the dog, là một cái nghĩa là coi cho con thiên thiên tẩu, trần sao con thiên tẩu ở trên trần kia. Ngoài là cái những cái điều này là trong các đền đài cái hư hư lập nhân trai rất công trình thì nhất là cái rất công trình. Còn nữa còn còn cái này nó cũng cái chia lý này nó cũng còn tự tin như là cái linh hồn của vị thần thế giới là đức thượng đế mà ngôi ngọc của lễ phật á, thì show nó có thế giới nè. Người ta tin tưởng rằng cái nơi của cái nhân vật này nha là nghe hỏi cũng có nghĩa là cái nơi mà như thế này là một ở đó hơn, thì người ta coi vị này đi qua bãi nước vĩ đại ở trước cái như thần chơi sơ tiết kể như là một cái cây thực tế rất là tiềm năng em biến được cao lên như soi, nghĩa là cái biểu tượng của những vị thần ở cổ kim, cái này là cái cây quan cây nguyên trưởng thần tiên, thần tiên của vị thần ở cổ kim, thế mà ở đây á, còn người ta còn nó thì chưa biết thì nó cũng có nếu như cái từ Alo biết rồi, thì nó có liên quan đến cái dùng, đến cái làm tròn mà cái bằng bất khả, bất khả chỉ là không thể vượt qua được đó. Liên quan đến cái khâu mà bất khả vượt qua được gọi là The Real Basting, thì nó không thể vượt qua được. Vì giá lại người ta coi cái từ này nó cũng giống như cái từ Nisra là thuộc về cái vị thần bí ẩn của người Ma Tây, gọi là bất can trên cái coi lót mà cũng có liên hệ đến vị thần Tây, tức là vị thần đế màu ma của người cả của người Ai Cập đó ha. Ngoài là Tây đế thì gọi là ác con. Và đồng thời nó cũng có liên hệ đến những nữ thần phô tiết này, đến cái màu nha thuộc thì là tín ngưỡng của Ai Cập giáo rồi anh chàng nghe. Và điều này để cho chúng ta thấy rằng các kim tự tháp á, cái kim tự tháp đó ha, thì chưa biết, cho nên cái chưa biết được có như chúng ta cái chưa biết này, cái đề cảnh như ngôi sao này nó có liên hệ đến cái chưa biết này, cái vị thần thế này nó có liên đến sự biển đạo, các sự biển đạo nên mà được tổ chức ở trong kim tự tháp này, kim tự tháp Ai Cập á, anh chàng thấy không? Bởi vì cái tự chưa biết cũng quan trọng chưa lắm, cái liên hệ đến cái đền biển đạo của người Ai Cập nha. Bởi vậy nên thành ra trong cái giải pháp kim tự tháp á, không nên trong cái đền thờ á, thường thường các mà việc mà biến đạo của Ai Cập giáo thì có ở trong cái thánh điện của Ai Cập giáo thì người ta có thời xưa nhất cho tiếp đó là chưa vẫn còn bây giờ ở trong vĩ đại, ở trong cái thánh điện vĩ đại của Ai Cập gọi là nên như vậy, nên như vậy rồi. Tóm lại thì tất cả các ngành tín ngưỡng đều không phải thuộc về như vậy. Đi thơ ở bên Pháp, bên Pháp người ta gọi đi thơ. Mà đi thơ ở bên này là một nhà Ai Cập học, là nhà Ai Cập học từ Pháp. Thì ông này cũng muốn nói đến cái ngôi sao mình thiên thiên tẩu mình hết ta mà chưa biết mình. còn vài ra đất nữa cho tới ngày nó cũng còn được tìm thấy có liên hệ đến như tôn giáo thầy cổ đại đó anh em á. Cái từ sinh mà cái suy tư ý không nó cũng là một cái điều bí ẩn của cái ngành tín ngưỡng của do anh tập giáo rồi nghe với phương tây rồi đó anh em nói đó đây đó đấy chứ.
Cảm ơn anh hai. Trong cái linh của tôi cũng nói rồi mà cái sau này đó không thể đưa vào cái linh đó. Thì cái người Ai Cập cổ đó là họ rất là coi trọng cái ngôi sao này. Còn ngôi sao này, ngôi sao nó chỉ lớn gấp đôi mặt trời mà nó lại sáng gấp 20 lần mặt trời thì không biết là nó đốt cái gì ở trong đó mà nó lạnh như vậy. Thì người ta nói là cái kim tự tháp lớn nhất của Ai Cập đó là nó được xây dựng lên một cách rất là thẳng hàng với lại nhiều ngôi sao, nhất là cái ngôi sao này. Đây là trở lại cái bài. Ở đây thì trong cái bài này nói là thái dương hệ của chúng ta phải chỉnh hệ và chỉnh hệ chỉnh hợp, còn thái dương hệ chúng ta với hệ Sirius. Thành ra không biết rằng là cái vị thượng đế, thái dương thượng đế của cái ngôi sao Sirius này là không biết là có phải là xuất phát từ đó mà đức thái dương thượng đế của chúng ta đi ra không, hay là hai vị có liên hệ với nhau thế nào rất là mật thiết. Ngôi sao này cũng ảnh hưởng đến nhân loại chắc là như vậy, thành ra nó có vẻ quan trọng. Bức thư nhì, sự quan trọng của tham thiền. Tham thiền tạo sự giao tiếp với chân nhân và chỉnh hợp. Thứ nhì, tham thiền mang lại trạng thái quân bình. Thứ ba, tham thiền ổn định các rung động. Thứ bốn, tham thiền giúp chuyển từ tâm cực. Ngày mùng 3 tháng 6 năm 1920, sáng nay tôi xin trao thêm cho các bạn vài tư tưởng về tham thiền. Những tư tưởng này cũng dính dáng ít nhiều đến vấn đề bàn hôm qua trong bức thư ngày 16 tháng trước. Mục đích căn bản của tham thiền là giúp sự tỉnh hợp để còn ngã giao tiếp với chân ngã, và do thế mà ngày càng quen thuộc với chân nhân. Để sáng tỏ hơn, tôi sẽ bàn đề tài này với các mục sau. Sự quan trọng của tham thiền, những điểm cần chú xét khi dạy tham thiền. Việc dùng thánh ngữ trong tham thiền, những nguy hiểm cần tránh trong tham thiền. Việc dùng hình thức trong tham thiền, việc dùng màu sắc và âm thanh trong tham thiền. Tiến đến chân tư nhờ tham thiền. Các trường tham thiền trong tương lai, sự tinh luyện, các thể, cuộc sống cùng tự ngoại môn. Cũng ở trong tuần tôi có chép một vài bài mà tôi thấy nó phải đặc biệt thì tôi gửi đến cái nơi clip của mình ấy, thì mấy cái đoạn nó đọc cũng dễ đọc lắm. Hôm nay chúng ta hãy xem xét điểm đầu tiên, điều gì khiến tham thiền trở nên quan trọng. Đương nhiên người môn sinh thấy chú ý đến tầm quan trọng của tham thiền khi nhận thức được sự tuyệt đối cần thiết là chân nhân phải thấu hiểu phàm nhân. Con người trong thời đại này đang theo đuổi quá nhiều mục đích, và vì sự bó buộc của hoàn cảnh nên khi hoàn toàn trụ vào phàm ngã, và sự thân cực ấy là ở trong thể tình cảm hay thể trí. Một điều thú vị là nếu sự thân cực chỉ thường xảy ra ở thể xác hay thể tình cảm thì người ta không cảm thấy sự cần thiết của tham thiền. Ngay cả khi thể trí đang năng động, người ta cũng không thấy nhu cầu bức thiết này. Mãi đến khi con người chịu nhiều thăng trầm biến đổi, đã nếm cảm đến chỗ lạc thú và khổ đau, qua nhiều kiếp luân hồi đã xuống tận những vực sâu của cuộc sống toàn cho tàn ngã, mà thấy lòng không thỏa mãn, thì bây giờ nhu cầu này mới nhờ nổi lên. Ý bắt đầu nghĩ đến những điều khác, ước vọng những gì chưa biết được, ý thức và cảm thấy các cặp đối cực ở trong y và nơi tâm y, cảm đến những khả năng, những lý tưởng mà từ trước đến nay y chưa hề mơ tưởng. Y đã đến mức thành công, đến chuộc và nhiều món quà khác nhau được mang đến cho y. Vậy mà sau khi sử dụng chúng, y vẫn không hài lòng. Trong tâm luôn có điều gì thôi thúc mãi, cho đến khi sự thay thức đau khổ này trở nên quá trầm trọng. Đến nỗi các ước muốn vươn ra ngoài và hướng lên trên, muốn xác định có điều gì hay có đấng nào ở ngoài tầm hiểu biết chăng, đã giúp y vượt qua tất cả các trở ngại,
Lúc đó con người mới bắt đầu quay vào nội tâm và tìm cội nguồn của mình. Mấy giờ y mới bắt đầu tham thiền, suy ngẫm, tăng cường sự rung động. Cho đến khi theo thời gian y gặt hái được các thành quả của tham thiền. Tới đây thì tóm gọn cái đoạn này là thường thường á, con người ta nếu mà mới lớn lên á, thì thấy cuộc đời có phải tốt đẹp quá, thành ra không có ai nghĩ đến cái chuyện tham thiền. Nhưng mà thường thường mình từng trải qua một thời gian lâu rồi đó thì thấy là có nhiều cái sự đau khổ nó xảy ra. Hoàn cảnh nào nó cũng đau khổ, chứ không phải người giàu là sướng, người nghèo là khổ. Người giàu thì khổ theo lối của người giàu, người nghèo khổ theo lối người nghèo. Mà càng biết nhiều càng khổ, càng biết người thì càng nhức đầu. Người nào cũng đơn giản chừng nào thì là thoải mái, lúc em bé thì khỏi nhức đầu. Nhưng mà càng thành công, càng nhiều bạn bè, nhiều cái chuyện, càng thấy được nhiều thứ quá, thì nhiều khi lại càng đau khổ thêm. Nhưng mà cũng có những người họ đơn giản, họ chỉ thích vậy thôi, chứ không phải là ai cũng đi tham thiền. Nhưng mà họ chỉ thích tiền làm đó thì họ càng thành công, họ chỉ lo tiền thôi, thì họ không cần tham thiền. Nhưng mà những người nào nhìn sâu một chút xíu vào cuộc đời thì thấy đời là bể khổ. Thì lúc đó nghĩ rằng là cuộc đời nó phải có cái gì chứ, không lẽ chỉ có cuộc sống vật chất này là không. Thành ra người ta mới đi tìm một cái gì đó, người ta mới bắt đầu tham thiền. Tham thiền thực hiện được 4 việc. Thứ nhất, tham thiền giúp hành giả có thể giao tiếp với chân nhân và chỉnh hợp ba hạ thể. Thứ hai, tham thiền đưa hành giả vào trạng thái quân bình, không hoàn toàn thụ cảm và tiêu cực, cũng không hoàn toàn tích cực mà ở điểm thăng bằng. Điều này tạo cơ hội cho chân nhân, về sau là chân sư, với động thể quân bình và nâng sự rung động trầm lặng này lên một âm điệu cao hơn trước. Khiến tâm thức rung động theo nhịp điệu thân cao hơn, mới mẻ hơn, và xin tạm gọi là xây chuyển y vào phạm vi tinh thần tam thân. Nhờ hành thiền liên tục, chọn cả điểm quân bình này được từ từ nâng lên ngày càng cao, cho đến khi điểm hấp dẫn thấp nhất trong sự dao động và điều chỉnh không ở thể xác, không chạm đến thể tình cảm và thể trí. Ngay cả thể nguyên nhân cũng thế, mà kể từ đó hành giả phân cực trong tâm thức tinh thần. Cái đoạn này là thế nào? Tham thiền đưa hành giả vào trạng thái quân bình, không có tiêu cực mà cũng không tích cực, mà ở giữa bình thường. Thành ra thường thường là người trước tôi nghe nói là một người yoga đó là không có lười biếng mà cũng không có làm việc thái quá, thì nó cũng phải trung bình. Điều này tạo cơ hội cho chân nhân phối đồng hề quân thế quân bình và nâng sự rung động trầm lặng lên, chứ là nó trầm lặng hơn, và như thế là mình cái sự rung động của mình á, nó lên một cái tần số cao hơn. Lên tần số cao hơn thì nó sẽ đi lên những cái gọi là tinh thần tam thân. Thì mình có lẽ cái này có nghĩa là tam thể thượng. Tham thể thượng thì mình đưa lên cao, mình đưa lên tới cái cô có body rồi đưa lên TV. Không chẳng đến thể tình cảm, thể trí hay cả thể nguyên nhân cũng thế, tức là đưa lên cao hơn cả thể cô dâu luôn. Và kể từ đó hành giả tâm cực trong tâm thức tinh thần, đó là đạt được cái ác ma. Đây là mức điểm đạo lần thứ tư. Sau vụ điểm đạo này thì chân sư tự tạo lấy một thể để biểu hiện. Và ông ấy, tức là ông làm một cái thẻ ông biểu hiện hoàn toàn tự do theo ý ngài, trong ngài không có gì khiến phải dùng một thẻ trong tam giới, không còn cần đầu thai nữa, có trần, có tình cảm, có trí, và không cần phải phát triển theo luật nhân quả giống như người bình thường. Thế là sau cái điểm đạo lần thứ tư thì ông muốn dùng một cái thẻ nào, ông thảo tự thảo lấy. Thứ ba, tham thiền làm ổn định các rung động thấp trên các cõi trụ. À, để tôi chép cái đoạn này vô. Anh hai có muốn bàn thêm cái đoạn gì không? Tôi sẽ đọc tiếp. Anh hai có muốn có gì không?
Nhắn. Cái chính vấn đề đó.
là chính cái sự đầu thai của mình ở trong cái kiếp sống này mà ta rất khỏi cần, khỏi tình cảm, khỏi tiếng. Là bản chất của cái cõi này là bản chất của một cái thế giới bất khu vực và ảo tưởng. Do đó mà muốn trở về với thế giới của sự quân bình và thế giới của cái chân lý thì mình sẽ tái lập cái quân bình. Sự tập được quân bình chỉ có thể được bằng cách sử dụng cái năng lực của chân ngã, và muốn gây cái sự chú ý của chân ngã hay sử dụng được năng lực của chân ngã thì phải sử dụng cái phương tiện gọi là tam thiền. Đó mới bảo lại là chỉ có vậy thôi.
Rồi, ý của tôi là vậy. Ồ, cảm ơn anh Văn. Anh muốn nói gì không?
Nhớ lắm. Mình coi nè. Trẻ thầm thì là cái gì? Mình nói tham thiền, cái gì không? Tham thiền gì? Tham thiền là tiếng ngồi. Tiếng ngồi đó, nó là những cái trường phái. Nó cứ ngồi đi, ngồi làm chú thiền mà. Thì nó nghĩ tỏ ra đó. Sao? Không biết gì thì cứ ngậu đi, ngậu rồi tới biết tiền à. Nó đơn giản vậy ha, nhưng mà nó phải đơn giản vậy đâu. Thì người tham thiền chính là vô gia đấy. Cái từ vô gia nói là ý nghĩa là sự hổ biết. Tham thiền là sự hổ biết. Thì xưa bên ấm giáo người ta đã khám phá rồi nè. Để ra cho em coi là cái từ vô gia, vô gia nó phát cái từ gốc. Lót là áp. Tôi lắc lại để cho các bạn trẻ hiểu rõ. Chứ đừng nói yoga, yoga là gì mình không biết thôi. Ta hiểu rõ nó. Nó là cái áp. Mà hãy vì một người mà muốn thiền á, thì giống như là con câu mà nó mang cái áp vậy đó. Nghĩa là thế nào? Khi mà nói tham thiền có nghĩa là cái thầm nhân của mình thất chỉ sự quý sắc của chân nhân. Họ nói đến tham thiền là phải nhớ cái điều đó. Tối đa cho tại sao mà người ta nói rằng đó phải có tham thiền mới có sự yên định. Là sao? Là tại sao? Là bởi vì con trâu mà nó không có cái ấp thì nó muốn đi đâu nó đi. Thì cái tham nhân của mình cũng chạy á. Lại cái tham nhân của mình mà không có đặt cái ấp lên nó. Thì nó muốn làm cái gì, nó muốn làm rõ lúc nào nó làm. Thì mất luôn đừng. Thấy không? Nó rõ ràng vậy không? Vì lý do đó, khi mà chúng ta nói vô ra có nghĩa là chúng ta bắt cái thằng nhân chúng ta phải phức phục cái chân lên. Phải hổ giết thằng nhân cho nên lúc nào chân nhân cũng điều khiển cái thằng nhân cũng như cái người. Cái người mà đi chạy ruộng phải luôn luôn bắt con sâu nó mang cái ách. Thì lúc tới giờ nó thực sự gọi là tham thiền, gọi là thiền định thực sự. Giữa là mình là người con sâu, mình là người đi chạy đó. Thì muốn tới chạy cái mảnh ruộng mà, cái mảnh ruộng, cái phần nhân của mình nó nói là cái mảnh ruộng đó. Là cái mảnh đất đó. Mà muốn cho cái mảnh đất này để tự nhiên tốt đó, là mình phải, mình là cái người đi cài ruộng là chân nhân của mình đó. Phải bắt cái thầm nhân này nó phải theo sự kiểm soát điều khiển của mình. Đó là vô ra đó. Thì lúc thế giờ nó thực sự có vui mình trong con người của mình bất cứ lúc nào. Và tôi cũng có một tình đó là mình là thực tập vô ra đó.
Bây giờ tâm việc tôi cũng nói sang qua một cái vụ này là tôi thấy mỗi người tham thiền theo một lối khác nhau. Thì tôi hôm nay tôi nói chuyện với chị Bàm thì tôi chỉ theo tổ tư thiền. Thì có người đi chê tổ tư thiền, chị thì chỉ lại chỉ thích tổ tư thiền thôi. Thì tôi mới hỏi chị rằng là thế chị mỗi ngày chị có ngồi thiền không? Ông chị bảo mình thiền suốt ngày, mình không theo cái lối là ngồi thiền. À, tức là lúc nào chị cũng nghĩ trong đầu cái câu thoại đầu đó, luôn luôn trong đầu là có cái câu thoại đầu. Thành ra chị chủ trương là như vậy, theo tổ sư tư truyền là cứ câu thoại đầu thôi. Còn những người khác thì là đến hơi thở,
hay là phòng sạch phòng sạch, đó là theo cái lối của mấy người theo chỗ chùa. Thì ngồi xuống xong rồi để ý tới cái bụng mình nó phồng lên, nó sạch xuống, thì các vị sư nói rằng là mình chỉ cần để ý đó hơi thở thôi, thì là mình đã qua được một giây phút là mình không có tham sân si, mà mình đã làm chuyện tốt. Thì hôm qua thì tôi gặp chị bạn, chị Bảo Khanh á, chị đi tu. Bây giờ từ ngày chị đây chị vui vẻ lắm. Chị bảo bây giờ chị tìm được một vị sư là chân tu, mà vị này là chị rất là thích, tức là ông tên là Trong Tâm Hạnh. Thì ông ấy đã tu ở bên Đại Thừa là 10 năm, xong rồi ông sang tu Tiểu Thừa 20 năm. Bây giờ ông dạy cho Ngô Đức Khe đó, nên là ai muốn tu thì mà lên có thể ông dạy cho nhà tu. Thì tại vì chị bảo chị đang thiền với chị được nhận vô thành nữ tu ở bên Tiểu Thừa mà không ai training chị gì hết. Chị nói rằng câu đó thì ông bỏ thế thì để ông training cho chị. Thì bây giờ chứ là ông bắt chị ăn chay. Tại vì Tiểu Thừa người ta không quan niệm ăn chay nằm thì là bất cứ ai con thì ăn lấy. Bây giờ ông nào ông bắt chị ăn chay. Ông nói là bây giờ nếu mà họ thấy một vị sư ăn chay là đệ tử Phật tử sẽ cúng đồ chay. Chứ không phải giống như là ngày xưa mà người ta có thì cũng lấy, người ta cúng thịt mình ăn thịt, cúng chay ăn chay. Bây giờ đệ tử nó biết rồi, thấy sư phụ ăn gì là nó cúng cái đó. Thành ra rồi là chị ăn chay thì tôi thấy vậy tôi rất là ác chi. Xong rồi chị nói rằng là ông sư nói câu này, ông nói rằng là có người thì nói là cứ chỉ cần phòng sạp là đủ rồi. Nhưng mà theo ông đó, đâu có phải phòng sạp là đủ rồi. Nếu phòng sạp là đủ rồi thì thật đâu cần phải khổ công là trải qua cả 40 năm để mà giảng đạo ngày này sang ngày khác như vậy. Thành ra là phải hiểu kinh, cái kinh sách mình phải hiểu để mở rộng ý chí của mình, chứ đâu phải chỉ một tối nay thì làm phòng sạp như vậy đâu. Chị rất là happy, tại vì con người của chị là con người học hỏi, chị cũng không có thiền được lắm, chị học và chị thích lắm. Thì đó là vài cái gợi ý về cái vấn đề thiền ở bên Phật giáo. Thì anh hai có góp ý thêm về vấn đề thiền nữa không?
Bây giờ thiền nó khác, thiền nó phải là nó là đơn giản, người này thì thiền về cái thở là người kia thiền về cái gì tôn sùng hoặc là thiền về nó là nó không phải một phương thức duy nhất, thiền nó không phải một phương thức duy nhất đâu. Nhưng mà cái vấn đề á, cái quan trọng nhất của thực thiền định nó là cái gì, cái quan trọng nhất á, anh chị em mình nhớ cái điều quan trọng nhất, con người ta sống chết vì cái gì là na. Không có ra na là cái gì trong tư hết á, nói là nhắc nhở các bạn cổ cái sinh lực, cái sinh khí nó là cái cốt thủy, cái cốt lõi của thiền là giúp cho người ta sống lâu, giúp cho người ta vượt qua những cái bệnh tật là đủ thứ đó bạn. Nhưng nó là phải có cái sinh khí, sinh lực. Đó là cái giai đoạn mà thứ nhiều đó, thứ ba, cái câu thứ ba, tức là Niyamayama, Asana là giai đoạn thứ tư đó, Pranayama đó. Có người ta sống là nhờ có sinh lực, mà không có sinh lực là chết. Mà Prana nó chính là trong cái hơi thở của mình, nó ở trong cái hơi thở của mình. Mà Prana nó cũng là cái hơi thở của ngôi mặt trời đó, là cái sinh khí của ngôi mặt trời đó, nó tuôn xuống vô cái đất này. Nếu mà mặt trời mà không có prana tuôn xuống đây thì muôn loài vạn vật đều tiêu hết, con người của mình cũng tắt thở luôn. Tức là vì lý do đó, cái quan trọng nhất của thiền định đó là phải cố gắng điều khiển hơi thở, dẫn dắt hơi thở, mà không nên tập trung hơi thở vào một điểm nào. Chỉ điều khiển dẫn dắt hơi thở. Con người ta không biết thở nên người ta mới chết sớm. Tôi nói vậy đó, các bạn trẻ nữa, đa số người già chết sớm là bởi vì khi già rồi nó không biết, người ta mới thở mẹ rồi. Cái thở hít ra cái người hít ra hít vô rồi, cái đến một giai đoạn nào hết thở.
những lý do rất căn bản của pranayama là làm sao chúng ta đem cái hơi thở vào tuốt ở trong bụng đó, giữ nó đó lâu chừng nào càng tốt nè, giữ nó trong bụng mà không ngon giữ nó trong ngực, ấy là cái cốt lõi của cái việc mà bảo vệ cái thể xác chúng ta được sống lâu. Nhưng sống lâu để làm cái gì? Là mục đích của thiền sống lâu để chúng ta có thể giúp cho người khác thoát khỏi sự vô minh, cũng như chính mình còn vô minh thì mình cố gắng làm sao sống lâu để thoát khỏi sự vô minh. Thì lúc bây giờ mình sống lâu để mình giúp cho người khác thoát khỏi sự vô minh thì sự sống lâu này nó mới có ý nghĩa. Cái sống lâu mà để hưởng thụ làm gì? Cái tự nhiên chúng ta sống 300 năm, 400 tuổi hoặc 500, 600 tuổi hoặc 1000 tuổi mà không có làm gì cho nhân loại, thoát khỏi sự vô minh thì sự sống mà cũng vô ích gì không? Thì lý do rất cơ bản của thiền định là pranayama. Tôi nói một câu mà à, làm sao mà đem cái hơi thở vào ở trong bụng mà cái bao tử của mình là nâu, nó chất chứa những cái đồ chết đó mà gọi là cái bao tử, thấy không? Cái lúc trẻ lớn mà mình còn nuôi còn nhỏ mình được nuôi dưỡng mà cái xác chết của động vật cá thịt gì đủ thứ đó ra. Rồi mình tiến bộ hơn đó là bây giờ sao sao mình không còn nuôi dưỡng bằng cá thịt, mình lại nuôi dưỡng bằng xác chết của họ của thực vật. Ok, vì lý do đó bao tử của mình là nơi mà nó giết mình, mà cái nghĩa địa nó chôn cái con người giả mình. Vì lý do đó nếu mà thanh lọc cái chất được ở trong cái bao tử của mình là phải dùng pranayama. Không thở như bình thường mà phải giữ hơi thở, đem cái prana vô trong bao tử để mà nó thanh lọc những cái chất trượt ở trong bao tử của mình, những cái cặn bã của thật và thực vật và động vật, thì nhất bây giờ mình mới có thể sống lại. Đó là phương thức mà cái giai đoạn thứ tư của Hatha Yoga. Nhưng mà bên Hatha Yoga nó là còn có một cái nghĩa cao siêu nữa, là người ta cái người mà khi mà tu về cái thiền tham thiền về hộ kiếp gọi là âm dương thần khí đó. Hatha Yoga là âm dương thần khí đó, mà bây giờ nó là phát triển khắp nơi trên thế giới, nhưng mà có những người biết cách thực tập đúng thì nó có kết quả đúng, còn mà thực tập sai nó cũng có thể có kết quả như người tái sai đó. Chính cái Hatha Yoga này nó mới có thể giúp cho người ta chữa bệnh phá bệnh đó. Khi mà chúng tôi nói Hatha Yoga là âm dương thần khí là có nghĩa là trong người chúng ta có âm có dương, mà dương nhiều quá cũng bệnh, âm nhiều quá cũng bệnh đó. Vì lý do đó cái phương thức Hatha Yoga là điều chỉnh lại, làm cho cái quân bình cái âm dương nó trong cái người của mình, gọi là Hatha Yoga. Vì lý do đó những việc thiền sư gọi là thiền sư về Hatha đó, Yogi Hatha Yogi, người ta có thể nắm được cái chìa khóa này rồi. Còn người ta có thể sử dụng cái này để mà chữa bệnh. Chúng ta bị bệnh chỗ nào, chúng ta biết chỗ đó thiếu cái tà ma, thì chúng ta đem cái tà ma vào chỗ đó, chúng ta sẽ hết bệnh. Đấy, đó là cái phương thức của những vị thiền sư về Hatha, gọi là âm dương thần khí. Hổ kiếp âm dương thần khí đó, từ đó tới thiền.
Rồi khác nếu mà mình không biết cái yoga mà mình chỉ cần biết cách ăn uống cho nó âm dương điều hòa thì cũng nhớ được khỏi bệnh. Dù mình ăn thực phẩm nào mà âm nhiều quá thì người mình nó yếu đuối, mình thấy đau lưng nhức mỏi đủ thứ hết. Còn mình ăn thực phẩm nào dương quá thì mình dễ bị nhức đầu hay là nóng nảy. Nên là đau bao tử nữa. Âm quá cũng đau bao tử, mà lương quá cũng đau bao tử.
Thì đó tôi nói cho nó như vậy thì các con áp dụng cái phương thức Ostava của Nhật Bản. Chính Nhật Bản họ đã khám phá được cái điều này, mà chính cái phái thần đạo của Nhật Bản là người ta đã thực tập Hatha Yoga. Người ta biết sử dụng âm như
này. Nhưng mà cái Hatha Yoga nó nguy hiểm lắm này. Tại vì thường thường mấy anh mà tập Hatha Yoga rồi mình gần họ đưa thở đến mấy cái và co ra mấy cái chỗ lông xa đó rồi cuối cùng mà mở được mấy cái thành răng lại thấp thì rất là tai hại, thì mình sẽ gặp được mấy cái con tinh linh nữ hồng á, thuộc loại thấp kém thì nó ám hình, nó làm hại hơn là có lợi. Thành ra tai yoga là bị các tinh linh phản đối đó.
Vì lý do đó chúng tôi đã thường nhắc lại đó, không thì học chỉ có áp dụng có bốn cái phương thức mà có thể sử dụng mà an toàn đó. Raja yoga nè, Nana yoga nè, Hatha yoga và Kapha yoga mà thôi. Còn Hatha, Mantra và Kundalini yoga là thuộc về pháp tà thuộc. Nhớ Hatha yoga là thuộc về tà thuộc. Mà hôm nay tôi nói đây là để cho chúng ta nhớ cái sự sống của con người. Một người là nó có âm dương điều hòa là phải áp dụng Hatha yoga vậy thôi. Chứ thực sự Hatha yoga là chỉ thuộc về cái pháp tà thuộc. Không hợp chỉ áp dụng với phương thức yoga chính, nghĩa là cái phương thức mà hộ thiết về về Raja nè, Raja yoga là cái phương thức hộ thiết với thượng đế mình nè, đánh tối cao mình Raja yoga là cái phương thức mà hộ thiết toàn diện đó, thầy sư gọi là yoga chúa, yoga chúa,
Raja nghĩa là vua mà.
Nghĩa là toàn diện hết. Mà nếu thực tập mình được học cái toàn diện này, có nghĩa là mình học biết hàm nhân cho nên đó. Raja yoga là cái phương thức học biết hàm nhân cho nên đó. Rồi từ đó là cái giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ nhì của Raja yoga là hổ biết chân nhân chân thần đó. Và giai đoạn sau cùng là chân thần học biết cái đức thượng đế ba ngôi. Đó là Raja yoga đó.
Mà có câu hỏi này, hai câu này tự nhiên anh nói về Pranayama là cái gì? Cái đó không phải là Hatha sao?
Không phải, đó là cái phương thức thứ tư. Cái cách để mà người ta nghĩa là tạo cho cái sức khỏe con người cho người ta theo cái đường lối của Raja yoga. Để mà trong Raja yoga nó có 8 giai đoạn, 8 cái cách thức để mà thực tập. Mà cái giai đoạn Niyama Yama là cái giai đoạn giới luật này nó cũng khó khăn lắm. Rồi Asana, rồi Nisana Yama nữa. Rồi từ khi mà mình ra mình tức hay là mình biết dẫn dắt hơi thở, điều khiển hơi thở, thì lúc bây giờ mình qua cái giai đoạn tập trung tư tưởng là Pratyayama, rồi đến Narana, rồi đến Niyama, rồi Samadhi. Đó là cái giai đoạn của cái Raja Yoga là hổ nhất toàn diện đó. Học biết cái đức thì lấy tấm cao
đó. Ngay tại sao cái Asana nó quan trọng như vậy? Nên là mấy người học cầu tu thiền thì họ chắc nào là cứ các câu hỏi đầu rồi đâu qua Asana gì đó.
Không nó quan trọng mà tại vì nó là cái thiền cái giáo pha của Raja Yoga nó là như vậy đó. Đó là cái hồi trong chân các bạn. Đó là Hatha, Raja 8 giai đoạn nói như vậy đó. Tôi nói vậy thôi. Còn cái người nào muốn đặt quan trọng gì quan trọng đó là tùy theo mỗi người tu.
Còn anh thì anh có áp dụng Pranayama, anh áp dụng như thế nào?
Anh thấy là tôi thấy là tôi khỏe mạnh ngày nào cũng vậy nè. 80 tuổi rồi vẫn khỏe mạnh, vẫn nói ào ào như vậy là gì?
Yama có gì đó? Trong hội Yama
xã cho anh uống đầy đủ ạ. Chưa chắc. Chưa chắc đâu. Không phải đâu. Tôi nói vậy đó cho chị biết vậy đó. Yama Yama đấy. Tôi tập đúng như vậy nên thành ra tôi khỏe mạnh như vậy. Chứ mà ai một cái tôi cũng chết rồi.
Chắc đúng như thế nào anh nói được nghe.
Tôi nói cho nãy cho chị nghe thôi. Chỉ là một ngày đủ ca sĩ là chị nghe. Chị ca sĩ chị phải ôm cái hơi thở vô bụng không à, thì chị mới có tiếng nói thầm cao, cái kinh nghiệm nó mới đầy đủ. Chứ mà chị mà tiếng kêu tiếng gì hay là kêu cái thở lên hổ không thì làm sao mà chị ca nổi.
Nhưng mà tôi đâu có nén hơi thở gì đâu, anh nói nén hơi thở tôi nghe tôi rất sợ.
Không có nén, tôi nói chị nghe nó hết bây giờ cái lối ra na ra na là phải thở sâu, mà làm sao mình giữ được cái hơi thở mà trong bụng lâu á. Là một cái lệnh gì, bởi vì trong hơi thở mình nó có prana nhiều lắm, thay vì mình ăn cơm cũng có prana trong đó, mình ăn tất cả những gì cũng có prana, nhưng những cái prana đó nó không đủ, đó, không đủ để mà mình làm cho cái thành lập cái hơi thở với mình. Mình nhờ cái prana mặt trời, mình có cái khả năng thành lập cái hơi thở với mình.
thành ra thực tập là nào là ngoài nó có ý nghĩa như vậy đó. Là phải khởi sâu trong bụng dưỡng nó đó. Vì biết tới giờ mình mới có nhiều cái năng lượng, cái năng lực, cái sinh lực, từ cái tâm sinh lực nó mới biến, nó mới biến đổi ra thành cái năng lượng và energy, rồi nó biến đổi ra nhà nó có thi không? Một người mà thiền mà tao ngồi có cái tinh mạnh là thần được tiến nữa. Trong cái phương pháp thiền nó có cái mồi là cố gắng làm sao mình nó là tiếp thu được thần lực nè, sinh lực nè, về năng lượng nè ha. Ừ. Rồi cái ân huệ nó, cái ân huệ mà của Đức Thái Dương Thượng Đế hoặc là Đức Mặt Đế mình đang xuống nè. Những cái này nó gom góp lại tạo cho mình cái khả năng nha. Nó là phi thường đó, nó là phi thường. Nghĩa là mình sử dụng được thần lực rồi thì cái não bộ của mình hoàn toàn chứa một cái tưởng tàu chiều của cái thần đế. Không có tư tưởng gì sầm ẩn mà nó luôn ốc mình để. À, tôi nói nè, cái thần lực á, khi mà đi qua nó phớt nữa. Mỗi ngày anh chị em mà làm tiếp nhận được thần lực rồi thì cái não bộ của anh chị em sẽ chứa còn là những tư tưởng của cái thần đế. Nói thường nó thường là phải vậy, phải luôn luôn tiếp nhận cái thần lực. Thì cái sinh lực chính là ra nào của Đức Thái Dương Thượng Đế. Mà muốn nó tiếp nhận được cái ra nào của Đức Thái Dương Thượng Đế là phải thực tập ra nào cho nàng. Bất, tôi nói một câu vậy đó.
Cái tóm lại là vẫn có thể ra nào cho mà là hơi thở sâu và hít vô trong bụng. Vậy thôi, tôi có thể ra từ
không? Tôi nói vậy. Nhưng mà đừng bao giờ tập trung vào một cái linh tai gì hết, không nên. Đó là sự xấu không nên. Một trung tâm lực gì không nên. Cái đó tự nhiên. Khi mà anh cho em mà học trăm người mình ra na đầy đủ rồi thì một ngày kia cái các linh tai nó sẽ tự động nó chuyển bệnh. Học cái linh tai này nó không bị nhắc ra. Nó yếu thì nó thôi, chứ nó không mắc kẹt thì nó sẽ làm phát triển cái khả năng tâm linh gì nữa của anh chị mình vậy thôi.
Bây giờ hỏi anh Văn có đâu không anh Văn?
À, có đây chị.
À, bây giờ anh có ý chút xíu về phương pháp thiền của anh đi.
Phương pháp thiền của tôi rất là đơn giản. Sống bằng chân ngã, cho người sống bằng ngã, giải quyết mọi việc. Không cần tư thế, không cần đặt ra yoga, không cần cái gì hết. Bởi vì chân ngã là sự thể hiện của tất cả các pháp môn, đó là cái phương pháp chính yếu. Nhưng mà khi mà mình muốn đi tới cái giai đoạn mà thể hiện được sống chân ngã thì luôn luôn nó có cái sự cản trở của phạm ngã. Và cái sự cản trở mà lớn nhất hiện giờ đó là các cái tư tưởng cũ của cái lối sống ngày xưa đó, lúc nào nó cũng trở lại cái tấn công mình đó. Mình không thể nào nói là mình thiền thì tư tưởng nó không xấu, nó sẽ có, nó vẫn đến. Nhưng mà cái khả năng chống đỡ của mình, khả năng gọi là điểm nhiễm của mình nó cao hơn. Chứ còn một người mà dù cho điểm đạo lần thứ ba, thứ tư đó, mà khi mà bị các tư tưởng cũ nó đến nó tấn công đó, và bị vỡ ngã, tức là nó tấn công mà nó thâm nhập vào thể trí rồi, người đó có thể rơi trở lại cái con đường cũ, ước gì được kiểm nào. Đó là cái chính yếu. Còn những cái kỹ thuật thì dĩ nhiên là những kỹ thuật là tốt. Tôi hãy có nói là cái trường hợp riêng một cái nhân thôi. Còn cái trường hợp mà mình muốn đi cái đường đạo thì tất nhiên đầu tiên là phải có cái sự trợ giúp bên ngoài của các vị nhân sư, các vị đệ tử, các sách vở về môn thân chánh. Một cái gì nữa là biết cách sử dụng các cái kỹ thuật. Tất cả những cái kỹ thuật mà nãy giờ nói về tám giai đoạn của yoga, chẳng hạn yama, niyama, yasina, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, cái gì đó, thấy không? Tất cả những cái đó là kỹ thuật thôi. Kỹ thuật nó trợ giúp mình bên ngoài, nhưng mà nó không có bảo đảm sự thành công. Nó chỉ trợ giúp thôi.
sự thành công là do chính cái ý chí và sự cố gắng của mình. Đó. Thì cái quan trọng đó, là câu điểm rất rõ để mình học. Có nói là nó nhắc lại những cái chân lưng đó, nó thường thường nó nhắc nhở cho mình. Rồi mình sống cái đời sống hàng ngày đó. Mà sau những kiến thức mình có tu tập rồi đó. Trên ngã lâu lâu trong những cái lúc mà mình thiền định, lúc mình thiền định mình ngồi đó, thì nó thường hay nó nhắc nhở cho mình biết là cái trình độ của mình như thế nào, cái mục đích của mình của cái kiếp sống này là mình tỉnh, mình tỉnh làm cái gì trước khi mình động hành, nhắc lại cho mình biết để mình nhớ, mình tiếp tục cái con của mình cái thành công trong cái đời sống của mình. Và cái kỹ thuật mà sử dụng cái prana đó thì cái đó là kỹ thuật rất tốt, bởi vì nếu mà không có cái cơ thể thể xác của chúng ta làm thì mình không thể nào khó có thể tu hành. Và nên cái kỹ thuật mà sử dụng mà gọi là thở bằng bụng đó, đưa hơi thở xuống cái vùng đan điền rồi giữ lại rồi thở ra vân vân, thì cái đó rất là hữu dụng, bởi vì cái áp dụng nó cũng lớn được hôm nay và mọi người nó khỏe mạnh. Và nên cái đó là tốt. Những phương pháp khác để giúp nó cũng tốt, nhưng mà cái tính của mình là làm thế nào mình đạt được cái vấn đề là giữ vững cái độ tâm. Bởi vì thường thường đó càng tiến xa thì mình càng dễ bị cái tư tưởng cũ nó trở lại, nó tấn công. Cái này là một cái điều mà thực tế chưa phải là mình nói liên tiếp trở lại tấn công, mình không để ý là nó làm mình bối rối, mình hối hận tại sao hồi xưa mình làm cái này cái nọ, thấy không? Mình đưa ra những cái chuyện đó là các vị đạo sư khuyên mình một câu, là những chuyện gì của quá khứ hãy để nó yên ở trong quá khứ, mình cứ tiếp tục mình đi tìm nhớ cái quá khứ nữa, bởi vì tương lai huy hoàng nó đang chờ mình tiếp tục đời sống tu tập.
Đó, hiện tại chị hỏi thì nó sẽ thơ là sao? Cảm ơn anh Văn. Anh Hợp có biết điều anh Hợp. Hôm nay anh Hợp ở đó. Cúc có biết điều anh Cúc. Cúc cũng có nhiều kinh nghiệm tu mà. Tu thiền. Sao ai nói gì hết vậy? Bây giờ tôi đọc kết luận câu nhé. Trong những bước đầu kinh nghiệm, sau khi đạt thành quả cao nhất của cảm tính, con người bắt đầu hành thiền. Lúc đầu công phu chưa thứ tự được là có khi trong nhiều kiếp chân ái chỉ làm công việc buộc phàm nhân suy nghĩ và tham thiền một cách nhân cảnh. Thỉnh thoảng trong những thời khoảng hiếm hoi, hành giả ngày càng thường rút lui vào nội tâm đến mức nhiều kiếp sống được dùng cho tham thiền và nguyện vọng thần bí. Thường thì cố gắng này đạt tột đỉnh trong một kiếp dành hoàn toàn cho nó. Chắc là từ bé đã đi tu á, đánh dấu mức nguyện vọng cao nhất của tình cảm khác hẳn việc áp dụng định luật một cái khoa học qua thể trí. Những định luật này chi phối khoa tham thiền huyền môn đích thực. Bây giờ còn một đoạn nữa rồi hết cái bức thư thứ hai. Trong mỗi cá nhân các bạn, những người đang làm việc dưới ảnh hưởng rõ rệt của một vị chân sư đều có hai cuộc sống cần thành đạt: cuộc sống vẻ vang ở cõi trần và cuộc sống chuyên tâm thiền định theo lối thần bí, hay là con đường từ tình cảm đến trực giác. Cuộc sống thiền này đã diễn ra trong các tu viện nam hoặc nữ ở Trung Âu với những người có liên hệ với chân sư Jesus và các đệ tử của ngài, hoặc ở Ấn Độ, Tây Tạng hay Trung Quốc với những môn đệ của chân sư em hay là chân sư cá. Nay đã đến lúc các bạn bắt đầu một loạt chức công mới quan trọng nhất mà Sora các cao điểm trước đây đã đạt được. Chỉ là những bước đầu, trong những cấp tới đây các bảo sinh sẽ đạt được mức thành tựu cuối cùng. Nhờ vận dụng đan điền huyền môn đúng trình tự, dựa vào định luật. Một số người có thể thành đạt ngay trong kiếp này hoặc kiếp tới, một số người khác thì phải vài ba kiếp nữa. Một số ít cần phải thành tựu phương pháp thiền thần bí để đạt căn bản cho phương pháp thiền huyền môn dùng trí về sau. Đây là hết cái đoạn này.
cái này đó thì thật sự ra khi mà mình nói về tham thiền đó, cái giai đoạn cao nhất của tham thiền đó là tham thiền nhưng mà không tham thiền. Meditation without meditation, trước khi mình ở meditative life, khi mình sống cuộc sống tham thiền rồi thì mình không cần tham thiền nữa. Bởi vì tất cả mọi hành động tư tưởng gì đó, nó đều là phát xuất từ chân ngã rồi thì đó là đời sống thiền. Không biết chị có thấy cái điều này không?
Tôi nghĩ là nếu mà mình lúc nào mình cũng chú tâm được thì cũng giống như an thiền. Nhưng mà nhiều khi tôi làm một cái chuyện gì đó tầm lát tôi quên, tôi không biết tôi có làm hay chưa, như vậy là tôi đâu có thiền.
Cái quan trọng mình đó là mình chú tâm, mình sống cái đời sống an thiền trong cái tư tưởng, cái tình trạng hành động của mình là của cái thực hành. Thì chúng ta mình vẫn bị quên bởi cái đời sống hàng ngày mình làm việc công việc hàng ngày, thì nó đâu mình đó lại cái tập thế. Thì không sao, là bởi vì cái căn bản của mình đã đặt căn bản nó rồi, từ từ lần lần thì cái tham thiền nó sẽ chán trọn ở trong mọi cái hành động trong đời sống của mình, không phải đời sống trong cái ngủ thôi, mà đời sống khi mình thức dậy và làm việc trong những công việc bình thường, đời sống hoạt động ở trong công việc hàng ngày.
Tôi nghĩ là bình thường người ta tự chủ được, chỉ có thỉnh thoảng nó cáu tỉnh một chút.
Hôm nào anh lát lại nè, anh em là thiên chúa giáo, anh nhớ câu con này nó là câu có thể là câu đúng mở đời cho mình để mình tu thiền. Thánh con nói gì? Anh về anh coi lại thánh con nói cái gì? Ngài nói rằng, ngài không biết cái ngài làm cái đó, ngài làm cái công việc đó mà ngài không biết là làm, ai làm. Nghĩa là cái này cái tài của anh không làm mà anh không biết cái tài của ông làm thì có nghĩa là sao? Ở đây thì anh em sẽ thấy rằng nghe là tham thiền nghĩa là nó phải có sự hỗn nhất cái hành động với cái tư tưởng đó, nghĩa là chân nhân phải luôn luôn kiểm soát hành động. Thì như thánh môn đã nói, nên là làm công việc đó mà ngài không biết cái công tại sao ngài làm như vậy, nếu làm thật cảnh dẫn có khi ngài cũng còn phạm phạm lỗi lầm. Thầy cho nói này nghe à, này, chị tính nói không? Nhớ câu thân ngôn nói không?
Tôi không nhớ, cái chị nhớ cái câu Đức Chúa nói là bàn tay phải làm việc tốt thì bàn tay trái không nên biết tới.
Có, đó, thấy được không?
Cái đó.
Ở khác, cái thân ngôn thì nói được không? Đấy, những người thiện lá cũng tôi nhắc cái này. Cái này đó là đúng này, là phải kiểm soát cái hành động của mình nhé. Là thủ việc sạc năng yoga này. Đấy. Để kiểm soát hành động của mình. Và biết bây giờ mình mới hỗn nhất được cái tư tưởng với hành động. Tư tưởng nó có chỉ nói là cái chủ động kiểm soát cái hành động. Thì lúc bây giờ thực sự mình mới là thiền, mới cải được cái mình thích thiền.
Tôi thấy khi nào mà tư tưởng nó làm chủ được hành động rồi, nó đi sát được rồi đó, thì cái kinh Vi Diệu Pháp đó là nó rất là hữu ích, bởi vì nó phân tích tỉ mỉ lắm về những cái nguyên nhân của những hành động của mình, những cái tâm thức, trạng thái tâm thức của mình như thế nào, cái chia rẽ nó mà mình nhìn tất cả đó thì mình nó rất là hay. Tại vì theo như bác sĩ đều nói cái Vi Diệu Pháp là cái giống như cái thầy thuốc để chữa tâm bệnh,
thì trong cái kinh Vi Diệu Pháp có nói về vấn đề mà những câu hỏi mà Phúc đặt ra thì vừa rồi đó không? Nói như cái làn sóng gì đi băng ra cái gì nó phát ra ta ta chỉ có đọc cái đôi mà không phải
không anh
rồi
à, đâu có thơ đâu, chắc là tôi bị bỏ sót rồi.
Có câu hỏi cho kìm ạ.
Nhiều khi tôi một ngày tôi không đọc thư thì tôi bỏ sót mất. Nhiều khi ôm tôi nằm tôi toàn là nghe kinh nhưng mà tôi bị đau lưng á, đau lưng đau đùi, nghĩa là tôi nằm tôi nghe xong rồi tôi chẳng đọc đi nghe nữa.
Vâng,
thì tôi kiếm coi cái thư của Phúc đâu. Thất mơ và nghiệp cái gì thế này hả? Nên là cái thư này tôi chưa đọc. Mà tôi không đọc được này. Chu Lai 29, cái thư này khá lâu rồi mà.
Chị đọc thêm sao có trả lời được cho Phúc không?
À, cái vấn đề này nó liên quan đến giấc mơ. Phúc đang có trao đổi về giấc mơ trên Facebook nhưng chưa hiểu lắm về giấc mơ. Xin các huynh trưởng góp ý sau khi xem phần bên dưới. quá trình hình thành nhật theo Phật giáo nếu không bị ngoại cảnh xâm nhập. Như lúc ngủ say không mộng mị thì những trật tư tưởng ba văng ra liên tục nối tiếp như dòng nước. Khi có một đối tượng xuất hiện vật chất hay tinh thần, ví dụ như một hình sắc, thì luồng ba văng ra rung động trong hai trật tư tưởng rồi tắt. Lúc luồng ba văng ra vừa tắt thì ngũ môn hướng tâm hay ngũ khai môn, hai ngũ môn pháp sanh và ngoại diệt, tác động của tâm này là hướng về đối tượng. Trong trường hợp này đối tượng là hình sắc, tức thì nhãn thức thấy đối tượng nhưng chưa biết gì, cái đó là tiếp thọ tâm hay là tâm tiếp theo. Tiếp theo là tâm quan sát, rồi tâm xác định, phân biệt, lựa chọn, thu nhận và loại bỏ. Đến đây là vai trò của tự do ý chí. Do nơi chặt tư tưởng quyết định phát sinh tiến trình Shavana, một giai đoạn tối quan trọng, vì chính ở giai đoạn này hành động thiện hay bất thiện biểu hiện, chính nghiệp được tạo nên trong giai đoạn này. Theo trong nên học, ứng dụng quy luật động và cảm tác động, quy luật tuần hành tương ứng và sự hình thành, duy trì hình tư tưởng mà nghiệp được tạo, có thể thích ứng nhân quả của Amidogan. Câu hỏi giải thích nghiệp hình thành theo quan điểm của thông nhân học như trên có đúng không? Thứ hai, trong giấc mơ khi làm việc gì đó có tạo nghiệp không? Nghiệp lành hoặc nghiệp ác? Nghiệp ác. Khi chú phân loại giấc mơ, một là những giấc mơ của óc phàm, hai là những giấc mơ của óc vĩ thái, ba là những giấc mơ của thể vía, bốn là những giấc mơ của chân ngã. Ngoài ra nếu xem giấc mơ là một bộ phim, thì giấc mơ có loại chủ độc người đóng phim và giấc mơ bị độc người xem phim. Đâu thì bây giờ là anh Hà Ninh Văn có ý kiến thế nào?
Ở có Phúc con đây em, còn đây em, đâu rồi?
Phúc rồi đó.
Câu này là như Phúc con hỏi với đặt trước cho Đức Lạc, Phúc hỏi là
Phúc với cho anh Hiệp, anh Tránh, anh Văn, anh Nhật. Thì nghe là chưa, tôi chưa nghe Phúc hỏi.
Dĩ nhiên là nó có chỉ là cái phong kỳ đâu có
đọc. Phúc hỏi có tên tôi. Thấy
không?
Chỉ có tên
tôi trong đó. Nhưng mà thử thử, hỏi tôi cũng có ở trong nghe, nhưng mà tôi không bao giờ mà trả lời với tên nghe. Bởi vì nó luôn có dưới tên nghe, tôi nó rớt hoài lắm. Thành ra tôi không bao giờ trả lời tên nghe hết á. Nhưng mà tên nghe là chỉ có mong là đến nha. Nhưng hôm nay trai này thì nó nghe là láng là dữ thôi không?
Nghe
ngay
trả lời đi.
Ở đây tôi có cái thêm như thế này. Nó đến giấc mơ, cái gì mơ, à, thì ở đây á, trở lại cái giáo lý của thông học của mình, chính cái trường phái lý tiền và lời tiên nó nhắc rõ nè. Con ta luôn luôn sống trong bốn trạng thái tâm thức nha. Tâm thức lúc thức tỉnh gọi là ra đó. Tâm thức lúc ngủ thai, ngủ mơ, ngủ sâu gọi là sư xuất tinh. Là cái tâm thức mà lúc mà ngủ chim bao gọi là cái gốc nha. Hay là tôi giải thích theo cái đường lối của thông học đó. Là cái tâm thức mà của người mà ngủ không mộng mị gọi là tia lên da. Vậy thì thế thế nào? Khi mà nói đến chim bao có nghĩa là chúng ta sử dụng cái tâm thức lúc chim bao. À, theo như mà Lâm Tiên nói rằng nó là tâm càng không vũ trụ mình có bốn bảo cõi. Mà bốn cái cõi thấp á, mà như ở đây bà nói rằng thiền á, thiền về cái tâm thức của vật, của vũ trụ vật chất, càng không vũ trụ vật chất hữu hình. Thiền á, thiền để là năm cái tâm thức của con người mình lên hộ nhất với cái tâm thức của càng khôn vũ trụ vật chất hữu hình nha. Cái kia chưa nói vô hình hữu hình hay là phụ dù cõi trần của mình chứ thực sự có cái lối mà thiền về hộ nhất cái tâm thức càng khôn vũ trụ của cõi chung giới nữa, tức là của cõi dụng giới nữa. Nhớ cái điều này nha, cái này là theo thông học đấy, nếu mà không nhưng mà vì lý do đó một người mà mỗi vị càng không vũ trụ vật chất hữu hình mình nó có bốn cái cõi đó, bốn cái tâm thức á, cái tâm thức càng không vũ trụ á
Tức là cái tâm thức thứ nhất là cái tâm thức của cái cõi gọi là của cái cõi linh hồn xí. Cái cõi cả, cõi vật chất nha. Dạ, dạ, dạ. Khi mà ta biết tìm con, biết tìm con, biết tìm con. Vật chất hữu hình á. Vật chất hữu hình hay là vật chất mà vô cõi tầng của mình á.
Ờ, ngay đang nói về giấc mơ mà.
Không, thì nó á, nghĩa là nó đi ra bên bốn cái cõi hữu hình á ha. Thì cái khi mà cái âm thức của mình á, mà nếu mà mình mà ở trong cái trạng thái mà mình làm chim bao là nó á. Đã nói cái này thì nó mới liên quan đến cái gì? Thì nó khi mà mình làm chim bao liên quan có nghĩa là cái tâm thức thở nhất của mình đó. Có thể nó cả hộp nhất với cái tâm thức của thể nhớ hay là cảm dục thể. Tôi muốn loại dạng vật ở trên cái cõi dục giới gọi là Kamaloka Kaviti Cosmic Plane Physics Sun là lúc chim bao đó. Nó là cái này là theo đường lối tâm học, còn phúc thì phúc nó lại áp dụng những cái vụ mà chim bao các phương diện khác nữa. Ở đây tôi giải thích theo tâm học theo cái đường lối tu thiền của các đời khác nè. Cái điều nói là tôi nói là không giải thích tâm học, không đúng gì thôi. Theo tâm học là như vậy, theo cái lối thiền giải thiền của mọi lối kia là như vậy đấy. Nếu là một người mà lúc mà lúc mà mình thất tỉnh mà mình vẫn thì lệnh thì mình có thể nâng cái giai đoạn thứ nhất, còn cái giai đoạn chim bao cũng không có tiền nữa. Nghĩa là lúc mà mình ngủ mà chim bao mà mình vẫn thì lệnh nha, vẫn thiền trong lúc chim bao á, và nó đi theo cái đường lối đạo tiên nói rõ thiền trong lúc chim bao thì lúc ấy giờ người này nó có thể nâng cái tâm thức cái thiền nhớ hay là cảm dục thở mình hổ nhất cái tâm thức của cảm dục thở cho muốn rồi giảng vậy ở trên cổ dục giới. Đó là cái lối giải thích của bà Lan Tiên đấy. Thế là chứ mà không phải khác thôi cái lập luận của Phúc Pháp hay cái ngành tính cái những khác tôi nói đó để tôi có cái ý thiền này.
Nghe là câu hỏi của Phúc là có tạo nghiệp hay không trong giấc mơ?
Còn cái việc mà tạo nghiệp phải không? Bởi vì á theo đây là tôi giải thích cái lối của thành học nữa, mà theo cái đường lối này của Đức Thầy Dương Lai nha. Bởi vì á khi mà nó nói mình là chim bao á là mình cái tâm thức mình đã là nâng lên cái cõi dục giới rồi, mà cõi dục giới là cõi vẫn còn chịu cái sự trường. Thay ra là với cái lực nhân quả là phải bị chi phối bởi lực nhân quả. Bởi vì sao? Thì theo Đức Yên An này nói rằng là mình chim bao mà mình vẫn còn có những cái tình cảm xấu hoặc những cái gì đó mà gieo thì nó vẫn bị lực nhân quả chi phối, mà nó có theo cái cấp số nhân nó chứ không phải cấp số cộng. Nghĩa là có thể là mình mà trong lúc chim bao mà mình có những tình cảm ác ý hoặc cái gì đó nó bằng 1/5 hoặc 1/25 lần. Cái vấn đề này nó quan trọng lắm đó. Bởi vì cái tần số rung động trong không gian nó khác nhau, thì cái tần số rung động nó có dục giới nó cũng khác với cõi trần. Cõi trần mình có tình cảm xấu thì 1/1, nhưng mà cõi trung giới có thể 1/5 hoặc 1/25, cấp số năm. Cái lực nhân quả vẫn còn chi phối cõi dục giới đó, tôi nói được.
Bây giờ tôi có câu hỏi này hai. Nếu đã là tình cảm thì bao giờ nó chả liên hệ đến cõi trung giới, tại sao lúc thức thì khác nhau với lúc ngủ, tôi nghĩ nó giống nhau.
Nói đây ra là cái vấn đề này cũng gọi là chi nha, truyền lại cho các đệ tử quyền môn của bài, chứ không phải là liên của ai hết hay không. Nè, tôi nói rõ ràng nha. Trong lúc chim bao mà mình vẫn còn thiền, mình vẫn thiền vẫn được. Chim bao mà mình vẫn thiền á, chứ không phải chim bao mà mình không có thiền là khác rồi nha. Nếu là thiền trần á, bất kỳ thiền có 24 giờ, không bỏ trần cũng vậy, mà cõi thực giới cũng vậy, hay là cõi vĩ thái, là cõi thể pháp cũng vậy, cũng chỉnh thiền đó. Đó là thiền nha, thiền trên ba cõi mà 24 tiếng, chứ không phải thiền mà đơn giản như người ta tưởng đâu. Nếu mà lại tiên cho chúng ta biết như vậy đó, nhưng mà tôi mới đưa lên chứ không phải đơn giản đâu.
bây giờ tôi đọc cái số ghi chú của Cúc này, tôi thấy cũng có lý. Tôi hình như tôi có đọc qua ở đâu rồi, nó như thế này. Tức là theo Phúc thì là phân loại những giấc mơ, có một loại là của cái óc phàm. Tức là khi mình ngủ thì cái bộ óc nó có cái thói quen nghĩ gì thì nó bắt đầu nó khỉa ra một vô số. Trong người đó mình bắt đầu toàn là trong bộ óc nó nghĩ ra không à. Thì cái đó chẳng phải là cái thể biết mình đi đâu hết, nhưng mà nó nghĩ ra một mớ chuyện, xong rồi cái mình tỉnh dậy mình nhớ được, tại vì nó ở ngay trong óc cho nên mình còn nhớ. Con người có cái gì là giấc mơ của bộ óc lý thái thì có lẽ nó cũng tương tự như vậy, tức là cái lý thái của mình, thể lý thái mình nó hoạt động và nó in một bộ óc phàm nên mình ngủ rồi mình nhớ. Cái thứ ba là giấc mơ của thể vía, tức là thực sự mình đã đi ra khỏi cái thể xác rồi mà mình dùng thể vía giống như là thông lệ. Tức là thông lệ là mình khi mình ngủ là mình đi ra khỏi thể xác, mình dùng thể vía. Mình đi vào cõi chung giới và mình gặp được người chết này nọ, thì ví dụ như là chị tôi đã gặp được ông anh họ mới chết. Thì ông bảo rằng là cái tiền này, tiền giấy này là ở dưới có dùng, thì em đốt cho anh. Thì chị về chị kể cho bảo mấy cái đồng tiền giấy mà giấy vàng, giấy chú đỏ, mấy đồng tiền đó. Thì chị bảo bà chị dâu là đốt cho ông, thì ông bảo cái tiền đó ở dưới ông phủ tay. Thì cũng có thể là cái chuyện đó là chị thực sự chỉ gặp ông ấy, vì ông mới chết không lâu. À, cái đó là giấc mơ của thể vía. Còn cái thứ tư là giấc mơ của chân ngã, thì cái này là đối với những người đệ tử xuất sắc thì họ lên được những cõi trên rồi, rồi của chân ngã lên được cõi trí này nọ, thì chắc là như vậy. Chứ còn tôi không biết là có thể chân ngã vào thân hay là chỉ là cái thể trí nó lên nó cõi cao thôi, chân ngã thì còn phải cao nữa. Ok, thành ra đây là cái câu hỏi của Phúc. Còn anh thì nãy giờ anh không trả lời mấy câu hỏi này. Thì giấc mơ, Phúc nói giấc mơ nó coi là một bộ phim thì có loại chủ động, có loại thụ động. Tức là ví dụ như là mình chủ động, mình làm những cái việc đẩy bà, mình đi, mình đánh giá người ta, ví dụ thế. Hoặc là mình bị động giống như là cái hồi đó tôi ngồi thiền nhiều không về, không hiểu vì sao mà tôi hay nằm mơ cái ác mộng. Thì tự nhiên tôi thấy một đám người lùn đánh nhau với một đám người cao, xong rồi bọn này chặt tay chặt chân người kia trông ghê quá. Cái đó rõ ràng là tôi bị động mà tôi chỉ nhìn chứ tôi có làm gì đâu. Đó. Thì trường hợp như vậy thì đương nhiên là tôi chắc tôi không tạo nghiệp, nhưng mà tôi bị cái quả báo gì đó, thì tôi bị xem những cái chuyện ghê.
Thì tôi có một vài cái ý kiến về những câu hỏi này nhé.
Vâng, anh Văn.
Những cái điều nó xảy ra ở những cõi thì thật ra nó đều có thật. Mình thường thường mình cứ nghĩ là những cái chuyện mà xảy ra trong giấc mơ thì nó là ảo tưởng, nhưng mà đứng trên cái phương diện về nguyên lý học thì nó là những điều có thật. Mà vì những cái tư tưởng đó khi nó được phát ra nó tạo thành những cái hình tư tưởng, khối tư tưởng nó sức mạnh rồi, thì trước sau gì chúng nó sẽ trở thành một cái hiện thực ở tại quả thật. Tự nhiên mình không thấy là tại vì cái sức sống của mình nó trong một cái sống nó ngắn mà mình không thấy xa hơn tất cả nó, mình sống ở một cái trạng thái của chân ngắn chân lần đó, mình sẽ thấy nó trải dài ra cả mấy chục ngàn năm, mình sẽ thấy là cái tư tưởng đó một đến một lúc nào đó nó sẽ xảy ra ở cái cõi trần ở thời điểm này ở thời điểm khác, hoặc giả là nó ở cái mandala này hoặc là trong bao mandala tới, thành ra cuốn này mà cái tư tưởng nó quan trọng như thế đó. Những người tu đạo người ta cố gắng kiểm soát tư tưởng này như vậy, bởi vì mình mới không có để ý để nó tạo thành một cái tư tưởng thì sau này nó trở thành cái việc của tư tưởng trong tương lai. Ở mong ba ca mình sống là trong mong ba ca trong tương lai, tức là mấy trăm ngàn năm sau nó trở thành cái hiện thực. Những cái điều mà mình thấy trong giấc ngủ đó, thường thường mình thấy ở khỏi thế giới đó, thì nó có những cái loại như là những cái loại mà tư tưởng nó có sẵn ở trên không trung, là nó bây giờ nó đủ mạnh rồi, nó sắp vào nó trở thành những hiện thực ở khỏi trung giới, thì nó sẽ báo gì cho mình biết trước là nó sắp trở thành những trục thật ở khỏi trần. Nhưng mà cái giai đoạn tiến hóa của tư tưởng nó đi từ khỏi này sang khỏi khác, nhiều khi nó lâu lắm, nó chậm lắm, chưa phải là nó vài năm hay vài chục năm, cũng có thể mau, cũng có thể chậm, tùy rất nhiều yếu tố. Yếu tố mà nó khiến cho cái tư tưởng nó từ cái khoái hạ trí trở thành một cái hiện thực ở cõi không giới, và nó ám ảnh những người ở cõi trần để khiến người này hành động theo cái ý tưởng của nó. Bây giờ chúng ta thấy là nhiều người làm những hành động rò dại vô nguyên nhân, không có nguyên cớ gì cả, đi cầm súng vào Đà Lạt bắn một đợt vào cái thang bắn để rồi họ bị những cái tư tưởng đó kiểm soát nó xuống được. Một người bình thường họ không hiểu biết về nguyên môn mà không có được chứng về cái chuẩn bị, họ rất dễ bị những tư tưởng nó sai khiến mà hành động ra chúng đó. Một người bình thường thì họ không để ý, không biết có vấn đề tư tưởng hoặc không đó. Nếu mà bình thường mà không có làm gì thì có rượu chè ma túy này nọ thì thấy một bình thường thì họ không có bị thứ đó ảnh hưởng nhiều. Chỉ khi nào mà những người này mà uống rượu hoặc là sức
thằng phé nghe lên răng
tấm không dữ
rồi họ nghe được họ răng bị rót á. Nên là anh hồi nãy anh bị trục trặc, có lúc thì nghe được, lúc thì không nghe.
Chị có nghe không?
Nghe rồi anh.
Từ nãy giờ tôi nói không có nghe nên sao chị điện thoại?
Không. Nãy giờ anh nói không nghe tôi phải gọi đó.
Ok.
Vâng.
Cái
lời
tóc mà tôi nói là
nói là khi mà mình người bình thường nó bị tư tưởng tấn công.
À, để tôi nói lại vậy. Nếu người bình thường nó tư tưởng nó tấn công đó thì họ không có biết, không để ý đến. Chỉ từ khi nào đó họ nắm chặt lên là họ bị một cái trầm cảm, một cái biến động tình cảm dữ dội đó, thì họ có bị những cái tư tưởng này chấp nhận và
ta kiếm một hành động. Còn anh Văn là bị
té rồi. Ủa sao cái bị drop hoài hả?
Anh Dương nói vậy. Như thế nào bị trầm cảm thì họ mới biến tư tưởng thành hành động.
Vâng. Thì cái này nó rất là nguy hiểm. Bởi vì cho nên mình thấy là báo chí nó đi lâu lâu thấy người lạc cúng rồi thì mặt có sự đoán hay là đưa ra phát sống. Bởi vì họ bị những cái sự tức giận, trầm cảm, thất vọng thì những tư tưởng này nó đến nó xung tai tiếng nó không lắm thì khi nó nói kiểu như là nó là thực tế hay là chú ông thần nào cai nó phải làm cái chuyện đó. Những người cùng tính như vậy, những người cùng tính là bên tôn giáo cực đoan cũng hay như vậy đó. Đối với những người mà tu đạo á đang kiếm bước trên đường đạo á, họ cũng bị tấn công trong đạo Phật. Bởi vì những người này nó còn nhạy cảm, họ biết. Tại vì họ không có cái khả năng đạt được cái tư tưởng của người khác, thì tất nhiên là cái tư tưởng đó nó biết họ có khả năng, họ đến mức tấn công. Thì cái này là cái mà ở bên lãnh đạo người ta cảnh cáo những người đệ tử để đừng có lên tập những cái quyền năng ở cái chỗ đó. Tại vì khi mình nhạy cảm nó mình dễ bị những tư tưởng quỷ nó đến mức tấn công, mà mình không có đủ cái đạo hạnh để mà mình chống đỡ thì rất là nguy hiểm. Thì cái đạo hành tâm nhất đó là cái đạo của cái sự từ bi thanh thản, đừng có để cái gì đó nó làm bố trí bố tâm mình. Còn những cái vấn đề như là cái nghiệp quả của cõi trần xung giới, nếu mình tạo cái tình cảm, khi mình tạo những cái tình cảm mà hận thù ghét thì nó hành động nó không có cái nghiệp quả ở trên cõi giới. Tạo thấy những tư tưởng xấu ác nó có cái nghiệp quả mình trên cõi để tư tưởng. Nhưng mà nghiệp quả của cõi trần áp dụng khác cái nghiệp quả của cõi tình cảm, nó áp dụng khác cái nghiệp quả của cõi tư tưởng, nó không giống nhau. Và tất cả quả nó cũng không giống nhau. Và cõi trần đó thì cái nghiệp quả thì dụ mình nói là tác động và phản động, là tác động một cái gì thì gặp cái phản động nó sẽ trả. Còn trung giới thì nó là khác, có tư tưởng thì nó là khác. Thành thử những cái trung giới có tư tưởng mình có thể sử dụng cái đặc tính mình cái thiên nhiên là mình dùng những cái tư tưởng trong sáng tốt đẹp tạo ra một hoàn thì mình cung mình được những cái nghiệp trước mình đã tạo ra là mình giao những cái tư tưởng phản thù chán nản này nọ tình cảm như vậy. Chúng ta càng ngày càng tu mà tạo ra được cái bác ái vị tha không có nắm giặt nữa, lúc nào vui vẻ an tịnh thì mình sẽ là cung bình được những nghiệp đã có bị chút thuốc một cái tình cảm của mình. Còn cái việc hiểu biết về cái nghiệp quả của quả cần đó, thì cái sự hiểu biết của mình nó thường thường nó hiểu biết theo công tiền. Chứ còn bên chân tiền hay là biến tiền thì cái nghiệp quả nó khác. Thì mình cũng không, cũng phải cả, chứ không phải là không cả. Nhưng mà cái sự hiểu biết về cái chân tiền và biến tiền thì nó hơi khác ở bên chân tiền. Cái sự hiểu biết và biết truyền ở trên truyền nó giúp cho mình có một cái thái độ bình đẳng và vui vẻ cả và thương là công truyền. Cái công truyền mình trả quả thì mình sợ trả từ mình, tức là cái phản ứng của mình nó tiêu cực hơn là cái khi mình hiểu biết về trên truyền hay là biết truyền. Có nhiều người gọi là mơ thấy cái gì tìm gì xảy ra thì thời gian sau vài tháng vài ngày thực hiện. Đó là những người mà họ có cái khả năng nhạy cảm, họ thấy được những cái trong giấc mơ, họ thấy được những cái điều nó sắp xảy ra, sắp xảy ra mà gần đó. Chứ còn những điều mà họ cũng mơ thấy mà nó chưa bao giờ xảy ra, nó không xảy ra là bởi vì nó không xảy ra trong cái thời gian 100 năm, nó không xảy ra 1.000 năm nữa hay 10.000 năm nữa thì không biết được, không thấy được chuyện đó. Nhưng mà những người mà quyền biến gia đó, họ rất là quan trọng, nghiêm trọng về những cái giấc mơ. Thời xưa đó, mà mấy ông vua họ hay là mơ thấy này thấy nọ, thì những người mà chuyên môn về đoán mộng hay là giải mộng thì biết. Nhưng mà mình nên nhớ là những cái chuyện nó xảy ra khỏi cái chung giới, khỏi tình cảm, giấc mơ của mình thường thường nó là biểu tượng mà thôi. Có khi nó đúng như vậy, có khi nó phản ứng trái ngược. Mình là cái yếu tố để mà suy xét thì giấc mơ là phải có cái khả năng về siêu hình, biết rõ nguyên nhân thì mình giải đoán chính xác hơn. Chứ còn mà đoán mù mờ kiểu mà tàn đề này nọ thì còn bề ngoài thôi, chưa chắc nó là chắc chắn một phản ánh gì cả. Nó kể từ lúc đó bị tính như vậy.
Cảm ơn anh Văn. Tôi bây giờ có một nói chuyện gì đó, bây giờ mời ra hơn rồi để cho anh hai đi dùng bữa.
Vâng. Anh hai có muốn đi ăn hay là có định phát biểu thêm còi ý kiến nữa không?
Ra hai cơm này thì nó nấu mất dự nhiên quả này hấp dẫn, không ra không có nói chuyện ăn kịp. Nó đang ăn đây thì như là đây nè, có hấp tới cái mình đã cái lực nhân quả này thì một cái đề tài có thể là nó cứ ăn cầm vô lắm à, không ăn cầm vô lắm nhưng nói về bởi vì con người ta sống chết cũng do cái việc không mà bây giờ là anh nghe 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 hả
nghe
có
con nghe
anh nghe
nghe
nghe lên đây nói ăn cái tiền phái mà cái ông đi na hay tiền tâm gì mình có thể nào cái tha lực chứ mà tha lực để mà có thể là giải bớt cái nghiệp tiền kiếp của mình. Thằng ông này thơ này cũng nói là nếu mà những người ngoài này họ không nói với ông đâu hay không là cái mình khai ngộ tức khắc khai ngộ mà giải nghiệp mà nếu mà mình hiểu lời giải nghiệp á thì cái điều này á để cho chúng ta thấy là cái lực nhân quả cần cũng có cái phải có cái tha lực. Thì mới những trường hợp thì đến là phải có tha lực chưa lắm, bởi vì tình kiếp thì con như đứa con lớn thì nó đã có nghiệp rồi, có khi tình kiếp là trở thành
sẽ thường với nó rồi. Thì bây giờ nó không ai làm con với chị. Còn một là nó đòi nợ chị. Hay là chị à, chị có trả nợ cho nó. Thì ở đây nó liên hệ đến vấn đề phải vậy. Cái vấn đề nhân quả rồi á, nó một cái tài liệu này nó hay lắm, ở trong tiếng mà thì tiếng nói mình biết của tiếng Việt Nam là nó có một cái nhân quả này, nếu mà có việc là tôi sẽ tìm nào cái này nó hay, nó có thể nó quan trọng ghê lắm, nên việc nó tối diện lắm chứ nó không phải đơn giản như người ta tưởng đâu, nó liên hệ đến của mình, nó liên hệ đến cái ba thể, nó liên hệ đến ba đó. Bốn cõi liên hệ đến bốn cõi ở trong không gian của mình. Cái việc mà này nè, cái này đó mình tôi muốn nhắc lại, cái việc mà mình do ở cõi tầng mình tạo ra thì giới với tương lai này, giới thần nhãn này đã thấy, mà nó đã thấy bởi vì đây bây giờ thanh học mình nó là một môn khoa học, chứ không phải là tốn gia tốn giá đâu, nó là môn khoa học. Thì đó mà cái gì cái luật nhân quả nó bị chiên thấu theo cái luật rung động nó trong không gian. Ở cái đầu của mình á, mình có như là ở đây nó mọi nếu mà mình có một cái hành động mà tái đến nào đó, ví dụ như mình đánh con mình đang thì chính chính nghĩa là nó tạo ra cái sự đau khổ, nhưng mà đau khổ khổ cho con mình, hoặc là mình đánh nó mình cũng có khi mình đau khổ vì sao mình đánh nó, thì nó ở cõi trần nha, cái tần số rung động nó bình thường nó là một cả một, nghĩa là nó có thể một thời gian nào nữa nó hết, nó không còn một cả một, nhưng mà ở cõi tinh giới đó ha, thì nó áp dụng cách thế này. Cấp số 5, cấp số 5 đó. Lên tới 5 lần, 1 lần 5 lần. Nếu mà mình có ác cảm với một người nào đó và tạo ra sự phiền não cho người nào đó thì một nó bằng 5 lần đó. Nhưng mà anh em có thực tập rồi nên anh em thấy cái điều này có đúng hay không? Tôi nghĩ rằng nếu mà mình có trải nghiệm rồi mình mới thấy bởi vì cái tần số rung động của cõi tâm giới nó khác, nó thanh nhẹ hơn, do đó có thể 5 lần là đúng, có thể mỗi chuyện người ta chỉ sống với một người nào đó, ác cảm người đó, nghĩa là họ sẽ mang lấy cái sự đau khổ như gấp 5 lần là đúng, gấp 5 lần nó có tầng này. Cái việc nó vậy, cái sự mà chưa bằng lúc bình thường ở trên cõi tinh giới nó vậy, một là bằng cấp sinh năng, còn ở trên cõi hạ thế á, mà cái hạ thiên hay là hạ tướng của mình á, nhưng mà cái hạ thiên hạ tướng thì một người mà gia đình chỉ bị chỉ trích phê bình hơn, hoặc là mình tạo làm cho những người khác buồn rầu hơn, thì cái cấp số mà mình làm cho mình sự đau khổ buồn rầu nó lên tới 25 lần. Bởi vì cái tần số rung động ở trên cõi hạ thiên nó thanh nhẹ hơn cõi tinh giới nữa, mà thanh nhẹ thành ra nó giữ lâu hơn nữa. Rồi đến cái cõi mà cõi thượng thiên á, cõi thượng đế thượng thiên thì cái cõi này là cõi vô sắc rồi, thì cái việc nhân quả vẫn còn được chi phối, nhưng chi phối nó như thế nào là trường hợp một người mà có như cái hàng cái tử đó không? Người mà có khát vọng để người làm những công việc thiện sự cho chân sư, nghĩa là cái người mà có lý tưởng thì cái lực nhân quả được áp dụng nó trên cõi vô sắc hay là cõi này, cái thượng thiên của mình nó ở cấp số là 125 lần. Vì lý do chúng ta thấy là một người sống có lý tưởng là một người này nó tiến hóa hơn đó. Đó là tôi từng nào tôi chơi cứ già cái bài mà cái duyên quả này chỉ đến khi nào là nó đi lắm, nó về cộng nghiệp rồi là cái nghiệp cá nhân rồi nghiệp đó, nghĩa là cái tổng số nghiệp của quá khứ hiện tại rồi nó tạo cho hiện tại rồi thế nào. Với cái nghiệp nhân quả, cái nghiệp nhân quả mà theo nhà trình bày ở đây á, thì nó liên hệ đến ước là ở trong cái cõi tầng của mình á, theo được nhân quả mà lúc này mới hai mươi cơ cơ khởi động mình thôi. Thì thứ nhất là giả sử ngay cái sự mà phát động cái lực nhân quả về cái khía cạnh về cái kiến tấm như thế con người đúng không? Cái kiến tấm cái nguồn gốc cái sự tấm á thì cái nghĩa là về cái lực nhân quả mà nó chi phối, nó chi phối cái linh hồn, cái linh hồn của con người này tư tưởng không? Nên cái linh hồn được tư tưởng, tình cảm và hành động của quá khứ nó tự chi phối. Do đó trường hợp cái chuyện là nó vào cái vấn đề là quá khứ vẫn còn có, nghĩa là nó chi phối trong cái tiếp tục hiện tại thì ngay lúc khi nó cũng có trình bày rõ là nó kết hợp với những cái kết quả về tư tưởng, tình cảm và hành động của quá khứ nên linh hồn, nên cái linh hồn của cái người đó phải chịu nghe cái lực của người lực nhân quả, nghĩa là phải bị tức tự tham đố và hưởng phạt của các vị nam tào bắc bộ, nên là nó sẽ trải qua những các yếu tố như là thứ nhất mặc dù mà biết lực nhân quả rồi thì phải nghe chấp nhận cái yếu tố thứ nhất để mà có thể làm vinh bình lại cái chứng khoán hiện tại của mình nha. Thôi đức như ai này có tình nguyện này nó cứ không thì đặt tình nguyện này không đi phải chấp nhận nó đấu với chuyện là phải chấp nhận nha. Nhưng mà chị chưa có cái thần nhãn là chị thấy hoặc là chị chưa được biết cái tiền của con cái tự nhiên cái chuyện nó là anh gái đàn hồi chị cũng biết đâu thì trước nhất là biết hay biết cái một nhân quả này rồi không đâu. Ở bên tỉnh,
mình tính là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà mình làm cái gì nó tích cực rất là rút.
Rồi đó, rồi đến cái đó là cái yếu tố thứ nhất để mà mình có thể là có thể để mình coi cái hiệu quả mình có thể là như thế nào thôi. Chứ nếu là họ bình tĩnh rồi tiến về mình có yếu tố mà để mình có thể làm mình mò ra để mình khám phá, rồi còn mình có những cái phương thức nào để mình giải nghĩa của mình đó là ha, thì cứ nếu cái gì này phải có nghị lực, nguyên lực, có nghị lực, có nghị lực nha. Cái người mà muốn giải quyết cái vấn đề mình nhân quả mà hiện thời đó, hiện đời của mình đó không, là phải có nghị lực nè. Còn biết là những người có thiếu âm nhạc của chị thì có thiếu âm nhạc cũng có lỡ có cái khả năng cái yếu tố này nó giảm bớt nha, giảm bớt cái mình á, rồi phải có cái óc toán học và phải có cái năng khiếu tâm linh đó, giờ không hiểu rõ những cái yếu tố mà về các yếu tố khác nha, về yếu tố tàn tật vân vân nha, đó là những cái yếu tố này để chúng ta thấy rằng nó muốn để cho các Việt Nam mình nghĩ như vậy thì mình nghĩ rằng các Việt Nam tàu bắt đầu các nhà này sẽ hưởng phạt như thế nào, thì lúc bấy giờ mình mới có thể dần dần giảm bớt lại cái nghiệp, nghĩa là trong hiện tại mình có thể nhờ cái đó mà mình có thể tôi chuyển cái nghiệp của mình, nhưng mà ở đây nó có phải là cũng phải nhờ đến cái thời này, phải nhờ có thắc mai rồi nhé, hôm nay là nó có thể thay đổi được cái sống hiện tại của mình. Về đến từ nay là nó về cái khía cạnh mà về hình tướng nên là nó là như vậy đó.
Thế là nói
thêm
về người ta là gì?
Đối với chị á, thì nói là vợ chị đã học cái tấm cái thân hợp rồi. Nhớ lại kìa, một là chị có lý tưởng rồi đó, nhưng mà cái lý tưởng này tôi không biết nó đến có thể như nó là cái gì đức cao không. Nhưng mà một vài lần mà chị tin rằng đức em với đức ca hát luôn luôn theo hậu tiền chị, thì chính hai vị này là tha lực, đức có thể chuyển hóa cái này của chị, tôi nói được. Có thể chuyển hóa cái nghiệp mà chúng tôi cái nghiệp tình thế của chị chính là với em là chúng ta hết, nếu mà chị tin, nếu mà chị biết tấm cái tấm chó cái lời thành hợp đây tôi nói rồi nó thành hợp nó làm vậy
rồi. Tôi cảm ơn anh hai, tôi bây giờ không biết đứng mọi người ở lại room nữa, bây giờ mọi người nghỉ ngơi ha.
chúc mừng một tuần vui vẻ, tuần sau gặp lại ha. Bye bye.